Chương 623-2, truyền kỳ Ken bầu trời chi trượng. Chương 623-2, truyền kỳ Ken bầu trời chi trượng gắng đạt tới lại xuất khí lại tốt nhìn, đột xuất nhan giá trị thứ nhất. Nói ngắn gọn chính là trang lợi khí, gọi là chuyên công bảo cụ. GBG. Hoa không có bao nhiêu tài nguyên, nhưng hiệu quả thế nhưng là một đỉnh một tốt. Đương nhiên, ngay cả như vậy Lý Tư thiết lập giá cả cũng là tương đối cao, đừng nói hiện giai đoạn tờ layer, 5, 0, 6. Không phiên bản tờ layer đều rất khó tích lũy đến những này độ cống hiến. Dù sao Lý Tư vẫn là hội không ngừng đẩy ra móc sạch tờ layer túi tiền đồ tốt sao. Các người chơi thu hoạch khoái hoạt, Lý Tư thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP và kim tệ, cả hai cùng có lợi. Được rồi. Lý Tư phủi tay, nhìn lên trước mặt chào chào đám người nói, các ngươi thông qua được khảo hạch, ta hội trao tặng các ngươi Ken phủ không thành hộ vệ thân phận. Nhưng là các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, nếu như khảo hạch không thông qua lời nói, ta thế nhưng là hội hủy bỏ các ngươi hộ vệ thân phận. Lý Tư vừa dứt lời, chào chào trước mặt bọn hắn lại có mới nhắc nhở. Ngươi thu được thân phận mới Ken phủ không thành hộ vệ, thanh đồng. Ken phủ không thành quyền hạn mồ đủ lệ mở ra. Nhắc nhở, coi ngươi liên tục 3 tháng lấy được độ cống hiến ít hơn so với 100 điểm, hoặc 6 tháng chưa trở về phủ không thành, tự động giải trừ nên thân phận cùng mồ đủ lệ quyền hạn. Ngươi thu được mới xưng hào thiên không thành người thủ vệ. Màu xanh da trời xưng hào xuất hiện tại chào chào mấy đỉnh đầu của người, tản ra lấy ánh sáng nhu hòa, thậm chí còn mang theo điểm điểm màu xanh gió nhẹ cùng mây trắng đặc hiệu. Nói ngắn gọn, cái này xem xét chính là loại kia cái khác trò chơi chỉ có thể thông qua khắc kim rút thưởng mới có thể có đến xưng hào và làn da, và những cái kia hoàn thành nhiệm vụ lấy được căn bản không phải một cái bức cách. Dù cho Hàn Tinh bọn người là kiến thức rộng rãi tuyển thủ chuyên nghiệp, đối với cái này mới lấy được xưng hào cũng tương đối kinh hỉ. Các ngươi trở thành phụ không thành hộ vệ, có thể có được Ken thủ hộ trang phục một bộ phận, chính các ngươi tuyển là được rồi. Lý Tư nhìn xem mấy người, bình tĩnh nói, vậy lần này liền đến nơi đây, hy vọng dưới lần lúc gặp mặt, các ngươi có thể trở nên càng mạnh. Nói xong, Lý Tư phất phất tay, chào chào mấy người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt lại xuất hiện ở vừa rồi xuống thuyền vị trí. Mà Chát Lơ một người trông coi ở nơi đó, thấy Mạc Vân bọn người liền dẫn mấy người tiến về bọn hắn lâm thời nơi ở, đồng thời giới thiệu sơ lược một số phụ không thành chú ý hạng mục. Tại mang theo mấy người nhận lấy hộ vệ phúc lợi thời điểm, Mạc Vân mấy người không hẹn mà cùng đều lựa chọn bản nghề nghiệp vũ khí. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là đều thấy được, tại phụ không thành hối đoái trong cửa hàng, thanh đồng giai Ken thủ hộ trang phục bên trong vũ khí thế nhưng là so với những bộ vị khác quý hơn. Chờ các ngươi đột phá đến Bạch Ngân giai về sau, còn có thể lựa chọn một lần Bạch Ngân giai Ken thủ hộ trang phục, cho nên cố lên nha. Chát Lơ nhìn xem mấy người đối cứng tới tay mới tinh vũ khí yêu thích không buông tay bộ dáng, cười khích lệ nói. Tại hoàn thành mấy cái tờ lễ chỉ dẫn về sau, Chát Lơ cũng liền trực tiếp rời đi. Hiện tại phù không thành cũng không có chuyện gì, giống vừa chiêu mộ những cái kêu hoàng kim giai chức nghiệp giả còn có thể có một ít nhiệm vụ giao cho bọn hắn, tỉ như những cái kêu hoàng kim giai pháp sư liền có thể đi vào phù không thành mà tượng nhà máy hoàn thành nhiệm vụ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Mạc Vân mấy người này thực lực quá thấp, việc cấp bách vẫn là trước tăng thực lực lên. Thấy Chát Lơ rời đi, Mạc Vân mấy người cũng cùng nhìn nhau vài lần, ước định về sau có nhiệm vụ cùng một chỗ hợp tác, liền chia hai cái tiểu đoàn thể rời đi, đây là một cái cơ hội khó được. Ngồi tại phù không thành hộ vệ trong túc xá, Hàn Tinh vô bàn một cái nói ra. Mỗi người bọn họ đều phân đến một cái căn phòng đơn độc, bất quá chỉ có quyền sử dụng, phù không thành có ma pháp trí năng sinh mệnh tiểu hắc giám sát, bọn hắn cũng không có khả năng tùy ý tiếp nhận những người khác. Chúng ta bây giờ đã so với những nghề nghiệp khác công hội nhanh một bước, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ừm, Hàn Tinh nói rất đúng. Thân là Côn Luân chiến đội tiền đội dáng dấp truyền thuyết bắt đầu nhẹ gật đầu, trầm tư một lát nói ra, ta đoán chừng hiện tại cái khắc công sẽ an bài nhân thủ cũng tại chạy tới, nghĩ đến cũng sẽ không muộn quá lâu. Bất quá bọn hắn đến, đối với chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt. Lão đại, ý của ngươi là? Hàn Tinh nhìn xem truyền thuyết bắt đầu, thói quen nói ra. Vừa rồi Lý Tư giao cho chúng ta nhiệm vụ kia thấy không, muốn thông qua khảo hạch, chúng ta mời người chơi bình thường khẳng định không được. Truyền thuyết bắt đầu dùng giọng khẳng định nói ra, chí ít cũng cần tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực mới có thể thông qua khảo hạch trở thành phụ không thành hộ vệ, cho nên chúng ta mời mục tiêu phải đặt ở cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp những người kia trên thân. Mọi người cũng đều thấy được, phụ không thành điểm cống hiến so với chim bổ câu trắng thương hội điểm cống hiến càng khó thu hoạch được, cũng càng thêm chân quý. Ta vừa rồi đơn giản nhìn một chút có thể thu hoạch được điểm cống hiến nhiệm vụ, nói thật hoàn thành độ khó có chút cao, lấy chúng ta thực lực không quá hiện thực. Khoa trương như vậy sao? Ngựa đạp nắng gắt hỏi đầy miệng, bất quá khi nhìn đến hộ vệ ủy thác nhiệm vụ thời điểm cũng không nhịn được trầm mặc. Ta dựa vào đánh giết hoàng kim giai thâm viên ác ma là cái quỷ gì a? Ma tượng nhà máy nhiệm vụ, làm sao còn hạn định nhất định phải bạch ngân giai pháp sư trở lên mới có thể hoàn thành? Kỳ thị đạo tặc tờ layer. Cái gì đồ chơi? Một vạn điểm kinh nghiệm mới có thể hối đoái một điểm phụ không thành điểm công hiến. Xác thực, vẫn là nhiệm vụ kia càng đáng tin cậy một điểm. Ngựa đạp nắng gắt đóng lại hệ thống trước mặt, thần sắc trân trọng nói, đáng chết, tại sao không có quét rác, ném rác rửa nhiệm vụ? Vừa khai phục làm nôn những cái kia nhiệm vụ đơn giản thể không còn làm ngựa đạp nắng gắt, lúc này lại có chút phiền muộn. Cảm giác này thật giống như vừa xây mới hào trong nháy mắt đến đỉnh cấp địa đồ, hắn cái gì đều làm không được. Được rồi, nắm chặt thời gian. Hàn Tinh vô ngựa đạp nắng gắt nói ra, tân hỏa cho tàn ba người kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng trước đó đều không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, người quen biết hẳn là cũng không nhiều, đây là chúng ta cơ hội, nắm chặt hành động. Kiếm Ảnh, ngươi nhận biết nhiều người, tất cả mọi người nhận thức bằng hữu đều do ngươi tới mời hoàn thành nhiệm vụ, đem điểm cống hiến trước tập trung lại, nhìn có thể hay không trước hối đoái một số đồ tốt. Tốt, chuyện này ngài liền giao cho ta, để cho các ngươi nhìn xem hóa hạ giao tế một đóa hoa thực lực. Đùa giỡn điểm Kiếm Ảnh nhẹ gật đầu, tự đắc nói, chợt liền túi đầu bắt đầu liên hệ lên người tới. Hàn Tinh khỏe miệng hít lên, hiển nhiên có chút chịu không được cái ngoại hiệu này. Quay lại thông báo một chút công hội phân tích sư, nhìn xem phụ không thành hối đoái cửa hàng hối đoái tính so sánh giá cả như thế nào, để bọn hắn lấy trước một cái kế hoạch đi ra. Ngựa đạp nắng gắt nâng đỡ kính mắt, hướng phía Hàn Tinh nói ra. Hàn Tinh nhẹ gật đầu, lập tức và truyền thuyết bắt đầu hợp kế. Đây chính là chức nghiệp công hội tổng hợp năng lực, so sánh với tầm thường tợ lệ ở công hội có thể lợi dụng tài nguyên càng nhiều, cũng càng chuyên nghiệp. Làm sao bây giờ? Mạc Vân gõ bàn một cái nói, nhìn xem hai người khác nói ra, ta dám khẳng định Hàn Tinh bọn hắn đã bắt đầu kéo người, chúng ta khẳng định so với bất quá bọn hắn a. Không sánh bằng liền không thể so sánh. Tứ Lục rủi rủi con mắt, nhìn xem Mạc Vân và Chào Chào nói ra, ngươi muốn làm gì? Chào Chào nhìn xem Tứ Lục hỏi. Tứ Lục là hắn trong game đụng phải cao thủ, cũng là hắn kéo vào tân hỏa cho tàn trong công hội, hiện tại là công hội mạnh nhất đạo tặc. Lật bàn thôi. Tứ Lục cười hắc hắc nói ra, bọn hắn không phải kéo khác trò chơi cao thủ sao, cái kia chắc chắn sẽ không nói cho những người kia bọn hắn có thể được đến phủ không thành điểm cống hiến. Chúng ta mặc dù và những người kia không quen, nhưng là Mạc Vân ngươi và Chào Chào tìm tới bọn hắn phương thức liên lạc vẫn là không khó. Đem chuyện này nói cho bọn hắn, cùng lắm thì điểm cống hiến chia 5 năm sổ sách mà. Đây chính là ưu thế của chúng ta, ta đoán chừng người đến sau hẳn là sẽ không từ Lý Tư nơi đó đón thêm đến nhiệm vụ này. Xác thực có thể thực hiện. Chào Chào suy tư một lát, gật gật đầu nói. Mặc dù bọn hắn và Côn Luân mấy người quan hệ không tệ, nhưng bây giờ thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù nhưng biện pháp này tổn hại người, nhưng là nó lợi mình a. Tân Hỏa cho tàn mấy người thế nhưng là nghĩ trùng kích chức nghiệp tranh tài, cơ hội tốt như vậy khẳng định không thể bỏ qua. Vậy trước tiên làm như vậy, quay đầu ta và Mạc Vân đến phụ trách chuyện này. Tứ Lục ngươi trở về cùng Titan cùng một chỗ, bàn bạc một lần nhìn hối đoái cái gì tương đối phù hợp. Chào Chào bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tại Chào Chào bọn người bận rộn đồng thời, đàn rộn cả bên trong các người chơi cũng nhìn thấy chim bồ câu trắng thương hội mới hoạt động thông chi. Tấu chương xong, chương 624, 1, hệ thống, thêm điểm. Chương 624, 1, hệ thống, thêm điểm. Đàn rộn cảng, mấy ngày nay cả tòa thành thị đều đắm chìm trong náo nhiệt khánh điển bên trong, tất cả mọi người chờ mong lấy tương lai càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Bất quá đối với các người chơi tới nói, bọn hắn mới vừa buổi sáng liền nhận được chim bồ câu trắng thương hội biểu kiện mới. Biểu kiện chim bồ câu trắng thương hội, an mừng chi lễ nội dung, Ken phụ không thành chi chủ, chim bồ câu trắng thương hội hội trưởng Lý Tư Ken đại nhân thành tựu chuyển kỳ sự nghiệp to lớn. Đây là toàn bộ chim bồ câu trắng thương hội may mắn, Lý Tư hội trưởng quyết định cùng tất cả thành viên chia sẻ thời khắc này vui vẻ. Tham dự phương thức, thế lực mỗ đủ lệ chim bồ câu trắng thương hội hối đoái cửa hàng ăn mừng bàn quay, ăn mừng bàn quay, đây là vật gì? Rất nhiều tờ lễ ơ khi nhìn đến cái này về sau, lập tức điểm tiến vào chim bồ câu trắng thương hội hệ thống mỗ đủ lệ bên trong. Chỉ ít chim bồ câu trắng thương hội cũng làm qua nhiều lần hoạt động, mặc dù mỗi lần đều phải tốn kim tệ và điểm kinh nghiệm ít tờ, nhưng phần thưởng tính so sánh giá cả đều coi như không tệ. Ở ngươi chơi có thể gia nhập siêu phàm thế lực bên trong, chim bồ câu trắng thương hội chính là một cái dị loại. Theo một ít tờ lệ ở thuyết pháp, chim bồ câu trắng thương hội làm những chuyện lặt vặt kia động, thật giống như trước đó chơi những cái kia lòng dạ hiểm độc công ty đẩy ra khắc kim trò chơi một dạng. Dùng tiền hoa kinh nghiệm để cho người ta muốn ngừng mà không được, ngăn không được liền muốn chặt tay. Bất quá chim bồ câu trắng thương hội những chuyện lặt vặt kia động so sánh với mà nói coi như có một ít ranh giới cuối cùng. Trước đó cũng là một số đối tờ lễ hữu dụng đạo cụ, mà không phải một đống rác rưởi. Ở ngươi chơi nhóm án lấy chỉ dẫn tiến vào chim bồ câu trắng thương hội hối đoái cửa hàng về sau, đã nhìn thấy một cái cự đại thải sắc bàn quay xuất hiện tại cửa hàng chính giữa. Bàn quay bên trên khác biệt nhan sắc đối ứng khu vực không giống nhau, có lớn có nhỏ. Đây là rút thưởng bàn quay. Trông thấy cái này có chút quen thuộc một màn, các người chơi có chút ngoài ý muốn. Chim bồ câu trắng thương hội cũng chơi như thế bỏ ra. Bất quá khi bọn hắn trông thấy bàn quay bên trên phần thưởng lúc, giờ mới hiểu được lần này thật là đại thu bút. Kim, tím, lam, lục, bạch, năm loại nhan sắc đối ứng đẳng cấp khác nhau phần thưởng. Nhưng cho dù là màu trắng ban thưởng, cũng là đồng cấp khác thuốc hồi phục tệ, cả bấy chờ thực dụng tiêu hao phẩm, giá trị cũng tại số mai kim tệ. Đây đối với người chơi bình thường tới nói tầm thường cũng là xá không được tùy ý tiêu hao đạo cụ, bây giờ lại là cơ sở nhất ban thưởng. Về phần kim sắc thưởng lớn các người chơi nhìn xem bản quay bên trên gần như chỉ có một đầu kim tuyến khu vực, cái kia phần thưởng bên trong chỉ có một cái, là Ken phụ không thành lâm thời lên đảo bằng chứng, một ngày. Ta dựa vào. Lại có thứ đồ tốt này. Chim bổ câu trắng thương hội quả nhiên rất bị Lý Tư Ken coi trọng a. Các người chơi nhìn xem cái này kim sắc quyển trục, không hề nghi ngờ cái này tại tất cả phần thưởng bên trong hấp dẫn nhất tờ lỡ ánh mắt. Theo lẽ thường tới nói, loại này không trực tiếp gia tăng thực lực đạo cụ đối tờ lỡ tới nói tầm quan trọng không cao. Nhưng đây chính là Ken phụ không thành A. Đặc biệt là trước đó khánh điển bên trên Lý Tư một câu kia ta tại Ken phụ không thành chờ các người đưa tới các người chơi đối leo lên Ken phụ không thành của Nhật. Trước đó chim bồ câu trắng thương hội cũng có thông cáo, thông qua khảo hạch trở thành phụ không thành hộ vệ cũng có thể leo lên phụ không thành, nhưng các người chơi cũng biết muốn thông qua khảo hạch, đoán chừng chỉ có đỉnh tiêm những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp có cơ hội. Mà bây giờ, khác một cái cơ hội liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Leo lên Ken phụ không thành, thổi như bức đều có thể thổi thời gian rất lâu. Mà chuyển một lần bản quay, rút một lần thưởng tốn hao là 1 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Còn có thể a. Cái này đại giới đối với rất nhiều tờ lễ tới nói không đáng kể chút nào. 20 bản 4 đã đi vào hậu kỳ, đại bộ phận tờ lễ đều đã tới phiên bản hạn mức cao nhất cấp 50. Mặc dù bây giờ mỗi lần thăng một cấp đều cần mấy chục vạn kinh nghiệm, nhưng bây giờ rất nhiều tờ lễ trong tay góp nhặt điểm kinh nghiệm EXP cũng có rất nhiều. Nguyên bản những kinh nghiệm này giá trị cũng là vì hạ cái phiên bản, đẳng cấp hạn mức cao nhất giải trừ thời điểm có thể mau chóng tăng lên người đẳng cấp. Nhưng vào lúc này, đối mặt có thể leo lên phủ không thành hấp dẫn, nhà ai người tốt có thể chịu được ở a? Hơn nữa ngoại trừ leo lên phủ không thành bằng chứng bên ngoài, nó phần thưởng của hắn cũng coi như không tệ. Có rất nhiều phần thưởng cũng làm cho các người chơi tâm động không ngừng. Nhiều nhất chính là bạch ngân giai chức nghiệp giả trang phục. Chim bổ câu trắng thương hội thanh đồng giai trang phục cơ bản chỉ có một cái kiểu dáng, chim bổ câu trắng thương hội thanh đồng giai pháp sư trang phục, chim bổ câu trắng thương hội thanh đồng giai chiến sĩ bộ giả trang cái gì, cơ bản liên miên bất tận. Nhưng bạch ngân giai trang phục liền không đồng dạng. Phong nữ giả trang phục, bạo liệt chi viêm trang phục, đại địa chi thuần trang phục, tĩnh mịch trang phục các loại. Thích hợp khác biệt chức nghiệp, khác biệt sở trường phương hướng trang phục, so trước đó không biết phong phú nhiều ít, hơn nữa đều là bạch ngân giai trang bị. Thân khải trò chơi và trước đó trò chơi khác biệt, The Layer có thể trang bị vượt qua tự thân đẳng cấp trang bị, chỉ bất quá trang bị hiệu quả không thể hoàn toàn phát huy ra. Tựa như đã từng có The Layer từ Lý Tư tay ở bên trong lấy được qua một thanh hoàng kim giai vinh quang kỵ sĩ trường kiếm đồng dạng có thể sử dụng. Mặc dù The Layer chỉ có thanh đồng cấp, dù cho rút được bạch ngân cấp trang bị cũng không thể hoàn toàn phát huy trong đó sức mạnh, nhưng cũng so với hiện tại trang bị của bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, không bao lâu liền có thể đột phá bạch ngân, trước nắm bắt tới tay trước thoải mái mà. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều chim bồ câu trắng thương hội tờ lệ ở căn bản không có do dự, trực tiếp đầu nhập điểm kinh nghiệm EXP bắt đầu rút ra. Các loại phần thưởng tại trước mặt bọn hắn hiện lên, có rút vài chục lần tất cả đều là trời xanh mây trắng bãi cỏ, cũng có một phát nhập hồn tử sắc phần thưởng. Trên thực tế, rút đến tử sắc phần thưởng xác suất vẫn là không nhỏ, khoảng chừng 20%. Nhưng chờ rút đến tử sắc trang bị tờ lệ ở hưng phấn mà bắt đầu xem xét lúc, lại phát hiện một cái hoa điểm. Cái kia chính là có thể rút đến tử sắc trang bị cũng không có chức nghiệp hạn chế, pháp sư tờ lệ ở có thể rút đến chiến sĩ trang bị, chiến sĩ tờ lệ ở thì rút được du hiệp trang bị, mọi việc như thế hợp ý rất ít. Trọng yếu nhất, cái này trang bị là từng cái ra. Thiên sát. Cái này nghĩ rút đến một bộ đến tới khi nào? Vốn là các người chơi còn muốn lấy lẫn nhau trao đổi, kết quả phát hiện tới tay trang bị chung đều có đặc thú nhắc nhở. Đã khóa lại tờ lệ ở, không cách nào giao dịch. Nóa. Chi bổ câu trắng thương hội cửa hàng còn cấp ra thân mật nhắc nhở, thu về một trang bị, có thể hối đoái 3 lần rút thưởng cơ hội. Nhìn qua không sai, nhưng dựa theo tử sắc trang bị xác suất, hối đoái chính là bệnh thiếu máu. Nhưng không đổi lời nói, các trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cũng chỉ có thể nện trong tay. Chỗ lấy tuyệt đại đa số tờ lệ vẫn là cắn răng đổi mới rồi rút thưởng số lần. Chương 624, 2, hệ thống, thêm điểm. Chương 624, 2, hệ thống, thêm điểm. Trong lúc nhất thời, các người chơi nhìn xem tử quang xuất hiện, cả người cũng không tốt, thật muốn bàn về đến, còn không bằng màu lam ban thường đâu. Bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, cũng có Âu lão tờ lệ rất nhanh liền rút được trọn vẹn bản trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Ở người chơi diễn đàn bên trên dẫn tới một trận giật phun. Đồng thời, Lý Tư ở người chơi diễn đàn bên trên cũng nhiều một cái mới xưng hảo. Long dạ hiểm độc thương nhân Lý Tư. Không nói chuyện mặc dù như thế, nên rút phần thưởng vẫn là phải rút. Ngoại trừ rút đến trang bị, cái khác đạo cụ cũng không có cái gì hạn chế. Tổng hợp tính toán ra, cái này rút thưởng bàn quay đối tờ lỡ tới nói vẫn là rất hữu hảo. Đối với các người chơi chỉ trích, Lý Tư là không thèm để ý chút nào. Loại cục diện này chính là hắn chuyên môn thiết kế, mà nhìn xem không ngừng dâng lên điểm kinh nghiệm EXP, Lý Tư lương tâm không có chút nào hồi đau. Rút thưởng mới vừa bạn mở ra, Lý Tư đã thu hoạch quá 100 triệu điểm kinh nghiệm EXP, còn có cái gì nhiệm vụ so với như vậy thu hoạch kinh nghiệm đến nhanh. Thoải mái. Mặc dù nhìn qua là Lý Tư đang dùng kim tệ đổi điểm kinh nghiệm EXP, nhưng trên thực tế Lý Tư cũng không có nỗ lực quá nhiều. Tại nắm giữ phủ không thành về sau, phủ không thành nội bộ các loại ma pháp nhà máy đã có thể sản xuất chủng loại rất nhiều ma pháp đạo cụ. Chỉ bất quá bây giờ phủ không thành còn tại giữ gìn trong lúc đó, Lý Tư còn không thể trực tiếp bạo sản lượng bạo binh. Chờ đằng sau chính thức vận chuyển, Lý Tư còn có thể thông qua chiêu mộ tợ lỡ gia nhập ma pháp nhà máy, tiến một bước đề cao sản lượng. Cho nên, đối Lý Tư tới nói phổ thông siêu phàm vật tư đã không có giá trị quá lớn. Lấy ra đổi điểm kinh nghiệm EXP là hoàn toàn tính ra mua bán. Hơn nữa, tại đột phá truyền kỳ về sau, Lý Tư trước đó góp nhặt điểm kinh nghiệm EXP bị hoa sạch sẽ, Lý Tư nhu cầu cấp bách điểm kinh nghiệm EXP để mà tăng thực lực lên. Tại cái này đồng thời, Lý Tư cũng chính thức nhường mồ dạ trải rộng ra từ bổ sung năng lượng ma văn sản phẩm, bắt đầu hướng ra phía ngoài đại lực quyết trương. Tại đột phá truyền kỳ, khống chế độ phụ không thành về sau, Lý Tư đã có tư cách này và thực lực bảo trụ từ bổ sung năng lượng ma văn mang tới to lớn lợi ích. Cũng không cần giống trước đó như thế cố kỵ quá nhiều. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một A xem xét. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên không ngừng nhảy điểm kinh nghiệm EXP, Lý Tư hài lòng gật đầu. Cho tới bây giờ, Lý Tư tất cả kế hoạch đều tiến hành rất thuận lợi. Chư thần giáo hội và cái khác siêu phàm thế lực mang đến càng nhiều thành ý, các người chơi cắt giao hệ kế hoạch cũng tiến hành rất thuận lợi. Còn lại bình thường tiến hành tiếp là được. Lý Tư cũng trở về đến phủ không thành trong phòng thí nghiệm, đem tinh lực phóng tới tăng lên thực lực bản thân đi lên. Hắc Long Mỹ là ba lôi á tư nằm tại phòng thí nghiệm một góc ngay tại nằm ngáy ho ho, mấy ngày nay hắn trôi qua nhưng dễ chịu, Lý Tư đều chưa từng có đến quất hắn huyết. Mà trước đó bởi vì rút máu tổn thất long huyết cũng tại Lý Tư cung cấp cao giai dược để đền bù xuống khôi phục lại, thực lực càng hơn một bậc. Mà hắn cũng thích Lý Tư căn này phòng thí nghiệm, thật sự là bởi vì nơi này là toàn bộ phụ không thành ma lực nồng nặc nhất địa phương, đối với hắn cực có chỗ tốt. Hắc Long cẩn thận từng ly từng tí đem từ Lý Tư nơi đó lấy được châu đáo và kim tệ đặt ở phòng thí nghiệm một góc, tận lực rời xa Lý Tư những cái kia cao cấp dụng cụ thí nghiệm, đem thân thể co lại đến nằm tại hắn bảo tàng bên trên ngủ thiết đi. Cảm thụ được kim tệ và bảo thạch xúc cảm và chạm ma sát hắn vảy rồng, Thứ khoái cảm này Hắc Long cảm giác cả cái linh hồn đều vô cùng vui vẻ. Ngay lúc này, Hắc Long đột nhiên toàn thân lắc một cái, đánh thức. Hắn ngẩng đầu liếc mắt liền thấy đi vào cửa Lý Tư, ngủ được mê mẩn chừng chừng con mắt trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Phản ứng một lát, Hắc Long nhận mệnh dùng long dược che cốt đầu, ghé vào kim tệ bên trên, đem móng trái và chân trái đưa ra ngoài, chờ đợi Lý Tư bóc lột. Sau một lúc lâu, Mỹ Lạ Ba Lôi Á Tư không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì cảm giác, tò mò run lên long dược tách ra một cái khe hở, cẩn thận nhìn về phía Lý Tư vị trí. Thấy Lý Tư không có tới hắn nơi này rút máu, mà là đứng ở bàn thí nghiệm trước đó, ý thức được cái gì, nhón chân lên lặng lẽ hướng phía cửa sở soạn. Đương đương đương, mặc dù Hắc Long đã khá cẩn thận, nhưng dưới thân trồng chất kim tệ và bảo thạch nhiều lắm, nó chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, như ngọn núi nhỏ kim tệ liền ngã xuống, tứ tán lăn rơi trên mặt đất. Lý Tư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hắc Long một chút, Hắc Long vội vàng liếm láp mặt đem phía dưới kim tệ thu nạp đứng lên, bồi tiếu vội vàng chạy ra ngoài. Tại không chọc nổi đại lao trước mặt tìm đường chết, thật quá kích thích. Mặc kệ là phụ không thành cái này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, vẫn là những này đáng yêu kim tệ và bảo thạch, Hắc Long đều không nghĩ rời đi nơi này. Muốn sinh hoạt nha, dù sao cũng phải bị khuất cầu toàn một lần. Hắc Long bị Lý Tư điều giáo về sau, vẫn rất có giác ngộ. Lý Tư liếc qua Hắc Long, liền không có để ý ra hỏa này còn rất hữu dụng, Lý Tư hiện tại coi hắn là cái sùng vật nuôi. Nói trở lại, Angela hiện tại không biết tình huống như thế nào. Tại lần thứ nhất đối mặt gió bao chi nộ thời điểm, Lý Tư trực tiếp đem con rơi nhỏ ném ra ngoài, có thể chạy một cái là một cái. Trước đó Lý Tư tự nhiên chi nộ thời điểm không có nhìn thấy con rơi nhỏ, vào lúc này khả năng hồi xương huyết thành bảo đi. Quay đầu đi một chuyến đem ra hỏa này xách đi ra. Bất quá bây giờ, Lý Tư chuẩn bị trước nghiên cứu một chút Sphinx đang thần thuật. Tại đột phá truyền kỳ thời điểm, Lý Tư đã có năng lực thăm dò truyền kỳ áo thuật sư Sphinx trọng yếu nhất thành quả. Bất quá lúc kia Lý Tư phải chuẩn bị sự tình quá nhiều, đang thần thuật lại muốn tìm phí quá nhiều thời gian, liền tạm thời chậm trễ xuống tới. Hiện tại, Lý Tư có thể rút ra tinh lực đến nghiên cứu cái này. Hóa thành hai sức Sphinx trí tuệ tản ra ánh sáng dịu dịu, Lý Tư nhắm mắt lại ngồi tại trước bàn, tay phải nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, trong đầu từ từ đọc lấy Sphinx đang thần thuật tri thức. Lý Tư chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là trong đó rất nhiều tri thức thật sự là quá mức thâm ảo tối nghĩa, dù cho trở thành truyền kỳ áo thuật sư Lý Tư lý giải đều có chút tốn sức. Hơn nữa Lý Tư có một loại khác cảm giác, thật giống như tại tiếp xúc thế giới huyền ảo nhất bí mật trọng yếu một dạng. Loại cảm giác này Lý Tư không có cách nào cụ thể miêu tả, nhưng chính là cảm giác có một loại nguồn gốc từ linh hồn kính sợ và cảm khái. Không biết qua bao lâu, Lý Tư mới thở dài một hơi, nuốt nuốt có chút nở mi tâm. Thật sự là không tầm thường. Lý Tư cảm khái, hắn chưa hề tại ma pháp lịch sử phát triển bên trên nghe nói qua Sphinx danh tự, nhưng vị này truyền kỳ áo thuật sư còn sót lại thật sự là quá mức cường đại. Đây là một vị cũng không kém hơn phán quyết chi viêm cường đại tồn tại. Vẹn vẹn tinh tế tỉ mỉ xem đọc một bên hoàn chỉnh đăng thần thuật, Lý Tư cũng cảm giác hắn đối thế giới quy tắc và áo thuật mô hình nhận thức khắc sâu không ít. Đây là bởi vì Lý Tư vừa đột phá truyền kỳ, thực lực còn đang nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì Sphinx cảnh giới mạnh hơn xa Lý Tư. Lý Tư vớt ve Sphinx trí tuệ lâm vào trầm tư. Sáng tạo ra đăng thần thuật Sphinx, cuối cùng cũng không thành công thực hiện mục đích của hắn. Mặc dù lấy Lý Tư cảnh giới trước mắt nhìn không ra đăng thần thuật vấn đề, nhưng không hề nghi ngờ đi Sphinx đường xưa là không thể thực hiện được. Lý Tư nhất định phải tại Sphinx đăng thần thuật trên cơ sở tiến hành cải biến, sáng tạo ra thuộc về hắn đăng thần thuật, cũng lại lần nữa hướng cái kia trên thế giới thần tọa khởi xướng trùng kích. Lý Tư cũng không nóng nảy, muốn cải biến đăng thần thuật, thực lực của hắn và cảnh giới ít nhất cũng phải đạt tới và Sphinx đồng dạng tình trạng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước nắm giữ đăng thần thuật. Với tư cách đối với đăng thần con đường áo thuật bản cải tạo, đăng thần thuật trước đưa yêu cầu cũng khá cao. Muốn chân chính nắm giữ đăng thần thuật, trước đó cũng cần có một cái truyền kỳ lĩnh vực đạt tới tam trọng viên mãn, mới có thể chân chính bắt đầu coi đây là căn cơ ngưng tụ tín ngưỡng, tinh luyện nguyên tố thần lực. Mà Lý Tư trước mắt còn kém xa lắm. Bất quá Lý Tư cũng không lo lắng, trước đó làm nhiều như vậy không phải là vì giờ khắc này sao? Hệ thống, thêm điểm. Tấu chương xong, chương 625, 1, đăng thần thuật trộm đi bí quyết chương 625, 1, đăng thần thuật trộm đi bí quyết Ken phủ không thành. Lý Tư nhìn xem hệ thống bảng bên trên Sphinx đăng thần thuật năng lực, có chút nhíu mày. Tại hệ thống bảng phía trên nhắc nhở, nghĩ muốn tăng lên Sphinx đăng thần thuật vẹn vẹn là lần đầu tiên thăng cấp liền cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Đối ở hiện tại Lý Tư tới nói, 100 triệu điểm kinh nghiệm cũng không tính quá nhiều, nhưng nghĩ đến về sau đăng thần thuật còn không biết muốn tăng lên nhiều ít cấp, Lý Tư cũng có chút phiền muộn. Xem ra, còn cần thu thập càng nhiều kinh nghiệm a. Bất quá bây giờ, vẫn là trước tăng lên đăng thần thuật đẳng cấp còn muốn cái khác đi. Người tiêu hao điểm kinh nghiệm e ít ở 100 triệu điểm. Người Sphinx đăng thần thuật đẳng cấp tăng lên, một cấp cấp 2. Người tiêu hao điểm kinh nghiệm e ít ở 300 triệu điểm. Người Sphinx đăng thần thuật đẳng cấp tăng lên, cấp 2 cấp 3. Người tiêu hao điểm kinh nghiệm e ít ở 1 tỷ điểm. Người Sphinx đăng thần thuật đẳng cấp tăng lên, cấp 3 cấp 4. Tiêu hao 14 ức điểm kinh nghiệm EXP, Lý Tư ngừng tiếp tục tăng lên đẳng cấp lựa chọn. Không phải hắn không muốn tăng lên, Sphinx đăng thần thuật nghĩ muốn tiếp tục tăng lên lời nói, liền cần 2 tỷ điểm kinh nghiệm. Mà Lý Tư trước đó thật vất vả thu hoạch được lấy được điểm kinh nghiệm EXP đã bị tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể trước như vậy. Theo Sphinx đăng thần thuật đẳng cấp tăng lên, Lý Tư đối đăng thần thuật lý giải càng phát ra khắc sâu. Nói như vậy, tại đột phá đến truyền kỳ về sau, liền đã có thể tiếp xúc gã thế giới cấp độ càng sâu quy tắc huyền bí, đây cũng là lĩnh ngộ tăng lên truyền kỳ lĩnh vực quá trình. Bất quá, mặc dù nói đến rất dễ dàng, nhưng cái này cũng không hề là một kiện chuyện dễ dàng. Bằng không, đăng thần con đường cũng sẽ không khó khăn như vậy, đại bộ phận truyền kỳ thậm chí đều là đổ vào đăng thần con đường ngưỡng cửa. So sánh với hoàng kim giai thời điểm, Lý Tư cảm giác tại thành tựu truyền kỳ sau đối thế giới quy tắc cảm ứng càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Nếu như nói hoàng kim giai thời điểm, cảm ngộ thế giới quy tắc giống như là ngồi tại phòng kín mít trung, nghe cửa sổ trong khe hở truyền vào tới tiếng gió. Cái kia tại truyền kỳ về sau, tựa như là chính thức đẩy ra bịt kín cửa sổ, cảm thụ thanh phong quất vào mặt tầm thường. Mà bây giờ, Lý Tư tại tăng lên Sphinx đăng thần thuật đẳng cấp về sau, hiện tại cảm ngộ thế giới quy tắc tựa như là đem nguyên bản mở ra cửa sổ lại trọn vẹn làm lớn ra một vòng lớn. Nhưng Lý Tư đối thế giới quy tắc cảm ngộ càng thêm chân thực, cũng càng thêm mẹ cảm. Sphinx đăng thần thuật sát thực tương đối thần kỳ a. Lý Tư hơi xúc động, không nghĩ tới còn có kỳ diệu như vậy hiệu quả. Tại Sphinx đăng thần thuật ra chỉ dưới, Lý Tư vốn là tại trí tuệ lĩnh vực ảnh hưởng dưới rất nhanh thế giới quy tắc cảm ngộ tốc độ càng lên hơn một bậc thang. Bất quá, cái này còn không phải Sphinx đăng thần thuật hiệu quả thực sự. Lý Tư mở ra tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện xích hồng, xanh lam, thiên thanh, thổ hạt tứ sắc ma pháp nguyên tố hạt nhỏ, tứ sắc ma pháp nguyên tố tại Lý Tư tinh vi không chế dưới, chậm rãi hướng phía trung tâm cái kia một tia màu trắng nhạt tín ngưỡng chi lực tới gần, cũng xoay tròn dung hợp. Lý Tư thần sắc cực kỳ ngưng trọng, phản phất ra hiện trong tay hắn chính là một cái cực kỳ nguy hiểm lựu đạn tầm thường. Không bao lâu, tứ sát ma pháp nguyên tố hoàn toàn dung hợp tiến vào tín ngưỡng chi lực bên trong, mà tín ngưỡng chi lực nhan sắc cũng dần dần phát sinh cải biến, cuối cùng tạo thành một tia lóe ra không hiểu quang huy đặc thù sức mạnh, xích hồng, xanh lam, thiên thanh, thổ hạt tứ sắc quang trạch ở tại bên trên không ngừng hiện hiện, rồi lại hòa làm một thể. Lý Tư cẩn thận nắm bàn tay bên trong đặc thù sức mạnh, sợ hai tháng cũng nói, đây chính là nguyên tố thần lực sao? Xuất hiện tại Lý Tư trong tay, chính là Sphinx đăng thần thuật trước mắt có thể thực hiện hiệu quả, đem tín ngưỡng chi lực chiết xuất chuyển hóa làm nguyên tố thần lực. Dựa theo Sphinx đăng thần thuật ghi chép, muốn đem tín ngưỡng chi lực chiết xuất chuyển hóa làm nguyên tố thần lực, trước đưa điều kiện chính là đem thổ, thủy, hỏa, gió tứ đại cơ sở nguyên tố lĩnh vực tiến lên đến chuyển kỳ lĩnh vực tam trọng tình trạng, đây là đạt tới ngưng tụ thần chức lĩnh vực điều kiện tiên quyết. Đồng dạng, đây cũng là ngưng tụ nguyên tố thần cách hình thức ban đầu trước đưa yêu cầu. Chỉ có ngưng tụ thuộc về tự thân nguyên tố thần cách hình thức ban đầu, Lý Tư mới có thể thông qua nguyên tố thần cách hình thức ban đầu nhắc tới thuần chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ nguyên tố thần lực. Đang ngưng tụ nguyên tố thần lực về sau, Lý Tư mới có thể không ngừng bù đắp nguyên tố thần cách hình thức ban đầu cho đến triệt để hoàn toàn, cũng cuối cùng coi đây là căn cứ điểm đốt nguyên tố thần hỏa, nếm thử cuối cùng đăng thần. Nguyên bản, Lý Tư đạt tới ngưng tụ nguyên tố thần lực còn có rất xa khoảng cách xa. Hắn tại đột phá truyền kỳ không lâu sau, liền thành công nắm giữ thổ, gió, thủy, hỏa tứ đại cơ sở nguyên tố siêu phàm lĩnh vực, hẳn là áo thuật sư nghề nghiệp ưu thế, Lý Tư cảm giác dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đem cái này tứ đại nguyên tố lĩnh vực từ siêu phàm tiến lên đến truyền kỳ. Dù cho như vậy, Lý Tư nghĩ muốn nắm giữ truyền kỳ tam trọng tứ đại nguyên tố lĩnh vực còn không biết muốn bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại, Lý Tư thông qua tăng lên Sphinx đăng thần thuật kỹ năng đẳng cấp, trực tiếp nhảy qua những này trước đưa điều kiện, thành công ngưng tụ nguyên tố thần lực. Ngay tại Lý Tư tự quan sát kỹ trong tay nguyên tố thần lực thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay thần lực bắt đầu run không ngừng bóp méo đứng lên. Lý Tư lông mày nhướng lên, không chút do dự đem trong tay nguyên tố thần lực ném về phòng thí nghiệm rời xa phòng thí nghiệm một góc. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên tố thần lực tại mất đi Lý Tư gấp thuốc sau trực tiếp sụp đổ ra đến. Vô tận uy lực áo thuật phòng thí nghiệm là toàn bộ phụ không thành trọng yếu nhất khu vực một trong. Tại phát hiện nguy hiểm lúc trực tiếp điều động hải lượng ma lực trực tiếp triệt tiêu và hạn chế nguyên tố ma lực bạo tạc sinh ra đại bộ phận trùng kích. Nhưng ngay cả như vậy phòng thí nghiệm mặt tường vẫn là hư hại một góc nhỏ. Nhưng Mỹ là ba lôi á tư tại phòng thí nghiệm một góc tỉ mỉ cấu trúc bảo tàng tổ rồng liền không có cái vận tốt này tức giận. Tại nguyên tố thần lực bành kích dưới hoàn toàn tán loạn, đại bộ phận kim tệ tại mãnh liệt trùng kích vào trực tiếp hóa thành cho tàn. Lý Tư còn lại kim tệ và bảo thạch tản mát tại phòng thí nghiệm các nơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, đi đường tắt vẫn là có phong hiểm. Bất quá Lý Tư nhìn xem áo thuật phòng thí nghiệm tổn hại mặt tường, có chút ngoài ý muốn. Uy lực này có chút khoa trương a. Không hổ là nửa thần cấp bậc cường giả mới có thể có được nắm giữ sức mạnh. Đúng vậy, chỉ cần thành công ngưng tụ chiết xuất thần lực, cũng đã là bán thần cấp tồn tại. Phải chăng nắm giữ thần lực là phân chia bán thần cùng truyền kỳ đường ranh giới? Chương 625-2, đang thần thuật trộm đi bí quyết. Chương 625-2, đang thần thuật trộm đi bí quyết. Đương nhiên, đây chỉ là về mặt thân phận khác nhau, cũng không có nghĩa là bán thần liền nhất định so với truyền kỳ cường đại. Hiện tại gã trong thế giới nửa thần cấp cường giả, tuyệt đại đa số đều không phải là phán quyết chi viêm sở tí vần đối thủ. Lý Tư thành công ngưng tụ nguyên tố thần lực, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là bán thần, bất quá và bình thường bán thần so ra thật sự là không trọn vẹn nhiều lắm. Sờ lên cái cằm, Lý Tư cảm giác Sphinx đăng thần thuật hiệu quả vẫn là tương đối cường đại, hắn vừa rồi đã tự thể nghiệm đến. Mặc dù Sphinx sáng tạo nguyên tố thần lực mục đích cũng không phải là vì chiến đấu, nhưng loại uy lực này cũng là tương đối kinh khủng. Phổ thông truyền kỳ không có chút nào phòng bị ăn nguyên tố thần lực một cái này, khẳng định hội thụ thương, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, nguyên tố thần lực cũng không phải là không có khuyết điểm. Tình huống vừa rồi chính là Lý Tư không có cách nào khống chế nguyên tố thần lực, đến mức nhường nguyên tố thần lực trực tiếp thời không bạo tạc. Dẫn đến tình huống này, nguyên nhân một mặt là Lý Tư lần thứ nhất khống chế nguyên tố thần lực còn không thuần thủ. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn là Lý Tư bây giờ còn chưa có ngưng tụ nguyên tố thần hạch, không có cách nào tồn trữ và khống chế nguyên tố thần lực. Lấy Lý Tư hiện tại tình huống, ngưng tụ nguyên tố thần lực chỉ có thể thời gian thực tiến hành, căn bản không có biện pháp ổn định lại nguyên tố thần lực trạng thái. Sức năng thần thuật tăng lên tới cấp 4, mặc dù cũng có thể nhường Lý Tư vượt qua trước đưa điều kiện ngưng tụ nguyên tố thần cách hình thức ban đầu, nhưng cùng nguyên tố thần lực mở dạng, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Cái kia liền không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá, mặc dù có nhiều như vậy hạn chế, nhưng Lý Tư tâm tình vẫn là tương đối vui vẻ. Ngưng tụ nguyên tố thần lực với hắn mà nói là một cái tương đối kỳ diệu thể nghiệm, phản phất vì Lý Tư mở ra thế giới mới đại môn, sớm lãnh hội đến chỗ càng cao hơn phong cảnh. Đây đối với Lý Tư tương lai là tương đối có chỗ tốt. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một A xem xét. Càng quan trọng hơn là, Lý Tư tại thông qua Sphinx đang thần thuật ngưng tụ nguyên tố thần lực đồng thời, cụ thể hiệu quả tương đương với nhường Lý Tư đem thổ, gió, thủy, hỏa bốn nguyên tố lĩnh vực cảm ngộ tăng lên tới chuyển kỳ lĩnh vực tam trọng tình trạng. Cái hiệu quả này liền tương đối hữu dụng, hoặc là nói quả thực vô địch. Cái này thì tương đương với người bình thường muốn trở thành thần thương thủ, chỉ có thể từ người mới học bắt đầu từng chút tìm tòi, thuần thục xuống ống, nhắm chuẩn, xạ kích. Chỉ có không ngừng thăm dò, không ngừng phạm sai lầm, tiêu tốn rất nhiều thời gian đem mỗi cái trình tự đều thuần thục tăng lên tới tối cao, mới có thể trở thành bách phát bách trúng thần thương thủ. Mà Lý Tư hiện tại thì tương đương với một người bình thường sử dụng lâm thời thể nghiệm thẻ trở thành thần thương thủ một dạng. Sớm cảm thụ thần thương thủ năng lực, quen thuộc mỗi một lần bóp cò cảm giác, thể ngộ mỗi một lần nhắm chuẩn mục tiêu quyết thiếu, mặc dù tại lâm thời thể nghiệm thẻ đến kỳ về sau, thần thương thủ năng lực hội biến mất, nhưng Lý Tư ở trong quá trình này cảm giác và kinh nghiệm cũng sẽ không biến mất. Nguyên bản Lý Tư muốn đem tứ đại nguyên tố lĩnh vực tăng lên tới chuyển kỳ tam trọng, yêu cầu bằng vào tự thân cảm ngộ đi tìm đòi, nhưng là hiện tại Sphinx đang thần thuật thật giống như trực tiếp xóa sạch tăng lên quá trình bên trong lối rẽ, sai đường, tử lộ, nhường Lý Tư cùng trong mục tiêu chỉ có một đầu bằng phẳng đại lộ. Lý Tư chỉ cần cắm đầu tiến lên là được rồi. Huyết kiếm a. Lý Tư tinh tế thể ngộ lấy vừa rồi cảm thụ, tâm tình tương đối vui vẻ. Như vậy, tương đương với Lý Tư tại tăng lên đến chuyển kỳ đỉnh phong con đường đã trải bằng, còn lại chính là mài nước công phu. Đây chính là hệ thống chân chính cách dùng sao? Yêu. Lý Tư kiềm chế lại kích động trong lòng, tiếp tục vùi đầu vào đối nguyên tố thần lực tìm tòi trong lòng bàn tay. Rất nhanh, áo thuật phòng thí nghiệm lại bắt đầu liên tiếp ầm ầm tiếng nổ mạnh, bất quá tại Lý Tư sớm chuẩn bị dưới đã sẽ không đối phòng thí nghiệm tạo thành ngoại định mức phá hủy. Đắm chìm trong áo thuật thí nghiệm chung, thời gian đều là quá rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lý Tư ngoại trừ mấy lần tiếp đai chư thần giáo hội và tinh linh vương quốc đến thăm người, bạch chơi một đống lớn vật tư, trên cơ bản đều là đợi tại áo thuật phòng thí nghiệm nghiên cứu nguyên tố thần lực. Đồng dạng, Lý Tư đột phá truyền kỳ và ken phù không thành xuất hiện ở người chơi bên trong ảnh hưởng, cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu hiện hiện đứng lên. Mấy ngày gần đây nhất, đi vào đạn dồn cảng tợ lỡ số lượng trực tiếp lật ra ba phen, thậm chí liền phả nổn trong đại lục bộ tợ lỡ đều tại chiều lấy đạn dồn cảng chạy đến. Nhưng chim bổ câu trắng thương hội chiêu mộ tợ lỡ số lượng cũng theo đó bạo tăng, nhường Lý Tư vui sướng thu hoạch được vô số chủ động đưa tới cửa mới mẹ giao hẹn. Dù sao đối các người chơi tới nói hay, không phiên bản đến cuối cùng, toàn diện chiến hỏa phiên bản chung rất nhiều bên trong tha cho bọn họ đều đã thể nghiệm qua, mà ken phủ không thành xuất hiện lại là hoàn toàn mới lạ nội dung. Nói thật, khi nhìn đến tòa kia bay lượn ở chân trời bên trên ken phủ không thành, mang cho các người chơi rung động mới là chân thật nhất. Hiện tại còn không phải hậu kỳ thần linh cung ác ma lĩnh chủ nhau nhau hạ tràng xuất thủ, truyền kỳ thánh giả bay đầy trời thời kỳ, còn có cái gì so với một tòa trên bầu trời thành thị, càng có thể làm cho các người chơi cảm nhận được bọn hắn chân chính tồn tại ở một cái kỳ viễn siêu phàm thế giới đâu. Đây cũng là ken phủ không thành lâm thời lên đảo bằng chứng ở người chơi diễn đàn bên trên như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Mỗi tại ken phủ không thành bên trên chờ lâu một hồi, các người chơi lấy được thuộc tính tăng thêm liền càng cao, ken phủ không thành ma đạo nghiền tu và sinh mệnh lễ tán hiệu quả thế nhưng là tương đương với hoàn toàn mới cường lực sở trường. Dù sao, chỉ là 24 giờ lên đảo tư cách, căn bản đi dạo không hết ken phủ không thành. Dù cho tới bây giờ, đã có vài chục trường ken phủ không thành lâm thời lên đảo bằng chứng bị tợ lễ ớ rút đến, nhưng mỗi cái tợ lễ ớ leo lên ken phủ không thành du lãm vợ lộp ở người chơi diễn đàn bên trên nhiệt độ không giảm chút nào. Các người chơi đối thăm dò ken phủ không thành nhiệt độ không giảm chút nào, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Tợ lễ ớ diễn đàn bên trên đã xuất hiện tổng tập tiếp, thu thập bổ sung ken phủ không thành bản đồ. Đương nhiên các người chơi cũng không phải là không có nếm thử những phương pháp khác, trốn đi muốn tại phủ không thành bên trên chờ lâu một chút thời gian, bất quá mỗi lần đều bị phủ không thành bên trong nguyên tố ma tượng giống bắt chuột một dạng ôm đi ra. Bất quá có mấy lần, có tợ lễ ớ còn chứng kiến mặc màu đen nữ bộ phục thai mèo thiếu nữ, đang chỉ huy nguyên tố ma tượng lục soát tợ lễ ớ chẳng cảnh. Ken phủ không thành, hạch tâm tháp cao phòng điều khiển, hai mèo thiếu nữ vui vẻ hừ phát không biết tên làn điệu, không ngừng xử lý trước mặt trên màn hình lít nha lít nhít tin tức. Đối với mèo đen tới nói, tại phủ không thành ra chỉ dưới, những sự vụ này đối nàng ma pháp này trí năng sinh mệnh thư đến không đáng kể chút nào, đây cũng là nàng duy trì toàn bộ phủ không thành vận chuyển bình thường mỗi ngày đều cần phải đối mặt công việc thường ngày. Bất quá mèo đen cũng không thèm để ý, ngược lại rất vui vẻ. Cái này nhưng so sánh tại mộng cảnh thần điện chung cuộc sống nhàm chán tốt hơn nhiều lắm. Thật là, ta tại sao không có sớm một chút gặp được Lý Tư A thiếu nữ lắc lắc dài mảnh màu đen cái đuôi, khống chế cụ phong hào đi tiếp thu đạn dồn cả mới đưa tới siêu phàm vật tư. Ông vào lúc này, màu đỏ kiểm tiếng chuông vang lên, trong nháy mắt đưa tới mèo đen ánh mắt. Tình huống như thế nào? Đây là tại ken phủ không thành hiện thế về sau, mèo đen lần thứ nhất tiếp vào phủ không thành dò xét ma pháp trận chuyển đến nguy hiểm dự cảnh. Mèo đen nhìn xem dò xét ma pháp trận trở lại tin tức, nhíu mày. Phủ không thành phương tây 11 cây số địa phương, kiểm trắc đến truyền kỳ khí tức, đồng thời đang không ngừng tới gần. Trước đó chư thần giáo hội đến bái phòng Lý Tư sứ giả, cũng có truyền kỳ cấp bậc tồn tại, bất quá đều là sớm sắp xếp người thông chi Lý Tư. Hiện tại mèo đen không có tiếp đến bất kỳ sớm báo trước, hơn nữa cái này mới xuất hiện truyền kỳ khí tức, tiến lên phương hướng còn thẳng đối phủ không thành. Địch nhân. Tấu chương xong, chương 626, 1, ma giới đạo sư sở tở bẩn cỡ rủ gở chương 626, 1, ma giới đạo sư sở tở bẩn cỡ rủ gở ken phủ không thành, mèo đen nhìn xem cấp tốc tới gần truyền kỳ khí tức, có chút do dự. Không biết đối phương là địch hay bạn, liền dựa theo trước đó Lý Tư phân phó, tại đối phương còn không có tới gần đến phủ không thành tới gần khu vực thời điểm, tạm thời trước án binh bất động. Từ phủ không thành tồn trữ trong kho tài liệu đến xem, cái này chuyển kỳ pháp sư khí tức cũng không tính quá mạnh, chí ít không phải loại kia đem chuyển kỳ lĩnh vực tăng lên tới tam giai viên mãn đại lao. Mèo đen đem một vị xa lạ chuyển kỳ khí tức tới gần phụ không thành tin tức cáo chi Lý Tư, lập tức thời khắc chú ý vị này chuyển kỳ pháp sư hành động. Với tư cách Ken phụ không thành sinh mệnh có trí tuệ, mèo đen đối phụ không thành sức mạnh tương đối rõ ràng. Một vị truyền kỳ pháp sư mà thôi, còn uy hiếp không được đã đem phòng ngự thủ đoạn chữa trị hơn phân nửa phụ không thành. Cho nên, mèo đen cũng không nóng nảy. Tốc độ của đối phương rất nhanh, không đầy một lát liền đạt tới khoảng cách phụ không thành không xa bên trên bầu trời. Bất quá ngay tại mèo đen chuẩn bị khởi động phụ không thành phòng hộ biện pháp thời điểm, đối phương đột nhiên ngừng tại bên trên bầu trời. Mà lúc này đây, mèo đen đã có thể thông qua phụ không thành quan sát pháp trận nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện truyền kỳ. Phụ không thành bên ngoài mấy cây số địa phương, một bóng người bay lượn tại trong cao không. Sợ hai thán phục mà nhìn trước mắt tòa này to lớn màu xanh da trời phụ không thành, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần khát vọng cùng tham lam. Vị này truyền kỳ pháp sư là một vị trung niên nam tính, hình dạng mặc dù phổ thông, nhưng người mặc một bộ hoa lệ kim sắc pháp sư trường bào, cái kia trường bào lấy tinh tế nhất công nghệ may mà thành, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi kim sắc quang huy, đã lộ ra tôn quý lại lộ ra một cỗ không thể giải thích ma lực. Mà và bình thường pháp sư khác biệt, cần cổ của hắn, ngón tay, trên cổ tay đều mặc mang lóe ra các loại quang huy châu đáo đồ trang sức, mỗi một khỏa bảo thạch đều tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, hòa lẫn đem hắn làm nổi bật đến như là từ quý tộc tiệp tối trung nhất lóe sáng tiêu điểm tầm thường. Cả người hắn đứng ở nơi đó, phản phất như là một cái di động bảo tàng kho, phục trang đẹp đẽ bốn phía, nhưng phần này hoa lệ không chút nào không hiện khí, hắn trên người tán phát ra cường đại ma lực hiện lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Tôn kính truyền kỳ pháp sư miện hạ, không biết ngài tới gần Ken phủ không thành có chuyện gì. Mèo đen hình chiếu xuất hiện tại cái này truyền kỳ pháp sư trước mặt, nhìn xem hắn cung kính nói ra. Mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng là hắn dừng lại tại khoảng cách phủ không thành khoảng cách gần như thế, mục đích khẳng định là Ken phủ không thành, nhưng không có trực tiếp xuất thủ, giống như là không có quá nhiều địch ý dáng vẻ. Ngươi là phù không thành trí năng sinh mệnh. Nam tử nhìn từ trên xuống dưới mèo đen, sợ hai thán phục nói, vẫn là có bản thân trí tuệ ma pháp trí năng sinh mệnh, không tầm thường. Ngài có chuyện gì không? Mèo đen cảm nhận được đối phương cái tia sốt ruột ánh mắt, nếu mày nói ra, chật chật mặc dù đối với cái này rất hiếu kỳ, nhưng kim bảo nam tử cũng không có tiếp tục trì hoãn. Ta là sợ tở vẩn cờ dù gơ, muốn cùng Lý Tư làm cái giao dịch. Sợ tở vẩn nhìn xem mèo đen, vừa cười vừa nói, giúp ta cùng Lý Tư Ken nói một tiếng. Tìm Lý Tư. Mèo đen không có ngoài ý muốn, truyền kỳ hội lại tới đây, không phải là vì phụ không thành chính là vì Lý Tư. Đương nhiên, cũng có thể là cả hai đều có. Mà lúc này đây, Lý Tư cũng đồng dạng đang chú ý mèo đen và sở tở vận tình huống. Ma giới đạo sư sở tở vận cờ dù gờ. Thật đúng là người này, Lý Tư nhìn xem vị này một thân phục trang đẹp đẽ truyền kỳ pháp sư, cười lắc đầu. Kiếp trước ở đâu toa thành tiểu truyền kỳ, nhưng thất lạc gã giờ là phụ không thành lại lần nữa hiện thế về sau. Rất nhanh liền có một cái truyền kỳ pháp sư xuất thủ muốn từ giữa toa trong tay cướp đoạt phụ không thành quyền khống chế, chỉ bất quá mặt trong toa và giở sở liên thủ đánh lui. Mà vị kia xuất thủ truyền kỳ pháp sư chính là vị này ma giới đạo sư sở tở vẩn cờ dù gờ. Mặc dù vị này xuất hiện ở người chơi trước mặt số lần rất ít, nhưng đặc thù thật sự là quá rõ ràng, cho nên Lý Tư một chút liền đem nó nhận ra được. Vị này truyền kỳ pháp sư có chút đặc thù, hắn am hiểu nhất nhưng thật ra là chế tác riêng phần mình trùng trang bị ma pháp và đạo cụ. Mà hắn mang đầy toàn thân các loại châu báu đồ trang sức, nhưng thật ra là hắn chế tác cường lực trang bị ma pháp. Chỉ bất quá bởi vì vị này chuyển kỳ mới tốt và lòng tộc có chút giống nhau, liền ưa thích những này chiếu lấp lánh châu báu. Hắn vẹn vẹn có mấy lần cùng tờ lễ tiếp xúc chung, cho ban thưởng cũng là nó tự tay chế tác ma pháp giới chỉ. Nhưng nghiêm khắc tới nói, có thể vận dụng riêng phần mình trùng trang bị ma pháp và đạo cụ, cũng là pháp sư thực lực một trong. Cho nên sở tờ vần thực lực trên thực tế cũng không yếu. Bất quá mạnh cũng không tính quá nhiều, không phải lì xa và giật sờ đối thủ. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ còn nghĩ từ trong tay của ta cướp đoạt phủ không thành? Không quá giống. Tiếp trước vị này ma giới đạo sư thế nhưng là âm thầm ra tay đánh lén Lý Sạ, chân có thể thấy được vị này cũng không phải cái gì có pháp sư tôn nghiêm người. Trực tiếp xuất hiện tại phụ không thành bên ngoài, còn muốn nói giao dịch, đây là muốn làm gì? Lý Tư có chút không hiểu rõ, bất quá bây giờ hắn đã nhường phụ không thành như thế, đương nhiên sẽ không lo lắng những người này ngấp nghé. Tại mèo đen bên người, Lý Tư thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở đây. Mèo đen đang chuẩn bị liên hệ Lý Tư, thấy Lý Tư đã xuất hiện, liền thu hồi hình chiếu, lặng lẽ meo meo tại trong phòng điều khiển quan sát tình huống nơi này. Thật hân hạnh gặp ngươi, ma giới đạo sư sợ tở vẫn cờ rủ gờ các hạ. Lý Tư nhìn lên trước mặt sở tờ vẩn, vừa cười vừa nói. Kiếp trước vị này xuất hiện thời điểm, các người chơi cũng đều là thanh đồng giai tiểu cạ lạ mà gì, thời điểm đó hắn cũng giống vậy. Nhưng là hiện tại, hắn đã đứng ở vị này chuyển kỳ trước mặt, bình đẳng đối đãi. Ngươi tốt, Lý Tư Ken. Sở tờ vẩn nhìn xem Lý Tư xuất hiện, khẽ cười nói. Nghe nói ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lý Tư nhìn xem sở tờ vẩn, bất kể nói thế nào, không có nói trước thông chi như vậy đột ngột xuất hiện, liền không giống mang theo nhiều ít hảo ý dáng vẻ. Một cái giao dịch mà thôi. Sở Tở Vân vuốt ve trên ngón tay bảo thạch giới chỉ, vừa cười vừa nói, "Lý Tư ngươi vừa đột phá truyền kỳ không đến bao lâu à. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn bảo trụ phụ không thành vẫn là tương đối khó khăn, dù cho phán quyết chi viêm là lao sư của ngươi, vị kia cũng không có khả năng một mực đợi tại phụ không thành người trung gian bảo hộ ngươi." "A, vậy ý của ngươi là?" Lý Tư khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn xem Sở Tở Vân hỏi, "Ta có thể giúp ngươi bảo trụ cái này phụ không thành, nhưng lại yêu cầu một chút đền bù." Sở Tở Vân gật gật đầu nói, "Chương 626, 2, ma giới đạo sư sợ tở vẩn cờ rủ gờ chương 626, 2, ma giới đạo sư sợ tở vẩn cờ rủ gờ tỷ như. Lý Tư nhìn xem sợ tở vẩn, chuẩn bị nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn đưa ra yêu cầu gì. Ta yêu cầu phù không thành cao cấp nhất quyền hạn, vạch ra một bộ phận phù không thành thuộc về ta, đồng thời có thể không bị hạn chế sử dụng phù không thành các loại tài nguyên. Sợ tở vẩn chậm rãi nói ra. Ô Lý Tư nhìn xem sợ tở vẩn, không biết gia hỏa này ở đâu ra tự tin. Phải biết dựa theo sợ tở vẩn yêu cầu, gia hỏa này và phù không thành phó thành chủ cũng không có cái gì khu vực. Còn cao cấp nhất quyền hạn, cái nào đến như vậy lớn mặt? Cái này liền là của ngươi giao dịch, vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Lý Tư không có gấp, tiếp tục hỏi. Đương nhiên là hiệp trợ ngươi thủ hộ phù không thành, cũng sẽ cho ngươi cung cấp số lượng nhất định ta tự tay chế tác trang bị ma pháp và đạo cụ. Sở Tở Vân thoạt nhìn đối với hắn chế tác trang bị ma pháp năng lực tương đối tự đắc, một bộ đồng ý giao dịch, Lý Tư đã kiếm được một dạng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Lý Tư có chút minh bạch vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện nơi này, còn muốn nói giao dịch. Hắn không có giống tiếp trước một dạng, đoán chừng cũng là bởi vì phán quyết chi viêm quan hệ, hơn nữa cảm thấy Lý Tư thực lực rất yếu, cho nên mới sẽ ở chỗ này đưa ra như thế không hợp thói thường yêu cầu. Tiếp trước Lý Sạ cũng hẳn là phán quyết chi viêm đệ tử, bất quá lúc kia Lý Sạ vừa xuất hiện cũng đã là truyền kỳ, cho nên không có ai biết Lý Sạ và Sở Tí Vân quan hệ. Cho nên Sở Tở Vân mới dám đánh lén Lý Sạ, cướp đoạt phủ không thành. Lý Tư khẽ lắc đầu, luôn cảm giác trước mặt Sở Tở Vân não mạch kín có chút không bình thường, thật không sợ phán quyết chi viêm cho hắn một bài học. Hơn nữa, cho dù là Lý Tư chính mình, tại bổ sung rất nhiều thủ đoạn về sau, cũng sẽ không nhiều kiêng kỵ vị này mà giới đạo sư. Sở Tở Vân trông thấy Lý Tư lắc đầu, coi là Lý Tư không đồng ý hắn giao dịch yêu cầu, cũng không có quá ngoài ý muốn. Giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền mà. Hắn chỉ là muốn sử dụng phù không thành các loại đỉnh cấp điều kiện đến tiến hành nghiên cứu ma pháp thôi, mà phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cái kia hai tòa phù không thành cơ hồ đã bị những cái kia truyền kỳ pháp sư chiếm cứ, không được chia bao dài thời gian sử dụng. Đã mới xuất hiện một cái phù không thành, trưởng khống giả vẫn là một cái tuổi trẻ truyền kỳ, cơ hội tốt như vậy đi cái nào tìm. Hắn biết những cái kia điều kiện Lý Tư chắc chắn sẽ không đồng ý, liền trước tiên ở Lý Tư trước mặt phơi bày một ít thực lực. Hắn cũng không phải thật muốn cấp phù không thành, vị kia phán quyết chi viêm hẳn là sẽ không vì thế xuất thủ. Vào lúc này, Sở Tở Vân trong tay xuất hiện một thanh kim sắc pháp trượng, thân thể dâng lên cường đại ma lực, đối Lý Tư nói ra, ngươi vừa đột phá truyền kỳ, còn không biết truyền kỳ cùng truyền kỳ chi ở giữa chênh lệch hội lớn đến bao nhiêu. Chỉ bằng vào một mình ngươi, là không gánh nổi phù không thành, ta sẽ để cho ngươi minh bạch sự thật này. Nhìn xem đột nhiên lại chuẩn bị bắt đầu động thủ Sở Tở Vân, Lý Tư lại không làm rõ được. Không phải đại lão, ta làm sao làm không rõ ràng ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi không nhìn đây là nơi nào sao? Lý Tư cũng không có xuất thủ, mà là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Sở Tở Vân. Ở phía sau hắn, cực kỳ to lớn bốn đạo ma pháp trận tựa như bốn mảnh sáng chói sao trời, bao phủ tại phủ không thành bốn phía, toàn bộ phủ không thành phảng phất một đầu dần dần thức tỉnh cự long, chính mở ra nó cái kia khổng lồ hai cánh, chuẩn bị hướng kẻ xâm lấn khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Thiên lam, xanh nhạt, xích hồng cùng hạt hoàng tứ sắc thuần túy ma pháp mang, xen lẫn thành một bức chói lọi đến cực điểm đồ phổ, đem cả mảnh trời không đều chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Phủ không thành hạch tâm nguyên tố tháp cao phía trên giờ phút này bắt đầu dần dần sáng lên, phảng phất bị lực lượng vô hình nhóm lửa. Đỉnh tháp quang mang càng ngày càng thịnh, như là bốn cái thông thiên của sáng, cùng bầu trời bên trong ma pháp trận hô ứng lẫn nhau. Theo quang mang tăng cường, cực kỳ mênh mông nguyên tố ma lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ma phù không thành nguyên tố ma năng cự pháo, giờ phút này đã nhắm ngay Lý Tư trước mặt Sở Tở Vân. Quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, một cỗ cường đại ma lực chính tại vận sức chờ phát động, hóa thành lít nha lít nhít ma pháp trận bao phủ tại phù không thành trung quanh giữa không trung. Chỉ cần Lý Tư ra lệnh, những này ma lực sẽ như là sóng dữ bàn mãnh liệt mà ra, hóa thành hủy thiên diệt địa công kích, đem địch nhân triệt để phá hủy. Mà bốn đạo ma pháp trận và nguyên tố tháp cao chính là nó kiên cố nhất hậu thuẫn và vũ khí mạnh mẽ nhất. Sở Tở Vân ma lực mặc dù cường hãn, không hổ là đã sớm thành tựu truyền kỳ pháp sư tồn tại, nhưng là tại phù không thành trước mặt chẳng phải là cái gì. Lý Tư đứng tại phù không thành dị tượng trước mặt, nhìn xem Sở Tở Vân nói ra, ta cảm thấy ta cũng không cần minh bạch chuyện gì thực. Sở Tở Vân nhìn lên trước mặt một màn này, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở không phải, tòa này phù không thành trạng thái tốt như vậy, cái này nhưng và hắn tưởng tượng không giống. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có dũng khí nghĩ muốn chạy trốn xúc động, nhưng là do ở thân là truyền kỳ tôn nghiêm, nhưng hắn không có biến thành hành động, mà là dùng có chút cứng ngắc ngữ khí đối Lý Tư nói ra, phù không thành mặc dù cường đại, nhưng là ngươi không có khả năng một mực đợi tại phù không thành bên trong. Ngấp nghé phù không thành người nhiều như vậy, ngươi ra ngoài thời điểm bị đánh lén làm sao bây giờ? Nguyên lai ngươi là ý tứ này a. Lý Tư cười nhìn lên trước mặt Sở Tở Vân, đột nhiên cảm giác gia hỏa này có chút ý tứ, coi được giãn được ngược lại càng giống một cái thương nhân một dạng. Tạm thời ngừng phù không thành công kích chuẩn bị, Lý Tư vướt vướt cánh tay, trong thân thể bộc phát ra so với vừa rồi Sở Tở Vân càng cường đại hơn ma lực. Có lẽ đột phá truyền kỳ thời gian cũng không dài, pháp tắc cảm ngộ không sánh bằng Sở Tở Vân, nhưng là bởi vì thế giới thụ hiện giả rất nhiều sở trường mang tới tăng thêm, Lý Tư ma lực ngược lại so với trước mặt vị này ma giới đạo sư càng mạnh. Vậy mà như thế, vậy thì mời ngươi tốt nhất chỉ giáo một chút. Sở Tở Vân cảm nhận được Lý Tư trên thân bạo phát đi ra ma lực, trong nháy mắt ý thức được chỗ không đúng. Làm sao người này ma lực mạnh như vậy? Hắn thật là vừa đột phá truyền kỳ không bao lâu sao? Thất sách. Sở Tở Vân cái này tâm tư gì cũng không có, vốn là cho dù hắn so với Lý Tư mạnh, tại phụ không thành uy hiếp dưới hắn cũng không có khả năng đạt tới mục đích. Chớ nói chi là hiện tại hắn có lần xe nguy hiểm. Đáng chết, sớm biết thu thập nhiều một số tình báo. Sở Tở Vân cũng không thuộc về siêu phàm tổ chức, cho nên lấy được tin tức cũng không nhiều, liền lý tư thế giới thụ hiện giả thân phận đều không rõ ràng, chớ nói chi là cái khác. Ta cảm thấy, cũng không phải là không thể trước nói một chút. Sở Tở Vân thả ra trong tay pháp trượng, muốn nếm thử thông qua càng thêm huyền chuyển phương thức giải quyết vấn đề, nhưng là lý tư đã không cho hắn cơ hội này. Vâng. Vô số to bằng đầu người lam viêm hỏa cầu trực tiếp đánh tới hướng Sở Tở Vân, căn bản không dung hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Sở Tở Vân bất đắc dĩ, trên thân bắt đầu lóe lên riêng phần mình loại ma pháp quang huy, mấy tầng cứng cỏi ma pháp hộ thuẫn ra hiện tại hắn trước người, đem lý tư đánh tới hỏa cầu ngăn cản lại tới. Cảm thụ được lý tư công kích, Sở Tở Vân thở dài một hơi. Vẫn được, loại công kích này hắn còn có thể chịu được lấy, không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, đột nhiên phát hiện lý tư thân ảnh biến mất tại trước mặt hắn. Ngay lúc này, lý tư hệ thống bảng phía trên xuất ra mới nhắc nhở. Đinh hạn định tiêu chiến nhiệm vụ phát động. Mục tiêu: đánh bại truyền kỳ pháp sư Sở Tở Vân cơ dù gơ. Ban thưởng: xem nhiệm vụ hoàn thành tình huống tiến hành mà định ra, tấu chương xong, chương 627, 1, Sở Tở Vân Uy. Chương 627, 1, Sở Tở Vân Uy. Ken phủ không thành bên ngoài, thấy Lý Tư thân ảnh đột nhiên biến mất, Sở Tở Vân vô ý thức đem tinh thần lực quyết tán ra, tìm kiếm lấy Lý Tư tung tích. Nhưng là nhường ý hắn bên ngoài chính là, Lý Tư khí tức biến mất sạch sẽ, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Kỳ quái. Sở Tở Vân nhíu mày, có chút kỳ quái. Làm sao có thể, một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Thân hình của đối phương mắt thường không cách nào quan sát đo đạc đến, hẳn là sử dụng ẩn thân thuật cái này pháp thuật. Tại cái khác siêu phàm chức nghiệp giả trong mắt, pháp sư ẩn thân thuật có thể thực hiện và đạo tặc tiềm hành không sai biệt lắm hiệu quả, nhưng là tại pháp sư trước mặt không có như vậy thực dụng. Đặc biệt là tại cao cấp hơn pháp sư trước mặt, ẩn thân thuật sinh ra ma lực ba động là rất khó tiếp tục che giấu. Nhưng là, hiện tại Sở Tở Vân không có phát giác được bất luận cái gì ma lực ba động. Chẳng lẽ là bởi vì có phù không thành cái này cái cự đại ma lực nguyên tại, máy nhiễu cảm giác của ta? Sở Tở Vân có chút không quá chắc chắn nghĩ đến, vừa rồi phát sinh hết thảy đều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng hắn dự cảm rất có thể lần này đã thực hiện không mục đích của hắn. Cho dù hắn có thể chiến thắng Lý Tư, có hoàn hảo vận chuyển phụ không thành tại, hắn cũng không có khả năng ép buộc Lý Tư đáp ứng hắn điều kiện. Sở Tở Vân vẫn không nỡ từ bỏ đạt được trước mắt tòa này phụ không thành quyền sử dụng cơ hội, liền chuẩn bị tại đánh bại Lý Tư về sau, nếm thử đưa ra cao hơn điều kiện đến cùng Lý Tư đàm phán. Nhưng không biết vì cái gì, Sở Tở Vân trong lòng luôn có một loại mơ hồ bất an. Thật giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh một dạng. Sở Tở Vân nhíu mày, xung quanh thân thể lại xuất hiện mấy đạo càng thêm cứng cỏi ma pháp hộ thuẫn. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Sở Tở Vân mới an tâm một chút. Vào thời khắc này, Lý Tư thân ảnh đột ngột ra hiện ở phía sau hắn, vô số đạo màu xanh đậm to lớn phong nhận xuất hiện tại Lý Tư thân thể xung quanh, hướng phía Sở Tở Vân đánh tới. Tại phong nguyên tố bị Lý Tư điều động trong nháy mắt, Sở Tở Vân liền chú ý tới Lý Tư tồn tại. Lúc nào ra bây giờ tại nơi đó? Dịch chuyển không gian. Thế nhưng là ta không có cảm nhận được bất luận cái gì không gian ba độ a. Nhưng Sở Tở Vân đã không để ý tới từ suy nghĩ. Không mấy đạo phong nhận như thủy triều đụng vào thả ra hộ thuẫn bên trên. Vô số ma pháp linh quang không ngừng lập lòe, các loại cao giai ma pháp hộ thuẫn tại Lý Tư công kích đến không ngừng vỡ vụn, đồng thời cũng có càng nhiều mới ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại Sở Tở Vân trước người. Sở Tở Vân cảm nhận được một số áp lực, nhưng cũng bèn bèn như thế. Lý Tư loại trình độ này công kích, mặc dù căn bản không giống như là vừa đột phá truyền kỳ không lâu người mới, nhưng còn không đến mức đối trở thành truyền kỳ pháp sư nhiều năm hắn sinh ra uy hiếp. Cũng bởi vậy, Sở Tở Vân tại chậm qua một hơi về sau, cũng đối Lý Tư triển khai phản kích. Sở Tở Vân am hiểu là hỏa hệ pháp thuật và thổ hệ pháp thuật, vô số đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang bọc lấy kinh khủng động năng hướng Lý Tư lập tới, trong không khí đều tràn ngập mùi lưu mình. Và Sở Tở Vân một dạng, Lý Tư đồng dạng triển khai vô số ma pháp hộ thuẫn chống cự lấy Sở Tở Vân thi phóng hỏa lưu tinh. Bất quá tương đối rõ ràng là, Lý Tư coi trọng mới bổ sung ma pháp hộ thuẫn tốc độ so với Sở Tở Vân càng nhanh. Cái này cũng liền đại biểu cho Lý Tư yêu cầu tiêu hao càng nhiều ma lực chống cự Sở Tở Vân pháp thuật. Tại truyền kỳ cấp bậc trong chiến đấu, Lý Tư tạm thời khoảng cách Sở Tở Vân còn có nhất định chênh lệch. Đây là Sở Tở Vân thành tựu truyền kỳ về sau, khắp thời gian dài mang tới trí tuệ cùng cường đại. Đây là pháp sư chỗ truy tìm trí tuệ cùng tri thức, cũng là vì cái gì pháp sư tuổi tác càng dài, thực lực liền càng cường đại. Làm sử dụng pháp thuật đối banh kéo dài một đoạn thời gian, theo thời gian trôi qua, cục diện đối Lý Tư càng thêm bất lợi. Bất quá Lý Tư biểu lộ không có chút nào biến hóa, thậm chí có chút khoan thai tự đắc ý vị. Đơn thuần pháp sư trên thực lực so đấu, hắn hiện tại xác thực còn không phải đối thủ của Sở Tở Vân. Đây là hắn đã sớm minh bạch sự tình, cho nên cũng không có vội vàng dao động. Bất kể nói thế nào, hắn vừa mới đột phá truyền kỳ không bao lâu thời gian, nghĩ trực tiếp vượt qua Sở Tở Vân còn không quá hiện thực. Bất quá Lý Tư am hiểu nhất cũng không phải cái này, sở dĩ tại cùng Sở Tở Vân tiến hành mức tiêu hao này chiến hình thức, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Dù sao, giống Sở Tở Vân như vậy thích hợp đối thủ, thật không thấy nhiều. Gió báo chi nộ thực lực so với Lý Tư còn yếu, căn bản không thể để cho Lý Tư phát huy ra thực lực chân chính. Mà và gió báo chi nộ khác biệt, Sở Tở Vân mặc kệ từ phương diện gì tới nói, đều là một cái tương đối thành thục cường đại truyền kỳ pháp sư. Có đối thủ như vậy, chính thích hợp Lý Tư làm quen một chút truyền kỳ giai thực lực, có thể thỏa thích phát huy, nhanh đi quen thuộc tự thân sức mạnh. Hơn nữa, vừa vặn cũng làm cho Lý Tư kiểm tra Sở Tở Vân thực lực. Theo chiến đấu dần dần gay cấn, khoảng cách chiến trường cách đó không xa đạn dồn cảm cũng chú ý tới nơi này phát sinh dị thường. Từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh và sôi trào mãnh liệt của phong, giống như thiên tai tràng cảnh nhường rất nhiều người kinh hãi không thôi. Bất quá, càng nhiều người lại tại hướng chiến trường tới gần. đặc biệt là những cái kia hoàng kim giai siêu phàm chức nghiệp giả, càng là một mặt cùng nhiệt. Hơi chút hiểu rõ một số tình huống người, đều biết đây nhất định là truyền kỳ ở giữa chiến đấu, loại tình huống này, để bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng cảm giác được Giờ Sơ Đại Thúc và Liệt Thị Giờ ở Tịt tới gần. Giờ ở Tịt là tại quay trở về một lần Tinh Linh Vương thành về sau, lại mang theo mới viện trợ vật tư trở về đàn dồn cảng. Hơn nữa nhìn cái dạng kia, Giờ ở Tịt tựa hồ có thời gian dài đóng quân đàn dồn cảng dự định. Lý Tư cũng không có để ý, mặc dù tự nhiên chi nộ tinh linh trụ sở còn tại theo kế hoạch bình thường kiến thiết, bất quá trong thời gian ngắn Lý Tư không có bao nhiêu tinh lực có thể đặt ở tương quan sự tình bên trên. Về phần tại ạ, tại đàn dồn cảng buổi tiếp Lý Tư chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng là phổ sở vương quốc rất nhiều chuyện vẫn chờ nàng xử lý. Trước đó không lâu nàng liền trở về, có không gian thông đạo tại ạ muốn tới đây vẫn là rất thuận tiện sự tình. Bất quá nếu như và kiếp trước một dạng, muốn cướp đoạt phủ không thành chỉ có Sở Tở Vân một người, cái kia Lý Tư căn bản không dùng được những người khác trợ giúp. Hơn nữa nhìn đi lên Sở Tở Vân cũng không có chú ý tới Giờ Sơ Đại Thúc và Giờ ở Tịt tới gần a. Giờ ở Tịt tạm không nói đến, hắn cách chiến trường khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng Giờ Sơ đã tới gần đến tương đối tới gần khoảng cách, nghĩ muốn xuất thủ đánh lén cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Năng lực nhận biết chênh lệch đến rất xa a. Chắc không được ngươi kiếp trước sẽ bị Giờ Sơ đánh lén, nếu như bây giờ Giờ Sơ Đại Thúc xuất thủ, Sở Tở Vân khẳng định hội bị ăn phải cái thiệt to lớn. Bất quá bây giờ Sở Tở Vân còn đắm chìm trong cùng Lý Tư tiến hành tiêu hao chiến, không qua thực lực của hắn trên cơ bản đều bị Lý Tư thăm dò. Vốn là Lý Tư liền biết Sở Tở Vân chân chính am hiểu pháp thuật và năng lực, mặc dù bây giờ đối phương còn không có bày ra, nhưng từ đối phương hiện ra thi pháp kỹ xảo và ma lực lượng đến xem, còn không phải Lý Tư không cách nào ứng đối trình độ. Ma giới đạo sư Sở Tở Vân am hiểu nhất là chế tác riêng phần mình chủng ma pháp đạo cụ và trang bị ma pháp, cũng không lấy chính diện chiến đấu làm tên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Sở Tở Vân hội rất yếu, với tư cách truyền kỳ pháp sư, hắn có thể phát huy ra trong tay trang bị ma pháp và ma pháp đạo cụ uy lực lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn nắm giữ trang bị ma pháp và ma pháp đạo cụ hiệu quả phong phú lại toàn diện, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số cục diện, bất quá có quá mức rõ ràng thiếu hụt. Bất quá, đây chẳng qua là đối với thực lực thấp hơn hắn người tới nói. Chương 627.2, Sở Tở Vân Uy. Chương 627.2, Sở Tở Vân Uy. Thực lực không bằng Sở Tở Vân người, sẽ bị hắn hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng, đối với Lý Tư tới nói, thủ đoạn của hắn cũng không phải Sở Tở Vân có thể tưởng tượng. Trong lòng hiểu rõ Lý Tư khỏe miệng hơi nhếch lên, đang chuẩn bị chủ động cải biến thế cục thời điểm, ngược lại là Sở Tở Vân chủ động bắt đầu cải biến thế cục. Tại lẫn nhau thả phóng qua lửa lưu tinh, thiên thạch phong bạo, lưu diễm chi quyền, cầu vồng quang chi kiếm rất nhiều cao giai pháp thuật về sau, Sở Tở Vân tự nhận là đã nắm giữ cơ bản Lý Tư thực lực. Hắn không muốn tiếp tục mang xuống. Trong nháy mắt, hắn mang tại trên hai tay 10 cái ma pháp bảo thạch giới chỉ trong nháy mắt lóe sáng lên sáng tỏ ma pháp quang huy, cùng lúc đó tại Sở Tở Vân thân thể trung quanh, các loại ma pháp cường đại ba động không ngừng mãnh liệt. Hướng Lý Tư công kích mà đến pháp thuật trong chớp mắt lại tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt nhường Lý Tư tiếp nhận áp lực tăng gấp bội. Rầm rầm rầm. Lý Tư cấu trúc lên ma pháp hộ thuẫn không ngừng bị đột phá, thẳng đến tất cả hộ thuẫn đều bị đánh nát, vô số ma pháp đánh vào Lý Tư vị trí, cuốn lên một mảnh bụi mù. Trông thấy cái kia nhấc lên kinh khủng ma lực ba động, Sở Tở Vân cũng không có lộ ra cái gì thần sắc cao hứng, ngược lại thần sắc có chút trịnh trọng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Tại hắn cảm ứng chung, Lý Tư khí tức lại như trước đó như thế biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Sở Tở Vân trong lòng nhấc lên cảnh giác, cẩn thận chú ý tình huống xung quanh, đặc biệt là mới vừa rồi bị Lý Tư đánh lén sau lưng. Sau một lát, đồng dạng vị trí, đồng dạng bóng người, lần này Sở Tở Vân sớm chú ý tới, bất quá cũng không có gì khác nhau. Nhanh, quá nhanh. Sở Tở Vân chỉ cảm thấy Lý Tư thân ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt cầm trong tay trường kiếm liền hướng hắn chém tới. Chờ chút, trường kiếm, ngươi không phải pháp sư sao? Dùng như thế nào lên trường kiếm rồi? Ngươi cái pháp sư này xỉ nhục. Sở Tở Vân rất rõ ràng, lấy Lý Tư mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu tình huống, đối phương khẳng định là hàng thật giá thật pháp sư. Đã như vậy, còn có chung quanh thân thể hắn còn có rất nhiều phòng hộ pháp thuật, hẳn là sẽ không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Bất quá, tại là Sở Tở Vân khẽ mắt liếc qua trông thấy hướng hắn đánh tới trên trường kiếm bao phủ màu đen vặn bẹo quang huy lúc, trong lòng của hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm xấu. Liền trong mắt Sở Tở Vân, Lý Tư trường kiếm tại tiếp xúc đến hắn thi phóng ma pháp hộ thuẫn thời điểm, như là dao nóng cắt mỡ bò một dạng trong nháy mắt đột phá Sở Tở Vân bên người toàn bộ hộ thuẫn phòng ngự. Không, không phải đột phá, hơn nữa vặn bẹo cùng phá hư. Tại Sở Tở Vân cảm giác chung, ma pháp hộ thuẫn tại tiếp xúc đến trên trường kiếm cái kia đặc thù ánh sáng màu đen lúc, pháp thuật mô hình cấu trúc phòng ngự phản phất hoàn toàn không có hiệu lực, bị cái này đặc thù lực lượng trực tiếp vỡ nát trở lại như cũ thành ban đầu nguyên tố hạt nhỏ trạng thái. Đây là năng lực gì? Sở Tở Vân trong lòng kinh hãi, cái này hiệu quả không khỏi cũng quá mức không giảng lý a. Bất quá hiện thực đã không dung suy nghĩ nhiều, Lý Tư trường kiếm đã hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Vào lúc này, Sở Tở Vân mang tại ngực một viên hồng ngọc châm ngực đột nhiên bắt đầu sáng lên. Sở Tở Vân thân ảnh đột nhiên biến mất, Lý Tư trường kiếm rơi vào trong không khí. Chờ Sở Tở Vân lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là tại ngoài trăm thức giữa không trung, mà hắn nặng miệng hồng ngọc quang mang đã triệt để đã mất đi quang huy, hào quang mở đi. Mà Sở Tở Vân vốn không có để ý mất đi hiệu quả ma pháp bảo thạch châm ngực, nhìn về phía Lý Tư ánh mắt mang tới mấy phần kinh hãi. Đây là cái gì đặc thù pháp thuật? Hắn có thể cảm ứng được Lý Tư trên trường kiếm ánh sáng màu đen là một loại cực kỳ đặc thù pháp thuật, nhưng chưa bao giờ thấy qua có như thế phá hư tính sức mạnh. Ma pháp đạo cụ sao? Lý Tư chú ý tới Sở Tở Vân ngực cái viên kia châm ngực, loại này có thể tại truyền kỳ cấp bậc trong chiến đấu đều có thể cưỡng ép thoát ly ma pháp đạo cụ, nghĩ đến rất chân quý a. Nhưng ở Sở Tở Vân trên thân, chân ngực, chiếc nhẫn, dây chuyền chờ loại ma pháp này đạo cụ lại không phải số ít. Bất quá, bị là ba lôi á tư lực lượng hủy diệt thật sự là dùng tốt ta. Lý Tư trong lòng cảm khái, hành động lại không chần chờ chút nào. Lấy tốc độ cực nhanh đi vào Sở Tở Vân bên người, trường kiếm chém về phía đối phương. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Sở Tở Vân trong nháy mắt cảm giác chính mình thật giống như cuồng phong đột nhiên trong mưa thuyền nhỏ, thừa nhận Lý Tư công kích. Gia hỏa này làm sao như thế không hợp thói thường. Hắn nhìn xem Lý Tư thật giống như nhìn xem quái vật bình thường, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống như tại đồng thời đối mặt truyền kỳ pháp sư, truyền kỳ chiến sĩ, truyền kỳ thích khách và truyền kỳ võ tăng công kích tầm thường. Bằng không, dù cho Lý Tư nắm giữ loại này quỷ dị ma kiếm, hắn vẫn là có những biện pháp khác hạn chế Lý Tư. Nhưng bây giờ, Lý Tư đem hắn áp chế một điểm tính tình không có. Cho dù hắn tiêu hao đại lượng ma lực không ngừng cường hóa phòng ngự pháp thuật, tại Lý Tư hủy diệt ma kiếm giới cũng không có sinh ra quá tốt hiệu quả, nhiều nhất chỉ là ngăn cản một lát. Thân là ma giới đạo sư Sở Tở Vân lại phát hiện chính mình không có cái gì hữu hiệu phương pháp nhằm vào Lý Tư cái này lực lượng quỷ dị. Ngắn ngủi vài phút, hắn đã đối mặt nhiều lần nguy hiểm. Tại đối mặt Lý Tư hủy diệt ma kiếm thời điểm, hắn là chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Chính diện ăn được lần này ma kiếm, khả năng liền vãn hồi trị liệu cơ hội cũng không có. Cũng bởi vì đây, Sở Tở Vân chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân quý bảo mệnh đạo cụ tránh né Lý Tư công kích. Vào lúc này, Sở Tở Vân trong lòng đã thật hối hận. Phải biết như vậy, liền và Lý Tư hảo hảo trò chuyện chút. Hắn đã hiểu một sự thật, đó chính là hắn khả năng thật coi thường Lý Tư, không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân quý ma pháp đạo cụ kéo dài thời gian. Trên người chuyển kỳ pháp bảo không cẩn thận bị Lý Tư ma kiếm sát qua mấy lần, thậm chí thực đã đến sắp báo phế trình độ. Vốn là hết thời tiến hành rất thuận lợi, bất quá ngay tại Lý Tư đem Sở Tở Vân trên người siêu phàm đạo cụ tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, đã nhìn thấy Sở Tở Vân trên thân hiện lên một vệt sáng. Trong nháy mắt, Sở Tở Vân trên thân nguyên vốn đã mất đi hiệu lực châu đáo toàn bộ thay đổi thành toàn mới siêu phàm đạo cụ. Quá, còn có thể chơi như vậy, thật có tiền. Lý Tư chú ý tới điểm này sau có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn kéo dài thời gian quá dài. Hơn nữa, Sở Tở Vân vốn là am hiểu chế tác siêu phàm đạo cụ, ai biết giá hỏa này còn có bao nhiêu dự trữ. Quyết định chủ ý, Lý Tư không do dự, một kiếm đánh tan Sở Tở Vân hộ thuẫn, tại còn không có khôi phục thời điểm bắt lại Sở Tở Vân tay phải. Cái gì? Sở Tở Vân một mặt ngoài ý muốn, đang chuẩn bị tránh thoát thời điểm, đã nhìn thấy Lý Tư chủ động nối lòng tay. Chỉ bất quá, có một đạo lóe ra tứ sắc quang huy sức mạnh bám vào tại trên tay phải của hắn. Đây là cái gì? Chờ chút, không thích hợp. Sở Tở Vân phát giác được không thích hợp thời điểm, đã nhìn thấy Lý Tư thân ảnh nhanh lùi lại rời đi. Màu đỏ viết kép nguy ra hiện tại hắn trên đầu. Trong nháy mắt, trên tay phải tứ sắc quang huy đột nhiên bắt đầu vặn bẹo bành trướng, cực độ khí tức nguy hiểm khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Xa xa Lý Tư nhìn xem Sở Tở Vân vị trí chỗ ở dâng lên mây hình ấm, khẽ gật đầu. Cái này hiệu quả, xác thực không tầm thường a. Đấu chương xong, chương 628, 1, Sở Trường chuyển kỳ trang bị đại sư chương 628, 1, Sở Trường chuyển kỳ trang bị đại sư đạn dồn cảng bên ngoài, tại thành thị bên ngoài cái kia phiến rộng lớn hoang trống đất, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên biến đến mức dị thường kỳ dị. Thiên lam, xanh nhạt, sinh hồng cùng hạ hoàng phụ lên mây hình nấm như là ác ma vết cào, đột nhiên từ trên đường chân trời dâng lên, chói lọi mà kinh khủng, đem cả mảnh trời không nhiễm lên nguy hiểm sát thái. Ngay sau đó, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh ầm vang vang lên, chấn người kinh hồn tán đảm, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này rung động run một cái. Một cỗ không cách nào ngăn cản cuồng bạo tật phong mang theo xé rách hết thảy vì thế hướng bốn phía quét sạch, bụi đất tung bay, đá vụn bay tứ tung, hết thảy đều tại cái này cuồng phong tứ ngược dưới lộ ra như thế yếu ớt. Nguyên bản, tại chú ý tới Lý Tư và Sở Tở Vân chiến đấu về sau, có không ít siêu phàm chức nghiệp giả từ đạn dồn cảng đội vã chạy về giao chiến địa điểm, nhưng giờ phút này đối mặt biến cố bất thình lình, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ thân sắc. Cái kia nguyên bản đội vàng bộ pháp giờ phút này trở nên bối rối mà lảo đảo, bọn hắn lập tức quay đầu, liều lĩnh chạy trốn, nghĩ phải nhanh một chút thoát đi mảnh này tràn ngập nguy hiểm và tử vong địa phương. Giờ phút này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được bọn hắn cùng truyền kỳ ở giữa cái kia giống như lệch trời bàn chênh lệch. Liên liên giao thủ dư ba đều kinh khủng như vậy, bên trong chiến trường tiên nên là dạng gì quang cảnh? Bất quá bọn hắn đã không có dư lực đi chú ý đây hết thảy, mắt thấy quét sạch hết thảy cuồng bạo tật phong sắp đuổi kịp bọn hắn, cũng mang theo thế không thể đỡ sức mạnh hướng đạn dồn cảng phóng đi. Vào thời khắc này, một cỗ mênh mông ma lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kiên cố bách tường đem cuốn tới cuồng phong hoàn toàn ngăn trở. Trốn qua một kiếp đám người co quắp ngã xuống đất, một bên thở hào hển đồng thời nhìn lên. Chỉ thấy cái kia to lớn ken phù không thành chẳng biết lúc nào đi tới đạn dồn cảng ngay phía trên, hải lượng ma lực từ phù không thành trung nguyên làm trong tháp cao hiện lên, thủ hộ lấy thành thị phía dưới. Cảm tạ Lý Tư đại nhân. Kém chút mất mạng siêu phàm các chức nghiệp giả cảm tạ lấy Lý Tư bảo hộ, bất quá Lý Tư cũng không thèm để ý những người này tình huống, hắn càng quan trọng hơn là bảo vệ tốt đạn dồn cảng. Không phải vậy, nhà mình lãnh địa bởi vì chính mình pháp thuật mà bị phá hủy, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lý Tư nhường mèo đen không chế ken phù không thành không chàng, từ quan sát kỹ mây hình nấm vị trí. Mãnh liệt như vậy uy lực đã vượt qua Lý Tư và Sở Tở Vân chiến đấu độ chấn động. Lý Tư cũng không muốn tiếp tục và Sở Tở Vân mang xuống, liền trực tiếp vận dụng nguyên tố thần lực lá bài tẩy này. Dù sao, hắn và Sở Tở Vân trận chiến đấu này thế nhưng là tại trước mắt bao người phát sinh, hắn càng nhanh giải quyết Sở Tở Vân, mang cho cái khác siêu phàm thế lực và chuyển kỳ chấn động càng lớn hơn. Đây là Lý Tư hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân tuyệt hảo trường hợp. Hơn nữa, Lý Tư cũng có tự tin, coi như hắn sử dụng nguyên tố thần lực, cũng không có người nhìn ra hắn sử dụng thủ đoạn gì. Tại Lý Tư thông qua đi đường tắt phương thức sớm nắm giữ nguyên tố thần lực tinh luyện phương thức, mặc dù không thể thời gian dài bảo trì, nhưng cũng làm cho Lý Tư có được một cái khá cường đại át chủ bài. Nguyên tố thần lực lực phá hoại tương đối kinh khủng, cho dù là Lý Tư cũng không muốn tự thể nghiệm, cho nên Lý Tư chuyên môn làm ra một cái tiểu pháp thuật có thể tạm thời đem nguyên tố thần lực bám vào tại trên người đối phương. Thông qua loại phương thức này, Lý Tư trong chiến đấu sử dụng nguyên tố thần lực liền càng thêm an toàn. Nguyên tố thần lực ngoại trừ khuyết điểm này bên ngoài, Lý Tư muốn tinh luyện nguyên tố thần lực chỉ có thể trong chiến đấu thời gian thực tiến hành, cho nên yêu cầu tiêu hao thời gian tương đối dài, đây cũng là một loại hạn chế. Bất quá, tại nguyên tố thần lực cái này uy lực khủng bố dưới, cái khác thiếu hụt đều có thể không nhìn. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài chung, nguyên tố thần lực đều chính là Lý Tư thực dụng nhất át chủ bài một trong. Cũng tỉ như ma giới đạo sư Sở Tở Bẩn, Lý Tư rất khẳng định đối phương không có khả năng ngăn trở loại uy lực này đánh kích. Tại cảm ứng sau một lát, Lý Tư nhíu mày. Vừa rồi Lý Tư sử dụng nguyên tố thần lực đã là trước mắt hắn có thể duy trì ổn định lớn nhất số lượng nguyên tố thần lực, hắn có thể khẳng định nếu như Hàn Gió Bao Chi nội chính diện ăn một kích này, liền có thể đi gặp gió vừa. Nhưng là, Sở Tở Bẩn khí tức mặc dù suy yếu không gì sánh được, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Vẫn rất có thể chịu a. Lý Tư lách mình đi vào cảm ứng được Sở Tở Bẩn vị trí khí tức, chỉ thấy tại một tòa mới xuất hiện to lớn hố thiên thạch trung quanh bùn đất và nham thạch đã bị kịch liệt bạo tạc và nhiệt độ cao nướng thành gần như lưu ly thải sắc tinh thể. Mà tại hố thiên thạch chính giữa, một cái toàn thân cháy đen bóng người nằm ở nơi đó, chính là Sở Tở Bẩn. Bất quá bây giờ, Sở Tở Bẩn tình huống có thể nói là tương đối chênh lệch, đã hôn mê hắn toàn thân các nơi đều là vết thương, nguyên bản mặc lên người chuyển kỳ trang bị và đạo cụ đã tại chống cự nguyên tố thần lực đánh kích trung hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại có một chút cháy đen dấu vết lưu tại Sở Tở Bẩn trên thân. Cùng lúc đó, Sở Tở Bẩn bị nguyên tố thần lực bám vào cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, cả người ma lực khí tức tương đối yếu ớt, phản phất sau một khắc lại không được dáng vẻ. Lý Tư nhìn xem đã hôn mê Sở Tở Bẩn, suy nghĩ một chút vẫn là đem đối phương xách lên chuẩn bị mang về phủ không thành. Sở Tở Bẩn mặc dù là truyền kỳ pháp sư, nhưng cũng không có gia nhập bất luận cái gì siêu phàm thế lực. Nói cách khác, Lý Tư đánh chết hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Vốn là, Lý Tư đã sử dụng nguyên tố thần lực, liền biết có khả năng sẽ trực tiếp đánh giết Sở Tở Bẩn, dùng cái này đến đúc thành uy danh của hắn cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng nếu như Sở Tở Bẩn không có bị trực tiếp giết chết lời nói, hắn đối Lý Tư tới nói còn có cái khác tác dụng. Dù sao, một cái còn sống truyền kỳ so với chết mất truyền kỳ càng có giá trị. Lại càng không cần phải nói có được ma giới đạo sư cái danh xưng này Sở Tở Bẩn. Bèn bèn từ đối phương cái kia tầng tầng lớp lớp siêu phàm trang bị và đạo cụ liền có thể nhìn ra, gia hỏa này vốn liếng có bao nhiêu phong phú. Hả? Lý Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở chung quanh lục soát tìm. Rất nhanh, hắn ngay tại Sở Tở Bẩn chung quanh một chỗ khe đá trùng tìm được một viên chiếc nhẫn màu vàng nóng. Cái này là trước kia Sở Tở Bẩn mang tại chiếc nhẫn trên tay phải, và cái khác chiếc nhẫn khác biệt, dù cho chính diện ăn nguyên tố thần lực quanh kích, cũng không có cái gì tổn hại. Lý Tư trong tay vuốt vuốt chiếc nhẫn này, hắn có thể từ ở trong đó cảm nhận được một loại yếu ớt lại cao thượng khí tức. Đây chính là Sở Tở Bẩn chữ vật giới chỉ, không có nghĩ tới tên này lại có thể một cái bán thần khí chiếc nhẫn. Lúc này Sở Tở Bẩn đã tương đối suy yếu, trong giới chỉ lưu lại tinh thần lạc ấn căn bản không có biện pháp chống cự Lý Tư. Đinh ngươi thu được bán thần khí nhị cổ lộ chờ mong, tổn hại. Bán thần khí nhị cổ lộ chờ mong chương 628-2. Sở trường chuyển kỳ trang bị đại sư chương 628-2, sở trường chuyển kỳ trang bị đại sư giới thiệu, vô số năm trước bán thần pháp sư nỉ cổ lỗ bợ để lại cường nhận lớn, bất quá tại tuế nguyệt thời gian làm hao mòn dưới đã hư hao, đánh mất phần lớn sức mạnh. Trang bị hiệu quả 1, nỉ cổ lỗ quà tặng trong giới chỉ tích chứa bán thần pháp sư nỉ cổ lỗ nắm giữ toàn bộ tri thức, đặc biệt là hắn nhất là tự hào ma giới rèn thuật tâm đắc. Trang bị hiệu quả 2, đã hư hao, trang bị hiệu quả 3, thứ nguyên bọc hành lý trong giới chỉ ẩn giấu đi đặc thù không gian chứa vật, có thể chứa đựng nguyên một tòa thành thị. Trang bị hiệu quả 4, đã hư hao, trang bị hiệu quả 7, đã hư hao. Thông qua chiến đấu kịch liệt, người đánh bại chuyển kỳ pháp sư Sở Tở Bẩn, hạn lúc khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu nhiệm vụ ban thưởng phán định. Phán định, đơn độc khiêu chiến. Phán định thành công, ban thưởng lên cao. Phán định, toàn lực tác chiến. Phán định thành công, ban thưởng lên cao. Phán định, ẩn tàng triệt để đánh tan. Phán định thông qua, ban thưởng lên cao. Phán định hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành 180, ban thưởng cấp cho chung ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị 18 ước điểm. Ngươi thu hoạch được sở trường truyền kỳ trang bị đại sư Sở Tở Bẩn rèn đúc tâm đắc. Ngươi thu hoạch được sự kiện quan trọng đạn dồn truyền kỳ chi chiến. Ngươi thu hoạch được kỹ năng phá hạn cường hóa Sở Tở Bẩn vẫn hỏa lưu tinh. Sở trường truyền kỳ trang bị đại sư, ngươi đối siêu phàm trang bị, siêu phàm đạo cụ kỹ xảo sử dụng đã tới đỉnh phong. Sử dụng trang bị, đạo cụ lúc uy lực tăng lên 30, hiệu quả tiếp tục thời gian tăng lên 30, thời gian cún độ giảm xuống 30. Không nhìn truyền kỳ phía dưới siêu phàm trang bị, đạo cụ sử dụng trước đưa điều kiện sở trường Sở Tở Bẩn rèn đúc tâm đắc, ma giới đạo sư Sở Tở Bẩn bở rủ gờ nhiều năm trước tới nay chế tác siêu phàm trang bị tâm đắc càng ngộ, đồng thời bao hàm nhiều loại độc thuộc về Sở Tở Bẩn rèn đúc kỹ xảo. Sự kiện quan trọng đạn dồn truyền kỳ chi chiến phát sinh ở đạn dồn cả ngoại thành, truyền kỳ chi chiến cuối cùng lấy Lý Tư Ken hoàn toàn thắng lợi kết thúc, đồng thời cái này tuyên cáo lại một cái truyền kỳ cường giả leo lên phản nổ đại lục truyền kỳ sân khấu. Ban thưởng, đại lục truyền thuyết bộ 1. Kỹ năng phá hạn cường hóa, đang sử dụng siêu phàm trang bị, đạo cụ lúc, lấy hư hao làm đại giá, làm trang bị, đạo cụ tạo thành tổn thương tăng lên 100, tiếp tục thời gian 10 giây. Chú thích, truyền kỳ cấp bậc phía dưới siêu phàm trang bị, đạo cụ tại phá hạn cường hóa hiệu quả có hiệu lực về sau, không cách nào chữa trị, kỹ năng Sở Tở Bẩn vẫn hòa lưu tinh, truyền kỳ pháp sư Sở Tở Vận cỡ rủ gở chuyên môn pháp thuật, căn cứ tiêu hao ma lực triệu hoán hỏa lưu tinh hướng về địch nhân, mỗi quả hỏa lưu tinh tạo thành 5050 chí lực thuộc tính, tổn thương, tạo thành tổn thương thường có xác suất tạo thành ngoài định mức 100.000 ép tổn thương, căn cứ chí lực, sức mạnh. Trên lệnh phán định, Lý Tư thuận tay nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên đối trận này truyền kỳ chi chiến thu hoạch, hài lòng gật đầu. Thu hoạch này còn thực là không tồi a. Mặc dù không có hao đến Sở Tở Vận chuyên môn sở trường, nhưng bởi vì Sở Tở Vận cũng là truyền kỳ pháp sư, cho nên lần này lấy được chỗ tốt đều rất phù hợp Lý Tư năng lực. Sở trường truyền kỳ trang bị đại sư hẳn là trèo chống Sở Tở Vận cái kia không ngừng sử dụng siêu phàm trang bị, đạo cụ hạch tâm năng lực, tại chiến đấu mới vừa rồi trùng trong lúc nhất thời nhường Lý Tư cũng không có cách nào. Hơn nữa vậy vẫn là Sở Tở Vận hoàn toàn phòng ngự tình huống dưới, chính diện trong chiến đấu có thể cử đi càng lớn công dụng, đối Lý Tư tới nói cũng là coi như không tệ tăng lên, xem như lần này có giá trị nhất thu hoạch. Sở trường Sở Tở Vận rèn đúc tâm đắc là Sở Tở Vận chế tác siêu phàm trang bị tâm đắc, đây cơ hội là Sở Ti vợ nắm giữ chân quý nhất siêu phàm chi thức một trong, hơn nữa còn có đối phương rèn đúc kỹ xảo và tâm đắc, đối Lý Tư tới nói là một cái tương đối hữu dụng năng lực. Hơn nữa nhìn như vậy đến, gia hỏa này hẳn là còn có một cái chế tác siêu phàm đạo cụ tâm đắc, về sau có cơ hội thử lại lần nữa có thể hay không hao tới tay. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Sự kiện quan trọng đạn dồn truyền kỳ chi chiến liền rất bình thường, và trước đó một dạng cho Lý Tư một điểm đại lục truyền thuyết độ. Kỹ năng phá hạn cường hóa Sở Tở Vận vẫn hỏa lưu tình cũng coi là hữu dụng, cũng đều là Sở Tở Vận kỹ xảo chiến đấu nguyên bộ kỹ năng, bất quá đều bị Lý Tư đoạt tới tay. Trừ cái đó ra, ngược lại là cái kia cái bán thần khí nghỉ cổ lộ chờ mong nhường Lý Tư có chút ngoài ý muốn. Có thể thừa nhận được ở nguyên tố thần lực oanh kích còn bảo lưu lại, quả nhiên đều là đồ tốt. Bất quá tại tra xét cái này mai chiếc nhẫn màu vàng nóng về sau, Lý Tư không khỏi có chút thất vọng. Cái này mai bán thần khí nghỉ cổ lộ chờ mong đã tổn hại không sai biệt lắm, vậy cái trang bị hiệu quả bên trong, chỉ có 2 cái hiệu quả còn có thể bình thường sử dụng. Đã cùng một mai không gian giới chỉ không có cái gì hai loại. Bởi vì là bán thần pháp sư nhị cổ lô bở còn xuất lại, không phải thần linh phân ra bộ phận sức mạnh chế tác bán thần khí, cho nên chiếc nhẫn này dù cho hoàn hảo, tại bán thần khí chung cũng chỉ là bình thường. Bất quá Lý Tư trong tay vuốt vuốt chiếc nhẫn này, ngược lại là có thể nhường hắn càng thêm quen thuộc thần lực vận chuyển, đồng thời cũng có thể nhường hắn hấp thu càng nhiều liên quan tới rèn đúc phương diện tri thức. Hơn nữa, mặc dù trong giới chỉ tuyệt đại đa số siêu phàm trang bị và siêu phàm đạo cụ đều tại chiến đấu mới vừa rồi trung bị Sở Tở Vận tiêu hao, nhưng trong giới chỉ còn để lại tương đối số lượng siêu phàm vật liệu, hẳn là Sở Tở Vận thu thập, so sánh lẫn nhau mà nói kim tệ cái gì liền ít đi rất nhiều. Tạm được. Lý Tư không khách khí chút nào đem chiếc nhẫn này xung công, chợt mang theo Sở Tở Vận trở về phủ không thành. Sở Tở Vận đều bị hắn bắt làm tù binh, cái kia đối phương thứ ở trên thân đều là chiến lợi phẩm của hắn. Không biết đi qua bao lâu, Sở Tở Vận thanh tỉnh lại. Nhưng đó là rất nhanh hắn có hận không thể lại lần nữa đã hôn mê. Thật sự là bởi vì trên thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức có chút khoa trương, thật giống như mỗi một tế bào, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều đang rên rỉ tầm thường. Mà lần này, tại phù không thành hấp dẫn dưới hắn chó cùng rất dậu, trực tiếp liền đưa tại Lý Tư trong tay. Hơi chút thanh tỉnh một điểm Sở Tở Vận nhìn lên trước mặt, chỉ gặp hắn nằm tại một cái mềm mại trên giường lớn, nhưng tứ chi, ba chi đều bị ma lực tạo thành xiềng xích phong tỏa, thể nội ma lực cũng hoàn toàn không cách nào điều động. Tỉnh. Có chút quen thuộc thanh âm từ trước mặt truyền đến, Sở Tở Vận phí sức ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lý Tư đang ngồi trên ghế, cười nhìn về phía hắn. Thua A Sở Tở Vận có chút cam chịu lạc hậu nằm ở trên giường, cùng một đầu cá ướp muối một dạng. Lý Tư nhìn xem Sở Tở Vận, vừa cười vừa nói, thế nào? Chịu phục sao? Không phục. Sở Tở Vận mạnh miệng nói, mặc dù nhưng đã bị Lý Tư thu phục, nhưng ngoài miệng không thể thua. Cái này là người của hắn sinh tín điều. Ồ, còn không chịu thua sao? Lý Tư cười nhìn xem bảy nát Sở Tở Vận, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tiếp trước Đở Lễ Ơ và Sở Tở Vận giao tế chung, liền có thể phát hiện ra hỏa này chính là một cái và lì xạ không sai biệt lắm trạch nam, đầu óc còn có chút không tốt. Ngoại trừ chế tác siêu phàm trang bị và đạo cụ bên ngoài, duy nhất một lần chủ động làm vì chính là muốn cướp đoạt lỵ xạ ạ giờ là phủ không thành. Kết quả không chỉ có không thành công, còn bị thiệt lớn. Nghiêm ngặt đi lên nói, hắn muốn cướp đoạt phủ không thành, cũng là vì tìm một cái ở thoải mái hơn hang ổ nguyên bản ngươi chịu thua nghe lời, ta cũng không phải là không thể nhường ngươi ở tại phủ không thành. Lý Tư tiếp hận ngữ khí nói ra. Nghe vậy trong nháy mắt, Sở Tở Vận liền tinh thần. Ta phủ, ta phủ. Nhân sinh tín điều là cái gì? Ta chưa từng có. Tấu chương xong, chương 629, 1, đặt chân truyền kỳ lỵ xạ. Chương 629, 1, đặt chân truyền kỳ lỵ xạ. Ken phủ không thành, nghiêm chỉnh mà nói, Sở Tở Vận tại trở thành cao giai chức nghiệp giả về sau, chiến đấu số lần cũng không nhiều. Bởi vì hắn từ cấp thấp chức nghiệp giả bắt đầu liền am hiểu chế tác siêu phàm trang bị và đạo cụ, cho nên trên cơ bản không cần mạo hiểm chiến đấu đến thu thập tu luyện cần thiết vật tư. Cho nên Sở Tở Vận đối với quyền lực địa vị, tài phú tài nguyên cái gì cũng không quá chú ý, hắn theo đuổi vẫn luôn là chế tạo ra mạnh hơn trang bị ma pháp và đạo cụ. Trình độ nào đó, đây cũng là hắn không ngừng tăng lên thực lực bản thân căn bản động lực một trong. Dù sao nghị muốn chế tác càng thêm ma pháp cường đại trang bị và đạo cụ, cái kia nhất định phải có đem đối ứng năng lực. Bất quá, Sở Tở Vận cũng gặp phải một cái bình cảnh, đó chính là hắn cần cao hơn nữa giai hoàn cảnh đến duy trì hắn đến tiếp sau rèn đúc nghiên cứu. Đây cũng là hắn để mắt tới Ken phủ không thành nguyên nhân. Cho nên tại Lý Tư biểu thị có thể để cho hắn ở tại phủ không thành thời điểm, hắn lập tức liền đồng ý nghe thấy Sở Tở Vận đáp lại, Lý Tư hài lòng gật đầu. Hàng phục, hoặc là nói mời chào Sở Tở Vận cũng không phải là hắn mong muốn đơn phương quyết định. và kiếp trước thân là ạ giờ là phụ không thành chi chủ Lý Xạ khác biệt, Lý Tư có lòng tin này và thực lực đến đem khống một vị cùng giai tồn tại. Hơn nữa Lý Tư rất rõ ràng, Sở Tở Vân người này tại truyền kỳ bên trong cũng là một cái hiếm thấy, bằng không cũng sẽ không mạo muội phương hướng cái này chim đầu đàn. Sở Tở Vân người này rất là khép kín, bất quá cũng không có cái gì ý đồ xấu. Vượt sâu huyết chiến thời điểm, phản nổ đại lục chiến trường các người chơi sử dụng cao giai siêu phàm đạo cụ và khí giới rất nhiều đều là do Sở Tở Vân chế tác, và hắn tiếp xúc cũng không ít. Nói tóm lại, Sở Tở Vân chưa từng có bưng truyền kỳ giá đỡ, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn vẫn là tương đối dễ nói chuyện, nghe lời. Ta còn chưa nói ta có điều kiện gì, ngươi sẽ đồng ý rồi. Lý Tư nhìn xem tê liệt ngã xuống Sở Tở Vân, vừa cười vừa nói, tùy tiện. Sở Tở Vân hiện tại chính là một đầu cá gớm muối, một điểm vô tình nói ra, dù sao ta đều là tù binh của ngươi, ngươi muốn thế nào ta cũng không có cách nào. Dù sao cũng là hắn chủ động ra tay với Lý Tư, muốn cướp đoạt phủ không thành. Coi như những bằng hữu kia của hắn biết, cũng không có khả năng bởi vì việc này trả thù Lý Tư. Huống chi, hắn một mực tương đối trạch, mặc dù thường xuyên cho cái khác cùng giai tồn tại chế tạo trang bị, nhưng lời nhắc giao tế hắn cũng không có bao nhiêu hảo bằng hữu. Được thôi, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Tư gật gật đầu, thuận lòng tay ra Sở Tở Vân trên người trói buộc và ma lực phong tỏa. Cho ma pháp của ngươi công xưởng hội sớm chuẩn bị tốt, định thời gian hoàn thành yêu cầu của ta là được. Lấy Ken phủ không thành trạng thái, căn bản không cần lo lắng một hai cái chuyển kỳ nội bộ gây sự. Coi như Sở Tở Vân có ý khác, cũng không tạo được quá nguy hại lớn. Hơn nữa, ma giới đạo sư Sở Tở Vân vẫn là tương đối có năng lực, dù sao hiện tại phủ không thành trống rỗng nhàn khu vực còn có rất nhiều, nhường hắn liền dùng cũng không phải không được. Huống chi, Lý Tư còn trông cậy vào Sở Tở Vân cho hắn đánh không công, cho hắn kiếm tiền đâu. Đây cũng là Ken phủ không thành một đại sản xuất. Dù sao ngoại trừ nguyên tố ma lực tinh thạch bên ngoài, nguyên tố ma tượng cũng là Ken phủ không thành vô cùng có đặc sắc sản phẩm, về sau những chuyện này đều có thể giao cho Sở Tở Vân, ép khô vị này ma giới đạo sư giá trị. Trên thực tế, đừng nói là một vị truyền kỳ tồn tại, lấy Ken phủ không thành thể lượng lại đến mấy vị truyền kỳ cũng không có vấn đề. Lý Tư hoàn toàn có thể dùng điều kiện này đến mời chào cái khác truyền kỳ pháp sư, nhưng Lý Tư do dự về sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Sở Tở Vân hắn hiểu rõ, cái khác truyền kỳ pháp sư nhưng không nhất định. Một cái truyền kỳ pháp sư rồi sở thêm mèo đen không chế phủ không thành muốn trấn áp vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng lại nhiều mấy cái liền phiền toái. Chỉ tại Lý Tư thực lực đột phá đến cao cấp hơn đoạn trước đó, chuyện này còn không đổi. Trước mắt phủ không thành tại mèo đen không chế dưới chính chậm chạp tiến hành khôi phục tính chữa trị, dần dần điều chỉnh phủ không thành trạng thái. Tại Lý Tư dựng tốt cùng chư thần giáo hội, tinh linh vương quốc chờ siêu phàm thế lực hợp tác con đường về sau, liên tục không ngừng đem phủ không thành sản xuất chuyển đổi thành cần thiết siêu phàm tài nguyên. Hiện tại phủ không thành đã tiến vào tốt vận chuyển trung, Lý Tư không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực. Tại phân phó mèo đen coi chừng Sở Tở Vân về sau, Lý Tư liền về tới ma pháp công trong phường, tiếp tục trước đó nghiên cứu. Với tư cách một tên truyền kỳ áo thuật sư, ngâm mình ở ma pháp công xưởng, đắm chìm trong nguyên tố và áo thuật trong thế giới, đối Lý Tư tới nói chính là lớn nhất vui vẻ. Mấy tháng đi qua, Sở Tở Vân, ta tới lấy lần này hàng hóa. Mèo đen thân ảnh xuất hiện tại ma pháp công trong phường, nhìn xem vùi đầu nút ở nguyên tố lò luyện trước Sở Tở Vân. Đã sớm làm xong, chính ngươi đi lấy đi. Sở Tở Vân đầu đều không có nhấc, đối mèo đen nói ra. Trong khoảng thời gian này, Sở Tở Vân chưa khỏi thương thế trên người, liền liền cánh tay phải đều khôi phục lại. Tứ chi không chọn vẹn mặc dù phiền phức, nhưng đối Lý Tư tới nói cũng không tính là gì. Hắn hiện tại đã có thể sử dụng truyền kỳ thần thuật, khôi phục những thương thế này vẫn là rất nhẹ nhàng. Đang khôi phục về sau, Sở Tở Vân liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu của hắn. Phù không thành như thế điều kiện tốt, nhường hắn làm sao ngồi yên a? Lý Tư cũng là biết Sở Tở Vân tình huống, liền trực tiếp đem chuyện này an bài cho mèo đen, do nàng đến phụ trách cho Sở Tở Vân cung cấp nghiên cứu và chế tác trang bị ma pháp, đạo cụ siêu phàm vật liệu. Mà dựa theo trước đó ước định, Sở Tở Vân chế làm siêu phàm trang bị ma pháp và đạo cụ, tất cả đều thuộc về phụ không thành tất cả. Sở Tở Vân đối với cái này cũng không có ý kiến, bất quá là nhiều tìm chút thời giờ sự tình. Trên thực tế thân là truyền kỳ pháp sư, Sở Tở Vân thường ngày nghiên cứu tiêu hao siêu phàm vật tư tự nhiên không phải số lượng nhỏ. Bất quá và Sở Tở Vân chế tác trang bị ma pháp đạo cụ giá trị so ra, cái kia chính là ngàn giá trị vạn đáng giá. Sở Tở Vân chế tác cao giai trang bị ma pháp và đạo cụ, ngoại trừ một bộ phận lưu lại với tư cách phụ không thành dự trữ vật tư bên ngoài, đều là và cái khác siêu phàm thế lực giao dịch tốt nhất thương phẩm. Ở phương diện này, Sở Tở Vân và Lý Tư sản xuất so sánh, mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng đều muốn càng mạnh rất nhiều. Lý Tư cũng chỉ có thể cố hết sức đem công việc này giao cho Sở Tở Vân. Về phần cho Sở Tở Vân trả thù lao, Lý Tư biểu thị căn bản không có loại chuyện này. Sở Tở Vân ở phụ không thành không trả tiền mướn phòng và tiền cơm sao? Huống chi, Sở Tở Vân tiến hành nghiên cứu ma pháp yêu cầu siêu phàm vật tư hắn đã bao hết, còn có so với hắn càng lương tâm lão bản sao? Mà Sở Tở Vân cũng không có ý khác, hắn ngược lại cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Không có nhiều như vậy cầu tới muôn người tới quấy rầy nghiên cứu của hắn, cần tài liệu gì trực tiếp liền có thể nhường mèo đen đưa tới, còn có so với cái này càng thích hợp thân là trạch nam hắn sao? Sở Tở Vân, lần trước và ngươi đã nói xong sự tình thế nào à nha? Mèo đen nhìn thoáng qua tùy ý chất đống tại góc tường cao dài trang bị ma pháp và đạo cụ, liền chỉ huy nguyên tố ma tượng đem nó toàn bộ dọn đi đưa đến phủ không thành trong kho hàng. Chương 629, 2, đặt chân truyền kỳ Lý Xạ. Chương 629, 2, đặt chân truyền kỳ Lý Xạ. Mèo đen hình chiếu đi vào Sở Tở Vân bên người, nhìn xem hắn chính hết sức chuyên chú sử dụng phụ không thành dư thừa ma lực cho một viên chiếc nhẫn màu vàng nóng phụ ma. Chờ Sở Tở Vân dừng lại trong tay thao tác thời điểm, nàng mới lên tiếng, "Sở Tở Vân, lần trước nói xong làm cho ta nguyên tố ma tượng ngươi động thủ không? Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lý Tư nhường mèo đen chú ý Sở Tở Vân, cho nên mèo đen và Sở Tở Vân tiếp xúc thời gian rất nhiều, còn dẫn hắn đại khái du lãm một lần phủ không thành. Ở thời điểm này, Sở Tở Vân biết mèo đen là Ken phủ không thành ma pháp chí năng sinh mệnh. Vẫn đúng là đừng nói, hai cái ưa thích trạch người trong nhà rất nhanh liền quen thuộc, quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng liền lì xả một mực đợi tại thư viện và trong nhà không thế nào đi ra ngoài, không phải vậy ba người này đều có thể tập hợp ngồi nhà tổ hợp. Mèo đen tại khống chế Ken phủ không thành về sau, rốt cục thực hiện khai nguyên làm ma tượng ý nghĩ. Bất quá rất đáng tiếc là trước mắt phủ không thành bên trong nguyên tố ma tượng đều là do ma tượng nhà máy sản xuất hàng loạt ma tượng, dùng cho thủ hộ phủ không thành, cũng không quá thích hợp mèo đen mở ra chạy khắp nơi. Mặc dù Lý Tư cũng có thể chế tác nguyên tố ma tượng, nhưng mèo đen biết Lý Tư gần nhất tương đối bận rộn, cũng không có bởi vì chính mình một điểm tư dục đi quấy rầy Lý Tư. Tại có một lần trò chuyện lên chuyện này về sau, Sở Tở Vân liền nói thêm một câu, hắn thuận miệng nói hắn cũng có thể chế tác nguyên tố ma tượng về sau, mèo đen liền phát hiện một cái đại lục mới. Lý Tư bận bịu nàng không quấy rầy, nhưng Sở Tở Vân hiện tại nhưng rất nhàn a. Nhường hắn làm không được sao? Mèo đen liền chủ động lấy cớ nào thỏa mãn Sở Tở Vân yêu cầu làm đại giá, nhường hắn hỗ trợ lấy mèo đen hiện tại hình tượng chế tác một cái ma tượng. Tại Sở Tở Vân đồng ý về sau, mèo đen chạy Sở Tở Vân ma pháp công xưởng số lần liền nhiều hơn. Làm xong, cho ngươi. Sở Tở Vân suy tư một hồi, mới nhớ tới mèo đen nói là vật gì. Tiện tay vung lên, một con mèo hai thiếu nữ ma tượng xuất hiện tại trước mặt hai người. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Ma tượng bề ngoài tựa như chân nhân bản tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, có được trắng đoan ấm áp da thịt, phản phất tuyết đầu mùa bản tinh khiết không tì vết. Một đầu màu đen tóc ngắn chỉnh tề trải vút lấy, hai bên thai mèo hoạt bát dựng thẳng lên, vì thiếu nữ này tăng thêm mấy phần linh động cùng đáng yêu. Thiếu nữ ma tượng mặc một bộ màu đen nữ bộ phục, váy nhẹ nhàng phiêu dật, để lộ ra một loại ưu nhã mà khí tức thần bí. Thế nào? Sở Tở Vân chỉ ma tượng, có chút tự đắc nói, ta liền nói lấy năng lực của ta, làm ra ma tượng khẳng định so với cái kia ma tượng nhà máy bên trong ma tượng chất lượng tốt. Mèo đen nhìn lên trước mặt ma tượng, con mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Đúng đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, so với ta trước đó dùng những cái kia ma tượng mạnh hơn nhiều. Không hổ là ma tượng đại sư. Mèo đen vòng quanh ma tượng chuyển vài vòng, không kịp chờ đợi nói ra, mau đưa quyền khống chế cho ta. Nghe được mèo đen thổi phồng, Sở Tở Vân hài lòng gật đầu, liền đem ma tượng quyền khống chế chuyển di cho mèo đen. Ngươi trước dùng đến, quay đầu ta lại làm điểm cho ngươi. Tại mèo đen không kịp chờ đợi tiến vào ma giống bên trong, cảm thụ được thực thể xúc giác, bắt đầu thả bản thân thời điểm, Sở Tở Vân đưa cho mèo đen một cái chữ vật giới chỉ nói ra, trong này là nguyên bộ quần áo, ngươi có thể đổi lấy xuyên, ma lực ngưng tụ quần áo cuối cùng so ra kém chân thực quần áo mỹ diệu xúc cảm. Nếu như không phải chiếc nhẫn của ta bị Lý Tư cầm đi, ta còn có thể cho ngươi xem một chút ta chân tàng. Thật vất vả đụng phải một cái cùng chung chí hướng người, Sở Tở Vân cũng không chê phiền phức tại cho mèo đen A10, mãnh liệt đề cử, đạo. Mèo đen tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn xem trong giới chỉ nhiều mặt cái khác kiểu dáng y phục hoa lệ, vui lòng phục tùng gật gật đầu nói, không hổ là ngươi a. Cùng lúc đó, Lý Tư này lại cũng không tại phụ không thành ma pháp công xưởng chung, mà là đi tới chân châu biển sâu chỗ không có người ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Nơi này rời xa bình thường thương thuyền đường thuyền, cơ bản không có người hồi lại tới đây. Mà Lý Tư lại tới đây cũng không là bởi vì chính mình, mà là bồi tiếp Lý Sạ tới. Tại Lý Tư thành tựu truyền kỳ nửa năm sau, Lý Sạ rốt cục muốn chuẩn bị đột phá truyền kỳ. Không có việc gì, không cần thần trương. Lý Tư nhìn lên trước mặt thần sắc nghiêm túc thiếu nữ, cười vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, cười an ủi. Bởi vì Lý Tư nguyên nhân, Lý Sạ so với kiếp trước sớm hơn trở thành phán quyết chi viêm đệ tử, đồng thời cũng càng sớm tiếp xúc đến Ken phủ không thành. Cái này hai đại trợ lực nhường có được truyền kỳ thiên phú nguyên tố dòng lũ người điều khiển Lý Sạ so với kiếp trước sớm hơn đụng chạm đến truyền kỳ cảnh giới. Hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Lý Tư, Lý Sạ thực lực cũng tất cả phương diện tăng lên, đã là một mình đảm đương một phía cường đại pháp sư. Ừm. Lý Sạ cảm thụ được Lý Tư trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, giờ khắc này nguyên bản có chút khẩn trương nội tâm bình tĩnh lại. Tại Lý Tư bên người, nàng luôn cảm giác đến tương đối an tâm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, giỏi sơ lần này đều chưa từng có đến, đem thủ hộ Lý Sạ đột phá sự tình toàn bộ giao cho Lý Tư. Lý Tư, vậy ta đi. Lý Sạ ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng vẻ kiên định. Cố lên. Lý Tư gật gật đầu, liền đứng dậy thối lui đến đảo nhỏ bên ngoài. Mặc dù biết gần như không có khả năng có người hội lại tới đây quấy rầy Lý Sạ, nhưng Lý Tư hay là tại hòn đảo nhỏ này chung quanh bố trí ẩn nấp phát trận, đem chọn cái hòn đảo ẩn giấu đi. Lý Tư nhìn đứng ở giữa hòn đảo nhỏ trên đất bằng, Lý Sạ, lúc này nàng đã nhắm mắt lại, đang nổi lên lấy cái gì? Lý Sạ cái này một trạng thái kéo dài thời gian một ngày, bất quá Lý Tư cũng không có gấp. Hắn có thể cảm nhận được Lý Sạ khí tức ngay tại dần dần mạnh lên, tại chiều lấy điểm tới hạn không ngừng tới gần. Ở giữa toa thân bên trên tán phát khí thế đột phá giới hạn thời điểm, dị biến đột nhiên giáng lâm. Màu xanh thảm thương khung đống nhiên xé rách, bốn đạo núi liền trời đất dị sắc cổ sáng từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống, Lý Sạ chung quanh thân thể nham thạch tại cuồng bạo dòng ma lực trung nổ thành một biển. Vô tận nguyên tố triều tịch như là bị bàn tay vô hình nắm chặt, điên cuồng tuần hướng cái kia đứng ở giữa hòn đảo nhỏ thân ảnh. Thổ nguyên tố hóa thành hạt kim sắc tinh xa lôi cuốn chạm đất hạch chỗ sâu vành mình phóng lên tận trời, ở đâu toa trần trụi làn ra trong nháy mắt bò khắp mặt đất đường vân. Mỗi một hạt đất cắt đều tại nàng xương cốt ở giữa gây dựng lại vì dãy núi sống lưng, cổ lão tầm nham thạch nói nhỏ hóa thành thực chất hóa phù văn, thuận lấy cuộc sống của nàng in dấu xuống đại địa quyền hành. Phong nguyên tố hóa thành màu xanh cuồn phong theo sát phía sau xé mở tầng mây, màu xanh trắng gió lốc ngưng tụ thành hình dạng xoắn ốc thông thiên cầu thang. Lý Sa pháp bảo tại đủ để cắt đứt sắt thép khí lưu trung bay phất phới, ngàn vạn đạo phong nhận lại tại nàng đưa tay sát na hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn ngân tước, tụ hợp vào thân thể của nàng. Thủy nguyên tố tại cách đó không xa trong biển rộng sôi trào mãnh liệt, hóa thành mưa to tản mát ở đầu toa trung quanh. Tại nàng dưới chân tràn ra khắp nơi mở thể lòng bàn tinh không, thủy triều trung chìm nổi nước lực lượng nguyên tố hóa thành xanh thẳm tinh quang rót vào Lý Sa thể nội, không ngừng cường hóa thân thể của nàng. Hỏa nguyên tố cuối cùng nhóm lửa cả hòn đảo nhỏ, dung nham từ mặt đất vỡ vụn hình thành miệng núi lửa trung phun ra ngoài. Lý Sa tại xích hồng hỏa vũ trung giang hai cánh tay, nhảy nhót diễm lươi liếm láp lấy thân thể của nàng lại không có để lại bất kỳ vết thương nào, tại trên da rẻ của nàng sinh trưởng ra chạy xuôi kim hồng sắc nham tương mạch lạc, tản ra cường mà mạnh mẽ ba động. Tứ đại nguyên tố dòng lũ ở đâu toa thể nội giao hội sát na, hóa thành một cái cự đại tứ sắc nguyên tố vòng xoáy, cả hòn đảo nhỏ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Lý Sa lơ lửng tại tứ sắc vòng xoáy trung tâm, quanh thân phun trào ma lực nhường không khí vặn bẹo sáng chói cầu vồng bàn nhiều sóng. Thông hướng tứ đại nguyên tố vị diện thông đạo ở sau lưng nàng mở ra, vô cùng vô tận nguyên tố ma lực vào trong toa thể nội tràn vào. Mà bên trong toa phảng phất vô cùng tận lỗ đen bình thường, tham lam thôn phệ lấy tất cả tràn vào nguyên tố ma lực. Tại triệt để vượt qua tầng kia giới hạn về sau, Lý Sa cuối cùng một tia bình thường tại nguyên tố vị ngâm trung hôi phi yên diệt. Lý Sa, thành tựu truyền kỳ. Tấu chương xong, chương 630, 1, chủ động Lý Sa chương 630, 1, chủ động Lý Sa chân châu biển. Lý Tư nhìn xem dưới chân đảo nhỏ đã triệt để sụp đổ, bắt đầu hướng trong biển rộng đắm chìm, không khỏi hơi xúc động. Lý Sa không hổ là có được truyền kỳ thiên phú nguyên tố dòng lũ người điều khiển cái này đột phá uy thế, so với hắn và ta mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở đâu toa đột phá thời điểm, tứ đại nguyên tố vị diện đều cùng nhìn nữ nhi một dạng hấp tấp mở ra đường nối vị diện truyền thâu ma lực, sợ Lý Sa đột phá truyền kỳ thời điểm thiếu khuyết ma lực một dạng. So sánh với Lý Tư tại đột phá truyền kỳ thời điểm còn phải chuyên môn tìm kiếm ma tinh quán mạch với tư cách ma lực dự trữ, cái này đãi ngộ kém có chút nhiều. Bất quá Lý Tư cũng quá để ý, dù sao Lý Sa cả người đều là của hắn rồi, còn sẽ để ý chút chuyện nhỏ này sao? Lý Sa tích lũy tương đối hùng hậu, điều này cũng làm cho nàng đột phá truyền kỳ thời điểm tương đối thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở. Lý Sa hoàn thành đột phá, thành tựu truyền kỳ về sau, chỗ nhắc lên mênh mông nguyên tố triều dâng tại triệt để phá hủy chân châu biển hòn đảo nhỏ này về sau, mới dần dần bắt đầu biến mất. Mà ở giữa toa từ nguyên tố trong cùng chiều chậm rãi đi ra lúc, cả phiến thiên điệu đông nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Và vừa thành tựu truyền kỳ thời điểm Lý Tư và Tạ so sánh, lúc này Lý Sa tản ra cực kỳ cường hãn mãnh liệt khí thế. Tứ đại nguyên tố ma lực vờn quanh tại nàng trung quanh thân thể, gần như phải hóa thành thực chất. Nếu như nói Lý Sa chưa đột phá trước đó, khí tức trên thân như tinh hà lưu chuyển, thanh lãnh sáng chói lại đạm mạc bình thản, vậy bây giờ chính là rơi vào nhân gian hạo nguyệt một dạng, cực kỳ bắt mắt lóa mắt. Cường hãn ma lực lôi cuốn lấy lệnh vạn vật quỷ gối trọng lượng, tại nàng uy áp dưới, địa mạch chỗ sâu nham long quận mình lên đầu lâu, liền hô rít gào ngàn năm gió mùa dọc đường nàng bên cạnh thân lúc, đều thuần phục quận thành sợi tóc bàn mảnh khảnh lụa màu xanh. Đây chính là Lý Sa. Đây chính là chính thức giáng lâm thế gian nguyên tố nữ vương. Trở thành truyền kỳ cảm giác thế nào? Lý Tư đi vào Lý Sa bên người, cười hướng nàng hỏi. Cũng nhưng vào lúc này, Lý Sa trên thân cái kia thuộc về truyền kỳ pháp sư cường hãn khí chẳng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một kia khó nói lên lời vui sướng. Nhìn xem Lý Tư, Lý Sa gật gật đầu nói, cảm giác rất không tệ, giống như có thể khống chế thế giới tầm thường. Lý Sa cũng không phải là tại nói ngoa, có được truyền kỳ thiên phú nguyên tố dòng lũ người điều khiển nàng tại đột phá truyền kỳ lúc bốn nguyên tố lĩnh vực toàn bộ đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực. Gai ạ thế giới cũng là do tứ đại cơ sở nguyên tố tạo thành, tiến tới diễn sinh ra lực lượng khác và tồn tại. Tại thành tựu truyền kỳ về sau, Lý Sa đã có thể tùy ý khống chế tứ đại cơ sở nguyên tố. Bất quá, tại Lý Tư đi vào Lý Sa bên người thời điểm, tại cảm giác của nàng trung thật giống như nàng chuyên môn thế giới đột nhiên xuất hiện một cái kẻ xông vào, mà nàng hoàn toàn không cách nào khống chế cái này dị thường tồn tại tầm thường. Loại cảm giác này nhường vừa đột phá truyền kỳ, lòng tự tin đắt đỏ Lý Sa có chút khó chịu, bất quá rất nhanh liền từ loại tâm tình này trung thoát ly đi ra. Không hổ là Lý Tư đại nhân, vẫn là cường đại như thế đâu. Bất quá bây giờ, ta rốt cục có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi đi. Cho dù là tại hai người lần thứ nhất gặp mặt, Lý Sa thực lực vẫn còn so sánh Lý Tư cường đại thời điểm, Lý Tư cũng thông qua kinh nghiệm chiến đấu phong phú không cần tốn nhiều sức còn hơn Lý Sa. Từ khi đó lên, Lý Sa liền đem Lý Tư với tư cách cố gắng mục tiêu. Ưa thích một chỗ, thích xem thư Lý Sa đều là một chỗ với mình bên trong tiểu thế giới. Mà Lý Tư xuất hiện và tham gia, nhường nàng cái kia nguyên bản buồn tẻ nhàm chán tiểu thế giới xuất hiện khác biệt sắc thái, đồng thời đang không ngừng phong phú bên trong. Lý Tư đại nhân rõ ràng và ta không chênh lệch nhiều vì cái gì biết nhiều như vậy chi thức a? Vì sao lại biết được đặc sắc như vậy mạo hiểm kinh lịch a? Vì cái gì đối nàng như thế đặc thù? Chính mình là chừng nào thì bắt đầu thích Lý Tư đại nhân? Có lẽ là tại một lúc bắt đầu, Lý Tư nhìn về phía trong ánh mắt của nàng một màn kia kinh diễm. Lặng lặng đứng tại Lý Tư trước mặt, Lý Sa nhớ tới trước đó tại hạ cùng nàng nói sự tình, trên tiểu nhan hiện hiện một đạo đẹp mắt đỏ ửng. Đối với Lý Sa tới nói, đột phá truyền kỳ về sau nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tỷ như vững chắc cảnh giới bây giờ, quen thuộc tăng lên sức mạnh, nắm giữ lực lượng mới các loại. Nhưng bây giờ chuyện này đối với nàng đều không trọng yếu. Lý Tư nhìn lấy đứng trước mặt không nói lời nào Lý Sa, có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Tư nhìn từ trên xuống dưới Lý Sa, không có từ trên người nàng cảm giác được cái gì dị thường. Khí tức mặc dù có chút chưa vững chắc, nhưng đây cũng là mới đột phá truyền kỳ bình thường tình huống. Hơn nữa Lý Tư lúc này có thể cảm nhận được Lý Sa còn tại liên tục không ngừng hấp thu không khí chung quanh bên trong nguyên tố ma lực. Rất rõ ràng, Lý Sa thực lực còn có một đoạn thời gian nhanh chóng trưởng thành kỳ. Không có việc gì. Lý Sa khẽ lắc đầu, trong lòng có lời nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào đối ra. Không có chuyện, ta trước mang ngươi hồi phủ không thành đi. Lý Tư nhìn xem có chút kỳ quái Lý Sạ, không khỏi có chút bận tâm. Lý Sạ yêu cầu hải lượng nguyên tố ma lực, mà cái này đúng lúc là kèn phủ không thành thứ không thiếu nhất đồ vật. Cũng là bởi vì có phủ không thành tồn tại, Lý Sạ thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên, gặp phải Lý Tư và Tạ hai người. Không phải như thế Lý Sạ thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, liền đội vàng nắm được Lý Tư quần áo. Nàng thành công đột phá truyền kỳ, thật vất vả đuổi kịp Lý Tư bộ pháp. Nàng đã có thể đứng tại Lý Tư bên người tư cách, mà điều này cũng làm cho nàng thật vất vả lấy dũng khí, nếu như lần này còn nói không nên lời, nàng không biết lần sau hội là lúc nào. Lý Tư cúi đầu mắt nhìn Lý Sạ bắt hắn lại quần áo địa phương, cảm nhận được Lý Sạ khẩn trương trong lòng. Hắn khẽ cười cười, vuốt vuốt Lý Sạ tóc bạc, ôn hòa nói, "Không nóng nảy, Lý Sạ, ngươi có phải hay không có cái gì nghĩ nói với ta?" Cảm nhận được Lý Tư bàn tay truyền đến ấm áp, Lý Sạ chẳng biết tại sao, trong lòng bối rối đã bình định rất nhiều. Buổi chiều ánh nắng tại mặt biển trải rộng ra mảnh vàng vụn đường vân, Lý Sạ cái kia ngân sắc lọn tóc bệnh trong suốt cánh theo hô hấp nhẹ nhàng mấp máy. Lý Sạ bên người còn đang kéo dài tản ra tứ sắc nguyên tố quang bụi, những cái kia bị gió biển cuốn đi quang mang ở sau lưng nàng kéo thành dần dần tiêu tán ngân hà. Lý Sạ bung ra nắm lấy Lý Tư quần áo hai tay, đứng tại Lý Tư phía trước, lặng lặng nhìn xem Lý Tư con mắt. Buổi chiều ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, dắt lên một tầng ấm áp vàng rực. Lòng của thiếu nữ nhảy như nhịp trống bàn gấp rút, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ngưỡng mộ. Rốt cục, nàng Lý Sạ lấy dũng khí, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định đối thiếu niên nói, "Lý Tư, ta yêu thích ngươi rất lâu. Gặp ngươi, đối ta mà nói thật giống như kỳ tích một dạng." Chương 632 chủ động Lì Xạ chương 632, chủ động Lì Xạ nói xong, Lì Xạ liền xấu hổ nói không ra lời. Nàng nhắm mắt lại, mang theo vẻ run rẩy, lại chủ động nhón chân lên, môi đỏ in lên Lý Tư miệng. Một khắc này, gió biển tựa hồ cũng đình chỉ quét, chỉ để lại hai người nhịp tim thanh âm, tại cái này yên tĩnh không trùng quanh quẩn. Sau một lát, Lì Xạ lui ra phía sau một bước, có chút thở dốc. Mở to mắt chú ý tới Lý Tư nhìn về phía nàng cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, Lì Xạ vừa mới thật không dễ dàng nâng lên dũng khí tiêu hao hầu như không còn, cúi đầu xuống không dám nhìn hướng Lý Tư. Thời khắc này nàng đâu còn có vừa rồi cái kia cường hãn vô cùng nguyên tố nữ vương mảy may khí thế. Lý Tư cười nhìn về phía Lý Sạ, mặc dù không biết Lý Sạ vì cái gì đột nhiên làm ra to gan như vậy quyết định, nhưng cái này với hắn mà nói lại là đột phá mới miệng. Trước đó mặc dù hắn đối Lý Sạ có chút hơi chút vượt tuyến cử động, nhưng vẫn là tương đối tôn trọng Lý Sạ ý nguyện, chỉ cần Lý Sạ không nguyện ý, hắn cũng sẽ không nhiều làm cái gì. Tình cảm của hai người giống như là ấp ủ đã lâu rượu ngon một dạng, theo thời gian trôi qua ngược lại càng phát ra nồng đậm say lòng người. Mà lúc này, rốt cục đến rượu ngon cuối cùng mở ra thời điểm. Lý Tư cười nhìn lên trước mặt Lý Sạ, đột nhiên đem thiếu nữ kéo vào ngực mình. A Lì Sạ ghé vào Lý Tư trong ngực, không dám nói lời nào, cũng không dám mở mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn cảm thụ được Lý Tư thân thể chuyển đến lửa nóng. Lì Sạ, ngươi biết không? Lý Tư cúi đầu xuống, ở đâu toa có chút phiếm hồng bên thai nhẹ nói, ngươi nói sự tình, kỳ thật ta đã sớm biết. Nhưng là ngươi có thể nói ra đến, thật tốt. Lì Sạ đầu tựa vào Lý Tư trong ngực, buồn buồn đáp lại một tiếng, ừm. Nhìn xem thẹn thùng Lì Sạ dáng vẻ khả ái, Lý Tư tâm tình thật tốt. Đi thôi. Tại nho nhỏ tiếng kinh hô trùng, Lý Tư một thanh ôm lấy Lì Sạ. Thời gian bây giờ thế nhưng là rất quý giá đây này. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một ta xem xét. Lời nói ở giữa, Lý Tư liền dẫn Lý Sạ về tới Ken phủ không thành trung. Tại toàn bộ phủ không thành chỗ cao nhất tháp cao đỉnh, nơi này là Lý Tư phòng ngủ. Lý Tư đem Lý Sạ nhẹ nhẹ đặt lên giường, biết Lý Sạ tính tình hắn phất tay nhường cả phòng lâm vào hắc ám chi trung. Đã dự cảm được cái gì Lý Sạ toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể cảm nhận được Lý Tư ấm áp đại thủ ngay tại dần dần thối lui trên người nàng trói buộc. Lý Sạ chỉ cảm thấy cả người vượng vượng hồ hồ, thuận theo lấy Lý Tư an bài. Thời gian dần qua đắm chìm lâm vào tại ấm áp bao khỏa trong hải dương. Xuân tiêu nhất khắp thiên kim, hoa có mùi thơm ngát tháng có âm. Tình lược 10 vạn chữ, trong mấy ngày này, Lý Tư và Lý Sạ như hình với bóng. Cũng không phải là bởi vì cái khác muốn có, đơn thuần là bởi vì Lý Tư với tư cách truyền kỳ trên đường người mở đường, đang trợ giúp Lý Sạ quen thuộc thể nội xa như vậy so với quá khứ cường đại truyền kỳ chi lực. Thông qua cái gì đến quen thuộc? Đó là đương nhiên là chiến đấu. Ban ngày chiến đấu, ban đêm cũng có chiến đấu. Thoải mái. Chờ Lý Tư lại lần nữa xuất hiện tại mèo đen trước mặt thời điểm, mèo đen nhìn từ trên xuống dưới Lý Tư, luôn cảm giác Lý Tư tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt. Nghiên cứu lấy được đột phá. Mấy ngày nay đều không có thấy Lý Tư đi rút mị lạ ba lôi á tư long huyết. Chuyện gì? Lý Tư nhìn xem chuyên đến tìm hắn mèo đen, có chút hiếu kỳ. Ken phủ không thành đại bộ phận sự tình hắn đều giao cho mèo đen, đại bộ phận hạng mục công việc hắn đều có sắp xếp, mèo đen chỉ cần chấp hành dưới đi là được. Về phần một số sự tình đơn giản, tính năng động chủ quan cực mạnh mèo đen chính mình liền có thể xử lý, căn bản không cần quấy rầy Lý Tư. Ngươi nhìn ta cái này mà tượng thế nào? Mèo đen hứng thú bừng bừng tại Lý Tư trước mặt khoe khoang đạo, vốn éo người, tao thủ lộng tư dáng vẻ. Đây là ma tượng. Lý Tư có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi không chú ý tới, nhìn kỹ một chút xác thực không phải mèo đen hình chiếu, mà là chân thật tồn tại ma tượng. Bất quá cái này ma tượng cũng quá tinh xảo đi, và chân nhân không hề khác gì nhau. Hơn nữa một ít chỗ rất nhỏ càng là rèn luyện đúng chỗ, và phổ thông ma tượng có khác biệt về bản chất. Mặc dù tán phát khí tức cũng không cường đại, nhưng phần này công nghệ còn không phải hiện tại Lý Tư có thể làm được. Lý Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Hắc Miêu hỏi, đây là Sở Tở Vân làm cho ngươi? Lý Tư trước đó tại Sở Tở Vân bán thần khí trong giới chỉ phát hiện một nhóm cực kỳ tinh xảo ma tượng, bất quá khi đó cũng không có quá mức chú ý hắn kiếp trước mặc dù trạch, nhưng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Húng chi hiện tại hắn tay trái ôm tay ạ, tay phải lôi kéo lì xa, những cái kia ma tượng tinh xảo đến đâu cũng vô pháp gây nên hứng thú của hắn. Hiện tại nhớ tới, những cái kia ma tượng khả năng đều là sở tở bẩn chất tàng. Thật không nghĩ tới a, gia hỏa này còn có đam mê này. Kiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức này. Không sai đi. Mèo đen hưng phấn mà giống như là tại biểu hiện ra mới đến tay đồ chơi tiểu hài. Đây chính là sở tở bẩn sách cho ta điều chỉnh nhiều lần sau thành quả, tuyệt đối là tuyệt nhất. Ừm, không sai. Lý Tư gật gật đầu, cười nói. Thực sự cầu thì nói, sở tở bẩn cái này chế tác ma tượng tay nghề sát thực rất mạnh, ít nhất là Lý Tư bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất. Nhưng cái này cường cũng không phải là chỉ ma tượng cường lực đến đâu, mà là càng thêm rất thật, xinh đẹp như là vật siêu tập một dạng. Cái gì ma giới đại sư a, cái này không phải liền là phỉ cụ đại sư mà. Lý Tư thầm nghĩ lấy, quyết định quay đầu tìm một cơ hội đem những cái kia phỉ cụ trả lại sở tở bẩn. Vừa bạn cũng coi là hơi chút chân an thêm lôi kéo một lần. Ngươi tìm ta sẽ không liền vì khoe khoang cái này a. Lý Tư quét mèo đen một chút, cười người được. A đúng rồi. Mèo đen nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, phụ không thành kiểm chắc đến lại có một cái truyền kỳ pháp sư khí tức xuất hiện, bất quá lần này đối phương dừng lại tại phụ không thành dò xét pháp trận biên giới, cũng không có tới gần. Đồng thời, vị kia truyền kỳ bên người một cái hoàng kim giai khí tức đang theo phụ không thành chạy tới. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Mèo đen đối Lý Tư nói ra, bất quá đây cũng không phải là quá mức chuyện khẩn cấp. Dù sao, sở tở bẩn kinh lịch đã chứng minh Ken phủ không thành đã có được đối mặt truyền kỳ cường giả uy hiếp năng lực. Không nói trước đối phương trước mắt biểu hiện và hành động hẳn là mang theo thiện ý tới, coi như đối phương là địch nhân, lấy phủ không thành trước mắt phát hiện bị kia truyền kỳ pháp sư thực lực, còn không cách nào đối Ken phủ không thành tạo thành uy hiếp. Còn có chuyện như vậy, Lý Tư có chút ngoài ý muốn, nhìn xem mèo đen triệu hoán đi ra phủ không thành dò xét pháp trận chuyển tới kết quả. Ở phía xa biển rộng giữa không trung, một vị mặc ám lam sắc pháp sư trưởng bảo người dừng lại ở giữa không trung. Sắc mặt của hắn thương bạch như trăng hoa, má trái có một đạo thật nhỏ tinh ngân, trong con mắt phảng phất chạy xuôi thể lòng ngân hà, tản ra có chút ánh sáng màu trắng. Vị pháp sư này thân mặc một bộ do ám lam sắc tinh sa dệt thành trường bào, và áo nơi thêu có điểm điểm tinh mang tạo thành chòm sao đường vân, theo hô hấp sáng tắt lấp lóe, cầm trong tay pháp trượng một cây thuần túy như là đèn kịt đêm khuya bản pháp trượng. Trông thấy vị này truyền kỳ pháp sư một khắc, Lý Tư rất nhanh nhớ tới tên của hắn. Tinh cung quan sát đo đạc người họ Julia Tinh Huy. Vị này truyền kỳ pháp sư ở kiếp trước ở lại ở bên trong nổi tiếng không thấp, thực lực không tầm thường, đồng thời nắm giữ sao trời hệ liệt pháp thuật lại lấy xuất khí, bước cách cao mà cực được hoan nghênh. Bất quá, hiện tại hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vị này phiếm đại lục pháp sư hiệp hội sao trời chi hoàn học phái thủ lĩnh, đột nhiên đi vào Ken phủ không thành, là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới tìm hắn. Tấu chương xong, chương 631, 1, để cho ta làm nghị trưởng. Chương 631, 1, để cho ta làm nghị trưởng. Ken phủ không thành, Lý Tư, vậy làm sao bây giờ? Mèo đen nhìn xem Lý Tư, tò mò hỏi. Mặc dù Lý Tư đem phủ không thành đại bộ phận sự vụ quyền quyết định giao cho nàng, nhưng là dính đến truyền kỳ sự tình vẫn là yêu cầu Lý Tư đến quyết định. Lý Tư suy tư một lát, vừa cười vừa nói, đã đều tới, vậy liền để bọn họ chạy tới đi. Tinh khung quan sát đo đạc người họ dữ lì ạ Tinh Huy mặc dù không phải phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung thực lực mạnh nhất mấy vị kia, nhưng thực lực cũng là tương đối không tầm thường, khống chế sao trời chi hoàn học phái tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung cũng không nhỏ quyền nói chuyện, là cái đáng giá kết giao đối tượng. Hơn nữa, Lý Tư với tư cách phán quyết chi viêm đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó và phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng có liên quan. Lý Tư nghe Sở Tí Vân lão sư nói tới phiếm đại lục pháp sư hiệp hội sự tình, mặc dù cơ bản mặc kệ pháp sư hiệp hội sự tình, nhưng Sở Tí Vân tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vẫn là có danh dự hội trưởng danh hiệu. Nhưng là Sở Tí Vân còn chuẩn bị nhường Lý Tư đi phiếm đại lục pháp sư hiệp hội phụ không thành bồi dưỡng một phen, bất quá bởi vì Lý Tư còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hơn nữa trên tay liền có một tòa bảo tồn hoàn hảo phụ không thành bí mật, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội phụ không thành đối Lý Tư cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Cho nên, Lý Tư nói khéo từ chối cái này, người khác thoạt nhìn cực kỳ chân quý cơ hội tốt. Sở Tí Vân lúc ấy ngược lại là không chút nào để ý, dù sao phủ không thành danh ngạch mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói ngược lại là không tính là gì. Lý Tư lúc nào muốn đi lời nói đều được. Đương nhiên, ngoại trừ phủ không thành bên ngoài, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội còn có khá nhiều đồ tốt và chân quý tài nguyên, đây đều là hiệp hội vô số năm qua để dành tới nội tình. Không phải vậy, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng không có khả năng đưa thân và chư thần giáo hội ngang nhau cấp độ đỉnh cấp siêu phàm thế lực phạm chủ. Tinh khung quan sát đo đạc người họ dữ lì ạ Tinh Huy vào lúc này tới chơi, nghĩ cũng biết là đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới thấy Lý Tư. Về phân ý đồ đến, Lý Tư thậm chí đã có thể đoán 7-8 phần. Nói là chúc mừng Lý Tư thành tựu truyền kỳ cũng tốt, cũng hoặc là đặt thành hợp tác cũng tốt, mục đích quan trọng nhất khẳng định vẫn là vì Ken phủ không thành. Bất quá, Lý Tư cũng không lo lắng. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thực lực mặc dù cường đại, không phải hiện tại Lý Tư có thể chống lại, nhưng bọn hắn cũng có tự thân tính hạn chế. Mặc kệ là phán quyết chi viêm Sở Tí Vân tồn tại, vẫn là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội duy trì chỗ có bất kỳ hữu ích tại ma pháp tiến bộ và phát triển cái này một tông chỉ, đều để phiếm đại lục pháp sư hiệp hội không có khả năng làm ra cướp đoạt phủ không thành lựa chọn. Nhưng loại này ước thúc cuối cùng chỉ là bên ngoài, Lý Tư cũng không phải cái gì tiểu nhân hình, làm sao tin tưởng loại này thế lực lớn tất cả đều là người hảo tâm. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Lý Tư đứng dậy, đã tinh khung quan sát đo đạc người đã tới, khẳng định yêu cầu hắn ra mặt. Tinh khung quan sát đo đạc người họ Julia đứng ở trên không bên trong, hơi gió thổi phất phơ lấy hắn pháp sư trường bào. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn xem tại chỗ rất xa màu xanh thẳm phủ không thành, trong lòng tràn đầy cảm khái. một tòa phù không thành, một tòa cơ hồ hoàn hảo phù không thành. Thân là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cao tầng một trong, họ lì ạ nhất là minh bạch một tòa hoàn hảo phù không thành to lớn giá trị. Đây chính là có thể với tư cách siêu phàm thế lực chuyển thừa căn cơ tồn tại. Vô số năm qua, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội không ngừng tại thăm dò gã thế giới các nơi bí cảnh, nhưng cuối cùng không có lại tìm đến tòa thứ ba phù không thành. Mà bây giờ, một tòa hoàn toàn mới phù không thành xuất hiện tại họ lì ạ trước mặt, sao có thể nhường hắn không vì cảm giác khái đâu? Huống chi, khống chế tòa này phù không thành còn là một vị cực kỳ tuổi trẻ truyền kỳ pháp sư, nhưng là nhớ tới cái này, dù cho họ dư lì ạ tâm tính đã tại 5 tháng dài đằng đẵng lịch luyện và rèn luyện trung bình tĩnh trở lại, vẫn là không nhịn được dâng lên một tia ghen tị và hâm mộ. Lý Tư Ken, may mắn dường nào người trẻ tuổi a. Nghĩ tới đây, họ dư lì ạ lắc đầu, cười một cái tự dễ ước. Chính mình vẫn là thất thố. Con trẻ như vậy liền có thể thành tựu truyền kỳ, Lý Tư tiềm lực bất khả hạn lượng, nói không chừng tương lai có thể trở thành phán quyết chi viêm sở tí vần đại nhân như thế tồn tại cường đại. Họ dư lì ạ rất rõ ràng, mặc dù hắn tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong địa vị khá cao, gần với cái kia ba vị tồn tại, nhưng trên thực lực chênh lệch tựa như là trời. Hơn nữa rất có thể hắn vĩnh còn lâu mới có được bước ra một bước kia cơ hội. Hơn nữa phán quyết chi viêm sở tí vấn đệ tử duy nhất thế giới thụ ít dạ si hiệu với người Ken phủ không thành trưởng không giả, vô luận cái nào thân phận đều không dung họ dư lì ạ khinh thường. Chúng chi Lý Tư đồng dạng là một vị truyền kỳ tồn tại. Nhớ tới gần nhất toàn bộ gã các nơi trên thế giới không ngừng bộc phát ra hỗn loạn, họ dư lì ạ trong lòng cảm khái. Có lẽ chính là như thế này gió nổi mây phun thời điểm mới có loại này tuyệt thế anh tài quật khởi a. Ngay tại họ dư lì ạ chuẩn bị tiếp tục thưởng thức xa xa Ken phủ không thành lúc, một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Hoan nên ngươi đến, tinh khung quan sát đo đạc người họ dư lì ạ các hạ. Lý Tư xuất hiện tại họ dư lì ạ trước mặt, vừa cười vừa nói: thật hân hạnh gặp ngươi, Ken phủ không thành trưởng khống giả Lý Tư các hạ. Lý Tư thành tựu truyền kỳ thời gian ngắn ngủi, còn không có truyền kỳ xưng hào, cho nên họ dư lì ạ lợi dụng phủ không thành trưởng khống giả tôn xưng lấy lòng đạo. Trông thấy Lý Tư xuất hiện, họ dư lì ạ rất nhanh liền xem rõ ràng một sự kiện. Nếu như không phải Lý Tư sớm làm tốt bố trí, như thế xa khoảng cách xa có thể phát hiện hắn, vậy khẳng định chính là phủ không thành trinh sát pháp trận còn có thể tốt đẹp vận chuyển. Nhìn trước khi đến lấy được, sợ tờ vẩn xâm lấn lúc thậm chí liền phủ không thành phòng hộ đều không có đột phá tình báo là thật. Toàn này phủ không thành tình muốn coi như không tệ a. Không biết Ozilia các hạ ngài đến nơi này của ta là có chuyện gì không? Lý Tư nhìn xem Ozilia mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Với hắn mà nói, một số dối trá lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Thấy thế, Ozilia cũng không có ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, ta hôm nay tới gặp Lý Tư ngươi, là đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội mà đến, mời Lý Tư ngươi gia nhập hiệp hội. Ozilia không ra Lý Tư sở liệu nói. Lý Tư nghe vậy khẽ gật đầu, cái này hắn có thể đoán được. Chương 631, 2, để cho ta làm nghị trưởng. Chương 631, 2, để cho ta làm nghị trưởng. Mặc dù có phán quyết chi viêm sở tí vần lao sư quan hệ tại, nhưng Lý Tư cũng không có chân chính gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Mà mỗi một vị thành tiểu truyền kỳ pháp sư, đều sẽ có được phiếm đại lục pháp sư hiệp hội mời, về phần gia nhập hiệp hội sau có thể có được cái gì, cái kia liền cần nhìn mỗi người khác biệt lựa chọn. Đại đa số truyền kỳ pháp sư, tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chung chỉ là treo một cái tên, bình thường cơ bản không tham dự đến hiệp hội sự vụ bên trong. Nhưng chỉ cần có một bộ phận truyền kỳ pháp sư gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, cái kia hiệp hội thực lực liền tương đối khoa trương. Gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội mà thôi, loại chuyện này Lý Tư cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao trình độ nhất định có thể liên thông cùng hiệp hội câu thông con đường, đạt được duy trì. Về phần sự tình khác, vậy sẽ phải từ từ nói chuyện. Có thể làm cho tinh khung quan sát đo đạc người họ dư lì ạ tự mình ra mặt mời Lý Tư, có thể đủ thấy hiệp hội đối Lý Tư coi trọng. Ta hiểu được, hiệp hội mời ta tự nhiên nguyện ý. Đều đi tới nơi này, họ dư lì ạ ngươi không bằng tới ta phủ không thành tham quan một chút. Lý Tư cười mời họ dư lì ạ. Họ dư lì ạ nghe vậy, tự nhiên là rất tình nguyện. Hắn đối tòa này mới xuất hiện phủ không thành cảm thấy rất hứng thú. Lý Tư vung tay lên, yếu ớt nhưng ổn định không gian ba động bao phủ hắn và họ dư lì ạ. Họ dư lì ạ không có phản kháng, nhường không gian lực lượng bao phủ thân thể của hắn, chợt đi tới một tòa bố trí hoa lệ phòng khách bên trong. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới nguyên bản theo hắn hoàng kim pháp sư tùy tùng cũng ra hiện sau lưng hắn, cái kia một mặt mở mịn bộ dáng tựa hồ cũng là đột nhiên bị truyền đưa tới. Không hổ là phán quyết chi viêm đại nhân đệ tử, Lý Tư ngươi tại không gian pháp thuật bên trên tạo nghệ rất không tầm thường. Họ dư lì ạ cảm khái khen. Đồng dạng trình độ không gian pháp thuật hắn cũng có thể thi triển đi ra, nhưng hắn thành tựu chuyển kỳ bao lâu, mà Lý Tư mới bao lâu. Trong lúc này chênh lệch nhường hắn thậm chí không nguyện ý truy đến cùng, có lẽ cũng là bởi vì như vậy mới có thể bị phán quyết chi viêm đại nhân thu vì đệ tử a. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Lý Tư cười nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mỗi lần Lý Tư có thừa điểm kinh nghiệm EXP có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp thời điểm, thứ nhất lựa chọn chính là không gian pháp thuật. Đầu tiên Lý Tư trong tay có sở tí vần không gian phân tích bút ký đầy cơ hồ là gạ trong thế giới tu hành không gian pháp thuật nhất là toàn diện ma pháp cường đại sách. Hơn nữa, không gian pháp thuật tiện lợi tính và tính thực dụng lại không ngừng cất cao không gian pháp thuật tính so sánh giá cả. Bảo mệnh và chạy trối chết kỹ năng độ ưu tiên chính là cao nhất. Hơn nữa không gian pháp thuật lực sát thương cũng khá cường đại, Lý Tư đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Phất tay nhường tùy tùng sau khi ra cửa, họ Lý ạ và Lý Tư ngồi xuống, chính trọng đối Lý Tư nói ra, "Lý Tư, ta hôm nay đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới mời ngươi gia nhập, là mang theo toàn bộ hiệp hội thành ý mà đến." Ta minh bạch, là vì tòa này phủ không thành a. Lý Tư nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra. Đúng. Họ Lý ạ không có cấm kỵ, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Thân là phán quyết chi viêm đệ tử ngươi, hẳn là rất rõ ràng một tòa phù không thành giá trị, mặc kệ là đối với ngươi mà nói, vẫn là đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới nói. Đương nhiên, chúng ta xem trọng không chỉ là tòa này phù không thành, còn có thân là phù không thành trưởng khống giả ngươi. Xin ngươi yên tâm Lý Tư, hiệp hội cũng không có bất kỳ cái gì từ trong tay ngươi cướp đi phù không thành ý nghĩ, mà là thành khẩn mời ngươi mang theo phù không thành cùng nhau gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Lý Tư, cái này cho ngươi. Ốt Lì ạ lấy ra một viên tản ra huyền ảo ma pháp ba động thất thải bảo thạch giới chỉ, đặt ở Lý Tư trước mặt trên bàn. Lý Tư nghiêm mặt, cúi đầu nhìn xem cái này mai không màu bảo thạch giới chỉ. Hắn chưa bao giờ thấy qua chiếc nhẫn này, nhưng giờ phút này nhưng từ trùng cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, đây là cấp độ còn tại chuyển kỳ phía trên sức mạnh, rồi lại cùng thần lực cũng không giống nhau. Tựa hồ là chú ý tới Lý Tư coi trọng, Ốt Lì ạ gật gật đầu nói, đây là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nghị trưởng lúc ngấn chi chủ họ Sỉ Dịch do nó đại nhân tự tay chế tác chiếc nhẫn, trong giới chỉ ẩn chứa họ Sỉ Dịch nghị trưởng đại nhân đặc biệt áo thuật mặt lúc sáng trung. Thời gian này áo thuật có thể tại mặt ngươi đối trí tử uy hiếp thời điểm, đưa ngươi rút ra đầu này thời gian chủ. Tê thời gian hệ liệt áo thuật. Bản đến lúc áo thuật liền tương đối hiếm thấy, đây là bị cố định tại trong giới chỉ thời gian áo thuật. Lúc ngấn chi chủ họ Sỉ Dịch do nọ danh tự Lý Tư từng nghe nói, bất quá vị này chưa từng có ở ngươi chơi trước mặt xuất thủ qua, đối nó hiểu rõ cũng tương đối thiếu. Chỉ biết là vị này truyền kỳ pháp sư am hiểu nhất là thời gian pháp thuật. Tại pháp sư có thể nắm giữ pháp thuật loại hình chung, có ba chủng loại hình pháp thuật khó khăn nhất nắm giữ, cũng là thưa thớt nhất. Một là không gian pháp thuật, hai là thời gian pháp thuật, ba là vận mệnh pháp thuật. Bất quá không gian pháp thuật độ khó mặc dù lớn, nhưng là ba loại pháp thuật loại hình đơn giản nhất, cũng có khả năng nhất bị pháp sư chức nghiệp giả nắm giữ pháp thuật. Nhưng thời gian pháp thuật và vận mệnh pháp thuật thì lại khác, nắm giữ này chủng loại hình pháp thuật pháp sư lác đác không có mấy, cực kỳ hiếm thấy. Vận mệnh pháp thuật đại biểu pháp thuật là cầu nguyện thuật, mà thời gian pháp thuật đại biểu pháp thuật là thời gian đình chỉ. Đây là lưu truyền phổ biến nhất, cũng là nổi danh nhất truyền kỳ pháp thuật, nhưng thời gian đình chỉ và chân chính thời gian pháp thuật còn có nhất định khác biệt. So với vận mệnh pháp thuật, thời gian pháp thuật trên thực tế càng thêm hiếm hoi. Bởi vì vận mệnh pháp thuật mặc dù thưa thớt, nhưng là thần linh thần thuật bên trong không hề thiếu và vận mệnh sức mạnh có liên quan thần thuật. Tại nhóm lửa thần hỏa leo lên thần tọa về sau, các thần linh lực lượng cường đại để bọn hắn có thể hoặc nhiều hoặc ít đều chạm tới vận mệnh sức mạnh, nhưng thời gian vĩ lực lại không phải như thế. Bọn hắn có lẽ có thể dựa vào thần lực cưỡng ép ảnh hưởng gạ thời gian đình trệ một khu vực nào đó thời gian, nhưng này và khống chế lực lượng thời gian cũng không phải là một mã sự tình. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cực kỳ tồn tại đặc thù bên ngoài, duy nhất xác định có thể ổn định khống chế lực lượng thời gian chính là ba đại truyền kỳ long chủng một trong thời con long. Bởi vậy, lúc ngấn chi chủ họ Sỉ Dịch dò nọ tồn tại liền khá đặc thù. Có người nói phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vị nghị trưởng này đã từng và một cái thời quang long ký kết khế ước, đã được khống chế thời gian chi lực năng lực. Còn có người nói họ Sỉ Dịch dò nọ chỉ là một cái thân phận giả, hắn trên thực tế chính là một cái thời quang long. Tình huống cụ thể không được biết, bất quá khi ẩn chứa thời gian áo thuật chiếc nhẫn bày ở trước mặt hắn, vẫn là tương đối có lực hấp dẫn. Đây là Lý Tư cẩn thận chu đáo lấy chiếc nhẫn này, sau đó ngẩng đầu nhìn nó dưới lì a hỏi. Đây là hiệp hội lễ vật. Đương nhiên, chiếc nhẫn này ý nghĩa không hề chỉ là trong đó thời gian áo thuật. Ốt Lì ạ nhìn xem Lý Tư, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, mỗi chữ mỗi câu đối Lý Tư nói ra, nếu như Lý Tư ngươi có thể mang theo phụ không thành gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội hứa hẹn ngươi có thể đến hiệp hội toàn lực ủng hộ, bao quát bất luận cái gì siêu phàm vật liệu, chuyển kỳ áo thuật các loại. Trọng yếu nhất chính là, ngươi sẽ trực tiếp đạt được phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chuyển kỳ nghị hội nghị trưởng thân phận. Trở thành kế lúc ngấn chi chủ họ Sỉ Dịch do nọ, phán quyết chi viêm sở tí vần thờ giả chẹn, tinh giới bệnh người A khảm tát tư tháp LINZE kéo về sau, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bị thứ tư nghị trưởng đại nhân. Lý Tư nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Để cho ta làm nghị trưởng. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội như thế dũng sao? Tấu chương xong, chương 632, 1, hấp dẫn phía dưới lựa chọn chương 632, 1, hấp dẫn phía dưới lựa chọn nghị trưởng. Lý Tư nhìn xem Ozilia, trầm giọng hỏi. Bất kể như thế nào, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nói lên điều kiện này xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, nắm giữ hiệp hội tối cao quyền lực chính là trong hiệp hội chuyển kỳ nghị hội. Ngoại trừ cực kỳ tình huống đặc thù, chuyển kỳ nghị viên của quốc hội đều là trong hiệp hội chuyển kỳ pháp sư. Mà trở thành nghị hội nghị trưởng, đối bất kể nói thế nào phần này quyền lợi đối Lý Tư tới nói đều là một cái tương đối lớn hấp dẫn. Cũng có thể nhìn ra phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đối với mời Lý Tư thành ý trong lúc nhất thời, Lý Tư tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nghị trưởng, chỉ là cái danh này nghe liền khiến người cảm xúc bành trướng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiệp hội nghị trưởng thân phận đã tương đương với chư thần giáo hội giáo hoàng. Bất quá, Lý Tư nhìn lên trước mặt thần sắc chắc chắn Ozilia, tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thật sẽ có hào phóng như vậy sao? Lý Tư mặc dù đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng vô cùng rõ ràng phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tuyệt sẽ không làm cái gì xúc động quyết sách tổ chức. Huống chi, còn là có liên quan hiệp hội vị thứ tư nghị trưởng chuyện trọng yếu. Mặc dù thứ tư nghị trưởng thân phận nhường Lý Tư có chút trông thấy mặt hẻm, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thứ tư nghị trưởng tuy tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái thân phận và danh hiệu thôi. Cũng không phải là nói Lý Tư trở thành phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vị thứ tư nghị trưởng, thực lực của hắn liền có thể và lúc ngấn chi chủ họ Sỉ Dịch do nọ, phán quyết chi viêm sở tí vần thờ giả chẹn, tinh giới bệnh người A khảm tát tư tháp LINZE kéo ba vị này cường đại tồn tại cân bằng. Nếu quả thật có thể như thế, Lý Tư thật là có khả năng nỗ lực cái này đại giới. Nhưng rất rõ ràng, cho dù là những thần linh kia cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Như vậy sự thật liền rất rõ ràng, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội sở dĩ nguyện ý nhường Lý Tư trở thành nghị trưởng, đó là bởi vì bọn hắn cho rằng dù cho nỗ lực như vậy đại giới, mang cho phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chỗ tốt càng nhiều. Mặc dù xác thực có hợp tác cùng có lợi cơ hội, nhưng Lý Tư không thể không suy nghĩ làm ra lựa chọn như vậy, cuối cùng là không đối với hắn có lợi. Rất xin lỗi, ta không nghĩ tới hiệp hội vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Quả thật làm cho ta giật nảy cả mình. Lý Tư đem ánh mắt từ trước mắt trên mặt nhẫn rời, có chút thở dài một hơi, nhìn xem Ozzy Lì A nói ra. Ozzy Lì A chân mày hơi nhíu lại, hắn chú ý tới Lý Tư cảm xúc đã bình ổn lại, không giống vừa rồi nghe thấy có thể trở thành hiệp hội nghị trưởng tin tức thời điểm như vậy phong mang tất lộ. Ngược lại giống như là làm ra quyết định gì một dạng, cả người đều thư chậm lại, nhìn về phía hắn trên nét mặt mang tới mấy phần ý cười. Trong lúc nhất thời, Ozzy Lì A cũng không rõ rõ Lý Tư ý tưởng chân thật. Đó là đương nhiên, hiệp hội tương đối trịnh trọng mời Lý Tư ngươi gia nhập, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Dù cho Ozzy Lì A thân là sao trời chi hoàn học phái thủ lĩnh, tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong địa vị cũng là khá cao. Ngay cả như vậy, nếu như có thể trở thành nghị trưởng lời nói, hắn cũng nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Lý Tư hội đánh đổi khá nhiều, nhưng so với thu hoạch mà nói, lại là tương đối đáng giá. Nguyên bản, hắn cảm thấy đối mặt điều kiện như vậy, Lý Tư hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là hiện tại, hắn lại không quá vững tin chính mình đối Lý Tư phán đoán. Ta muốn hỏi một chút, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội muốn cho Ken phủ không thành gia nhập hiệp hội, cụ thể là thông qua phương thức gì? Lý Tư trầm ngâm một lát sau, hướng Ozzy Lì A hỏi. Lý Tư, ngươi hẳn phải biết hiệp hội đã có hai tòa phủ không thành, mà cái này hai tòa phủ không thành tại hiệp hội vô số năm qua thủ hộ chung đã kinh biến đến mức càng phát ra cường đại, cái này đủ để chứng minh hiệp hội đối phủ không thành quản lý là tương đối thành thục. Đối với ngươi khống chế Ken phủ không thành, tại ngươi gia nhập hiệp hội về sau, ngươi y nguyên vẫn là Ken phủ không thành trưởng khống giả. Nhưng là hiệp hội cần muốn lấy được ngang nhau ngươi phủ không thành quyền hạn, cũng dựa theo trước đó hai tòa phủ không thành quản lý chế độ đối Ken phủ không thành tiến hành quản lý, phái chú hiệp hội pháp sư và vệ đội tiến vào Ken phủ không thành. Hy vọng Lý Tư ngươi có thể hiểu được, ngươi mặc dù thành tựu truyền kỳ, nhưng là muốn lấy ngươi lực lượng của mình duy trì một tòa phủ không thành vẫn là quá mức miễn cưỡng. Chỉ có phiếm đại lục pháp sư hiệp hội mới có thể chân chính phát huy ra phủ không thành vĩ lực, đầy đủ lợi dụng phủ không thành giá trị. Lý Tư nghe vậy gật gật đầu, lại không nói thêm gì. Và hắn nghĩ một dạng, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đã nỗ lực như vậy đại giới, tự nhiên cũng có chỗ nhu cầu. Đem so sánh với Lý Tư, bọn hắn vẫn là càng thêm coi trọng phủ không thành, đây cũng là chuyện rất bình thường. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nói lên điều kiện, thì tương đương với Lý Tư đem Ken phủ không thành quyền sở hữu phân ra một nửa, cùng hiệp hội cộng đồng quản lý phủ không thành. Nỗ lực điều kiện như vậy về sau, Lý Tư có thể trở thành phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nghị trưởng, cùng lúc đó thu hoạch được pháp sư hiệp hội từng cái phương diện duy trì. Mở ra điều kiện rất tốt đẹp, nhưng là tại tỉnh táo lại Lý Tư thoạt nhìn, lại cũng không giống biểu hiện ra như thế có lợi. Đầu tiên, cái gọi là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thứ tư nghị trưởng thân phận, đối Lý Tư tới nói giá trị cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Quả thật, trở thành thứ tư nghị trưởng về sau, Lý Tư tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong địa vị liền gần với cái kia ba vị đỉnh phong truyền kỳ, nhưng lại có thể cho Lý Tư mang đến chỗ tốt gì đâu? Đạt được cái khác pháp sư, thậm chí truyền kỳ tôn kính. Đây đối với Lý Tư không có chút nào lực hấp dẫn, có thể điều động phiếm đại lục pháp sư hiệp hội quyền lực. Truyền kỳ phía dưới tồn tại đối có được phụ không thành Lý Tư đến nói không có ý nghĩa gì, mà truyền kỳ phía trên tồn tại, dù cho Lý Tư là thứ tư nghị trưởng, cũng không có khả năng vô hạn độ không đại giới mệnh khiến cái khác truyền kỳ. Lại càng không cần phải nói Lý Tư và cái khác ba vị nghị trưởng khác biệt, cuối cùng vừa đột phá truyền kỳ không đến bao lâu. Hơn nữa, truyền kỳ pháp sư mỗi một cái đều là vô cùng có bản thân tín niệm và ý chí tồn tại, cao siêu trí tuệ có thể tin phục bọn hắn, về mặt thân phận bên mặt hất hàm sai khiến chỉ sẽ có được bọn hắn chế giễu. Đạt được phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tài nguyên duy trì. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội có các loại chân quý siêu phàm vật tư mặc dù phần đông, nhưng Lý Tư hoàn toàn có thể thông qua cùng hiệp hội giao dịch đến thu hoạch được cần thiết vật tư, vẹn vẹn vì thế đối Lý Tư tới nói cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn. Dù sao, Lý Tư thu hoạch được siêu phàm vật liệu đường tắt có rất nhiều, đến từ chư thần giáo hội duy trì cũng sẽ không so với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội yếu bao nhiêu. Sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau, Lý Tư đột nhiên phát hiện cái gọi là thứ tư nghị trưởng thân phận với hắn mà nói cũng sẽ không mang đến thực biến hóa về chất. Quả thật, cái thân phận này rất có sức hấp dẫn, nhưng Lý Tư cũng không muốn truy cầu cái gì quyền lực. Tại trọng sinh đến cái hạ thế giới bên trong, Lý Tư đã nhìn rất rõ ràng. Chương 632-2, hấp dẫn phía dưới lựa chọn chương 632-2, hấp dẫn phía dưới lựa chọn chỉ có sức mạnh, mới là duy nhất. Chỉ cần Lý Tư không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá sức mạnh hạn mức cao nhất, dạng gì quyền lực đều dễ như trở bàn tay. Nếu như Lý Tư mục tiêu chính là chỉ là một cái truyền kỳ, cái kia phiếm đại lục pháp sư hiệp hội giao dịch điều kiện chính là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Nhưng Lý Tư không phải. Mục tiêu của hắn còn cao hơn nữa. Tựa như phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cái kia ba vị nghị trưởng đại nhân, thân là phán quyết chi viêm sở tí vấn đệ tử Lý Tư rất rõ ràng, cái kia ba vị cũng không thèm để ý cái gì nghị trưởng thân phận. Đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới nói, bọn hắn ba vị có thể trở thành hiệp hội nghị trưởng, là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vinh hạnh. Mà đối với hiện tại Lý Tư tới nói, trở thành phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nghị trưởng, lại là vinh hạnh của hắn. Hai người này ở giữa khác nhau rõ ràng. Đã như vậy, vậy cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Lý Tư tin tưởng, nếu như phán quyết chi viêm sở tí vấn lão sư ở chỗ này, cũng sẽ đồng ý quyết định này của hắn. Ozzy Lì A, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thành ý ta đã biết, nhưng rất là tiếc nuối, ta cũng không muốn nhường đem Ken phủ không thành giao cho hiệp hội. Đang nghe Lý Tư câu nói đầu tiên thời điểm, Ozzy Lì A vẫn tương đối cao hứng, nhưng khi về sau chuyển hướng xuất hiện, lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Cự tuyệt. Hắn vậy mà thật cự tuyệt. Ozzy Lì A chân mày hơi nhíu lại, có chút không quá vững tin. Hắn có thể đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đi vào phủ không thành cùng Lý Tư đàm phán, cơ hội này vẫn là hắn chủ động tranh thủ tới. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một A xem xét. Tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, sao trời chi hoàn học phái thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại cái kia hai tòa phủ không thành chung có được quyền lực cũng không nhiều. Mà mới xuất hiện Ken phủ không thành, nhường Ngọ Dữ Lị ạ thấy được đột phá hy vọng. Đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đến cùng Lý Tư đàm phán, hắn liền có cơ hội sớm cùng Lý Tư câu thông, và hắn đạt thành hợp tác, thậm chí mời Lý Tư gia nhập sao trời chi hoàn. Đôi kia sao trời chi hoàn tới nói là không còn gì tốt hơn. Dù sao đây là sao trời chi hoàn lại đột phá tiếp khả năng, trở thành phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trùng kế đốt tận chi tháp, vạn hình bí hội, hoang ngôn chi kén sau cái thứ tư đỉnh cấp học phái. Nhưng là hiện tại, Otlia lại phát hiện liền mời Lý Tư gia nhập hiệp hội đề nghị đều xuất hiện khó khăn chắc trở. Hoặc là nói, Lý Tư gia nhập hiệp hội, nhưng Ken phủ không thành không có trở thành hiệp hội cấp dưới thế lực, đôi kia họ dư lì ạ tới nói giá trị liền không lớn. Dù sao, truyền kỳ pháp sư mặc dù cường đại, nhưng đối toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới nói ảnh hưởng có hạn, lại càng không cần phải nói Lý Tư cái này vừa thành tựu truyền kỳ người mới. Trừ phi Lý Tư có thể làm cho phán quyết chi viêm ra mặt duy trì sao trời chi hoàn. Bất quá cái kia ba vị đại nhân tại trong hiệp hội một mực là cao cao tại thượng, cơ bản không can dự hiệp hội sự vụ, loại sự tình này ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Lý Tư, hiệp hội cũng không phải là muốn cướp đoạt Ken phủ không thành, chỉ là muốn hiệp trợ đối mặt Lý Tư cự tuyệt. Otlia bản muốn khuyên Lý Tư, nhưng lại bị Lý Tư phất tay đánh gãy. Otlia, rất cảm tạ ngươi có thể lại tới đây, ta tự nhiên sẽ gia nhập hiệp hội, nhưng trong thời gian ngắn không để cho Ken phủ không thành tiếp nhận hiệp hội quản lý kế hoạch. Cho nên, cũng không cần nói. Như là đã làm quyết định, cái kia Lý Tư liền sẽ không lại do dự cái gì. Và hiệp hội chia sẻ Ken phủ không thành quyền hạn tối cao, đây là Lý Tư không thể tiếp nhận sự tình. Cực đoan một điểm tới nói, nếu như Lý Tư tại phủ không thành bên ngoài bị những người khác giết chết, cái kia phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tự nhiên là hội triệt để khống chế Ken phủ không thành. Mặc dù loại chuyện này phát sinh khả năng rất thấp, nhưng Lý Tư cũng không muốn cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội, dù là đối phương là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Thật sự là đáng tiếc. Otlia đối mặt thái độ kiên định Lý Tư, có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không có tiếp tục thuyết phục Lý Tư. Hắn biết có thể thành tựu truyền kỳ người đều là ý chí kiên định người, không có khả năng bởi vì hắn đơn giản mấy câu liền thay đổi chủ ý. Đối mặt có chút thất vọng Otlia, Lý Tư mỉm cười, "Otlia, mặc dù ta không có ý định nhường Ken phủ không thành gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, nhưng cũng không có nghĩa là ta không muốn cùng hiệp hội hợp tác." Đương nhiên, ta đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong tình huống cũng chưa quen thuộc. Hả? Otlia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư, sau một lát thoải mái vừa cười vừa nói, "Lý Tư, ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì ngươi sẽ trở thành phán quyết chi viêm đệ tử, khống chế tòa này Ken phủ không thành. Hợp tác. Mặc dù không biết phán quyết chi viêm đại nhân có hay không và ngươi giới thiệu qua phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong tình huống, nhưng chúng ta sao trời chi hoàn không thể nghi ngờ là ngươi thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Đốt tận chi tháp, vạn hình bí hội, hoang luôn chi kén cái này và cái học phái mặc dù tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng bởi vậy bọn hắn chiếm cứ hai tòa phủ không thành khá nhiều quyền lực, cho dù bọn họ muốn cùng Ken phủ không thành hợp tác, lấy ra thành ý không có khả năng so với sao trời chi hoàn càng nhiều. Mà sao trời chi hoàn có được ba vị truyền kỳ, cùng với mấy trăm tên hiệp hội cao hoàn pháp sư, cần nhất lần này và ngươi cơ hội hợp tác. Theo lẽ thường tới nói, đàm phán song phương đều cần có kẻ mặc cả, một phương diện biểu hiện ra tự thân ưu thế, một phương diện khác cũng chỉ có thể là che giấu đi tự thân khát vọng. Nhưng là đối mặt Lý Tư ném tới cành ô liu, Otlia không chút do dự đón lấy, đồng thời biểu hiện ra sao trời chi hoàn đối lần này hợp tác coi trọng. Nếu như có thể làm cho sao trời chi hoàn cùng Ken phủ không thành đạt thành hợp tác, đôi kia Otlia tới nói chính là không thể tốt hơn sự tình. Vì thế, nhiều đánh đổi một số thứ, đối Otlia tới nói không đáng kể chút nào. Tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên, một số lợi ích được mất căn bản không phải mấu chốt. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Lý Tư cười nhìn về phía Otlia. Tại vừa rồi tiếp xúc chung, hai người đều hiểu đối phương cũng không phải là cái gì có thể bị lường gạt người, liền dứt khoát thẳng thắn mà đối đãi. Sau một lát, đàm phán kết thúc. Lý Tư, ngươi thật là không khách khí. Otlia nắm chặt lại Lý Tư tay, đặt thành hợp tác về sau quan hệ của hai người rõ ràng thân mật rất nhiều. Dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Otlia trên mặt cũng khó tránh khỏi vẻ nhức nhối. Lý Tư yêu cầu dù cho không tính công phu sư tử ngoạn, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Dù cho lấy sao trời chi hoàn nội tình, cũng phải thật lớn ra một đợt huyết. Cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Lý Tư vừa cười vừa nói. Trên thực tế, sao trời chi hoàn cung cấp siêu phàm vật tư đối với Lý Tư tới nói cũng không có quá coi trọng, mặc dù hắn hiện tại rất nghèo nhưng vậy cũng là bởi vì tài sản lưu động đều bị chuyển đổi thành tài sản cố định, cùng lúc đó hắn còn phải không ngừng cung cấp Ken phủ không thành mới tiền mặt lưu. Nhưng cái này đều cũng không nóng nảy, kéo dài một lần căn bản không có quan hệ gì. Nhưng là sao trời chi hoàn cao hoàn pháp sư trợ giúp đối Ken phủ không thành tới nói liền mấu chốt nhiều, có thể làm cho phủ không thành tận sắp bước vào quỹ đạo, tiết kiệm Lý Tư một sóng lớn tinh lực. Mà những này cao hoàn pháp sư không chỉ có muốn tự chuẩn bị lương khô, thậm chí càng cho Lý Tư trả tiền đi làm. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Trước đó tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, bọn hắn dù cho nghĩ làm như vậy, đều không có cơ hội đâu. Tấu chương xong, chương 633, 1, Otlia cảm thấy có điểm gì là lạ chương 633, 1, Otlia cảm thấy có điểm gì là lạ Ken phủ không thành, Lý Tư và Otlia về sau đàm phán còn tính là tương đối thuận lợi, song phương cũng là theo như nhu cầu. Lý Tư đạt được thực chất chỗ tốt, bao quát đến từ sao trời chi hoàn siêu phàm vật liệu cung cấp cùng với cao hoàn pháp sư trợ giúp. Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội thành viên ngoại trừ bộ phận tồn tại đặc thù, trên cơ bản đều là pháp sư chức nghiệp giả. Mà lục hoàn phía trên pháp sư mới có thể được xưng là cao hoàn pháp sư, tất cả cao hoàn pháp sư trên cơ bản đều là hoàng kim cấp độ người thi pháp, hoặc là có đặc biệt mới có thể có lấy tấn thăng bạch ngân giai người thi pháp. Mà Lý Tư thân là truyền kỳ cấp độ tồn tại, gia nhập Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội liền tự động trở thành truyền kỳ nghị viên của quốc hội. Nếu như Lý Tư có ý tưởng, cũng có thể coi đây là thời cơ tại Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội trung bắt đầu tổ kiến thuộc về hắn thế lực. Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội trung số lượng đông đảo học phái chính là như vậy xuất hiện, cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Bất quá Lý Tư trong thời gian ngắn cũng không có tương quan ý nghĩ, không phải vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn và sao trời chi hoàn hợp tác. Nghị hội Tam Đại Nghị trưởng một trong phán quyết chi viêm Sở Tí Vân là Lý Tư lao sư, đây đối với Lý Tư tới nói là một loại trợ lực, nhưng đồng dạng cũng là một loại ngoài định mức hạn chế. Bởi vì phán quyết chi viêm tồn tại, Lý Tư nếu quả như thật tham gia Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội nội bộ sự vụ, tại lúc bắt đầu sẽ có được nhất định ưu đãi, nhưng tương tự cũng sẽ sớm bị người khác chú ý, muốn lặng lẽ phát triển thế lực là rất khó khăn sự tình. Dù sao, ai cũng biết chỉ cần không dính đến một ít mẫn cảm sự tình, Tam Đại Nghị trưởng cho dù là nhất thường xuất hiện tinh giới bệnh người A Khảm Tát Tư Tháp LINZE rồi, cũng sẽ không hỏi đến những chuyện này. Lựa chọn và sao trời chi hoàn hợp tác, đối ở hiện tại Lý Tư đã là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Lý Tư liền sẽ hoàn toàn yên tâm, triệt để tin tưởng ở Julia. Đối với Lý Tư tới nói, ngoại trừ Sở Tí Vân lão sư, giỏi sơ đại thúc, tại ạ, Lisa, mộ dạ chờ giải rác mấy người, không có người sẽ có được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, vì tiêu trừ một số tương lai khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, Lý Tư cũng cần sớm làm ra một số dự phòng. Nơi này chính là Ken phủ không thành bốn tòa nguyên tố tháp cao. Lý Tư đứng tại phong nguyên tố tháp cao trước mặt, chỉ vào tháp cao đối họ Julia nói ra: "Thật không hổ là nệ tử ở Hựu Ma Pháp Đế quốc tối cao kiệt tác a." Julia nhìn lên trước mặt cái kia ngưng tụ mênh mông nguyên tố ma lực tháp cao, cảm khái nói ra: "Mỗi một tòa phủ không thành đều là độc nhất vô nhị tồn tại, Lý Tư ngươi tòa này Ken phủ không thành cùng nghị hội nắm giữ cái kia hai tòa phủ không thành đều có đặc điểm a." Lý Tư cười gật gật đầu. Tại đạt thành hợp tác về sau, với tư cách hiệp nghị nội dung một trong, Julia tự nhiên muốn hiểu rõ Ken phủ không thành hiện trạng. Lý Tư liền dẫn Julia tại phủ không thành trung bốn phía bắt đầu đi dạo. Julia càng xem, tâm tình càng là mừng rỡ. Tại đi vào Ken phủ không thành trước đó hắn cũng không rõ ràng, cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc minh bạch Ken phủ không thành xuất chúng nhất đặc điểm là đối nguyên tố ma lực cường hóa. Đây đối với am hiểu tố có thể hệ pháp thuật pháp sư tới nói cực có chỗ tốt. Tại Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội trung, mạnh nhất pháp sư học phái có 3 cái, theo thứ tự là am hiểu tố có thể hệ pháp thuật đốt tận chi thác, am hiểu biến hóa hệ pháp thuật vạn hình bí hội, am hiểu nghi ngờ không hệ pháp thuật hoang ngôn chi kén. Đối với đại bộ phận pháp sư tới nói, dễ dàng nhất nắm giữ cũng là thực lực tăng lên rõ ràng nhất pháp thuật loại hình chính là tố có thể hệ pháp thuật. Đây cũng là đốt tận chi tháp học phái thành viên nhiều nhất, thực lực mạnh nhất nguyên nhân một trong. Mà vạn hình bí hội và hoang ngôn chi kén sở dĩ có thể và đốt tận chi tháp chống lại, cũng là bởi vì Phiếm Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội nắm giữ cái kia hai tòa phù không thành, một cái cường hóa phương hướng là biến hóa hệ pháp thuật, một cái cường hóa chính là nghi ngờ khống hệ pháp thuật. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là phù không thành đối với những khác loại hình pháp thuật liền không có tăng lên, chẳng qua là đối những pháp thuật này tu hành tăng lên rõ ràng nhất thôi. Mà sao trời chi hoàn trung các pháp sư am hiểu tinh thần pháp thuật mặc dù so sánh với nó hắn pháp thuật tới nói tương đối ít lưu ý, nhưng là cũng thuộc về tại tố có thể hệ trong pháp thuật, Ken phủ không thành có thể cho sao trời chi hoàn pháp sư mang đến tương đối lớn chỗ tốt. Julia có chút may mắn, còn tốt đốt tận chi tháp học phái người cũng không rõ ràng Ken phủ không thành tình hình thực tế, không phải vậy hắn thật không nhất định có thể cạnh tranh được bọn hắn. Đi thôi, ta mang ngươi vào xem. Lý Tư cười nhìn thoáng qua Julia, khống chế mở ra nguyên tố tháp cao đại môn, dẫn Julia đi vào. Đi vào phong nguyên tố trong tháp cao. Một cỗ cực kỳ nồng nặc phong nguyên tố ma lực trong nháy mắt bao khỏa Julia toàn thân, cả người phảng phất là bước vào một cái thuần túy do phong nguyên tố bệnh mà thành thế giới. Trong tháp cao bộ không gian rộng rãi mà thần bí, trong không khí tràn ngập một loại tươi mát mà lại mang theo có chút ý lạnh khí tức, đó là phong nguyên tố đặc lưu vật bị. Trên vách tường phức tạp mà tinh mỹ phong nguyên tố ma văn tựa như vật sống bình thường, càng không ngừng lóe ra ánh sáng sáng tỏ huy. Những ma văn này phảng phất cũng có sinh mệnh, bọn chúng theo gió lưu rất nhỏ rung động mà có chút chập chờn, phóng xuất ra trận trận ba động, không ngừng đem dẫn dắt đến từ phong nguyên tố vị diện tràn vào hải lượng ma lực. Không hề đứt đoạn đem bạo ngược phong nguyên tố vớt lên xuống tới, hóa thành các pháp sư có thể tùy tiện hấp thu nguyên tố ma lực. Julia ngẩng đầu nhìn lại, tháp cao đỉnh tựa hồ cùng ngoại giới chân thực bầu trời tương liên, một mảnh vô ngần xanh thẳm trùng, mơ hồ có thể thấy được phong nguyên tố hội tụ thành vòng xoáy, xoay chậm chậm lấy, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng, để cho người ta không tự chủ được cảm nhận được phong nguyên tố rung động và sức mạnh. Tại mảnh này bị phong nguyên tố ma lực đẩy dây trong không gian, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, tâm linh cũng theo đó trở nên yên tĩnh mà thanh tịnh. Nơi này là phong nguyên tố địa đường, là phong lực lượng nguồn suối, cũng là tất cả truy cầu phong nguyên tố huyền bí người trong lòng thánh địa. Đứng ở chỗ này, Julia phảng phất có thể nghe được gió nói nhỏ, cảm nhận được gió ôm, cùng phong nguyên tố đã đạt thành một loại khó nói lên lời an ý và cộng minh. Đây chính là phù không thành a. Julia trong lòng cảm khái, không qua sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị một cái khác tồn tại hấp dẫn. Thuận lấy cái kia có chút ba động kỳ dị nhìn lại, Julia phát hiện tại cái kia tháp cao chính giữa, một thiếu nữ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền phảng phất ngăn cách với đời, quá chú tâm vùi đầu vào minh tưởng bên trong. Cực kỳ cường hãn ma lực giống như thủy triều bao phủ tại thân thể của nàng trung quanh, tạo thành một tầng nhìn không thấy ma lực vòng xoáy. Cái này cố ma lực vòng xoáy nồng đậm đến cực điểm, phản phất thực chất hóa bình thường, trong không khí cuộn cuộn, khuấy động, không ngừng dẫn dắt trong tháp cao phong nguyên tố ma lực tụ đến. Chương 633, 2, họ lì ạ cảm thấy có điểm gì là lạ. Chương 633, 2, họ lì ạ cảm thấy có điểm gì là lạ mà thiếu nữ tựa như là một cái động không đáy, hào không có tận cùng thôn phệ lấy những này cường đại ma lực, đem nó chuyển hóa làm lực lượng trong cơ thể. Mà nhường họ lì ạ giật mình là, hắn từ thiếu nữ trên thân cảm nhận được truyền kỳ cấp độ khí tức. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này xinh đẹp thiếu nữ cũng là một vị truyền kỳ, hơn nữa không hề nghi ngờ là một vị truyền kỳ pháp sư. Tại sao có thể có vị thứ hai truyền kỳ xuất hiện tại Ken phủ không thành? Otlia nhìn xem bên cạnh Lý Tư, không khỏi lâm vào trầm mặc. Đối Ken phủ không thành hiểu càng nhiều, Otlia càng là nhìn không thấu trước mặt Lý Tư. Trên thực tế, tại tới gặp Lý Tư trước đó, Otlia là làm đủ chuẩn bị. Hắn trước đó điều tra qua Lý Tư trước đó kinh lịch, vẹn vẹn từ ngoại giới biết được trong tình báo, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cũng tỉ như Lý Tư thế giới thụ quyến người thân phận. Tình báo này đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới nói liền khá đặc thù. Tất cũng không kể từ phương hướng nào đến xem, cái này tựa hồ cũng là cùng chư thần giáo hội càng thêm thân mật thân phận, lại xuất hiện tại một tên áo thuật sư trên thân. Cái này rất để cho người ta kinh ngạc, cũng làm cho phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tại đối mặt Lý Tư thời điểm càng thêm thận trọng mấy phần. Dù sao đối với cắm rễ ở gã thế giới hiệp hội tới nói, mặc dù cũng chẳng qua ở kính sợ những cái kia chư thần, nhưng là tổng có một ít đặc thù tồn tại. Cũng tỉ như đại biểu gã thế giới thụ ít dạ si hiệu. Cho dù là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ tồn tại nhóm, cũng đối thế giới thụ tràn ngập kính ý, bọn hắn tôn kính cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là gã thế giới quy tắc hóa thân, là nó đại biểu tri thức. Trừ cái đó ra, họ lì ạ còn biết đánh bại vị kia gió bao chi nộ ản giờ thần bí tồn tại, chính là Lý Tư. Có như vậy chiến tích, dù cho Lý Tư vừa thành tựu truyền kỳ không đến bao lâu, họ lì ạ cũng không có khả năng xem nhẹ hắn. Lại càng không cần phải nói tại một đoạn thời gian trước, Lý Tư vừa bắt được đến đây Ken phủ không thành gây sự ma giới đạo sư sợ tở vận cơ dù gờ. Bắt sống một tên truyền kỳ, cái này nhưng so sánh đánh bại hoặc là đánh giết càng khó hơn. Coi như khả năng có phủ không thành trợ lực, đây cũng là cực kỳ hùng hạn chiến tích. Cái này kinh sợ rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt truyền kỳ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có truyền kỳ có can đảm lại đến khiêu khích Lý Tư. Cho dù là lấy họ dữ lý a thực lực bây giờ, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Vốn là họ dữ lý a cho là hắn đối Lý Tư đoán chừng đã khá cao, nhưng là hiện tại lại có một cái mới ngoài ý muốn ra hiện ở trước mặt của hắn. Vị này là sau một lát, họ dữ lý a nhìn xem Lý Tư, nhẹ giọng hỏi, đây là phán quyết chi viêm lão sư một tên đệ tử khác Lý Saken, nàng vừa đột phá truyền kỳ không lâu, còn cần tiếp tục vững chắc trạng thái. Lý Tư thấy thế, vừa cười vừa nói. Đối mặt lần này đáp, họ Lý ạ trầm mặc. Câu nói này lượng tin tức hơi nhiều, hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một lần. Phán quyết chi viêm một tên đệ tử khác. Ngoại trừ Lý Tư bên ngoài, vị nghị trưởng kia đại nhân còn có một tên đệ tử khác, hơn nữa đã trở thành truyền kỳ. Điều này không khỏi làm cho họ Lý ạ ngạc nhiên. Dù cho có truyền kỳ tồn tại dạy bảo, muốn trở thành truyền kỳ cũng là khá khó khăn sự tình. Trên thực tế, đại bộ phận truyền kỳ tại thành tựu truyền kỳ quá trình bên trong cũng không có đạt được truyền kỳ tồn tại dạy bảo, hoặc là nói có thể hay không trở thành truyền kỳ tồn tại dạy bảo càng giống là dạy hoa trên gấm trợ lực, có thể hay không thành tựu truyền kỳ chủ yếu hơn nhìn chính là cá nhân thiên phú cùng cảnh ngộ. Cho nên mặc kệ là tình huống như thế nào, truyền kỳ đệ tử có thể trở thành truyền kỳ, đứng tại cùng nó địa vị tương đương, đây đối với truyền kỳ nhóm tới nói là một cái tương đối đáng giá kiêu ngạo sự tình, đặc biệt là đối với nhất xem thiên phú pháp sư các chức nghiệp giả tới nói. Hiện tại phán quyết chi viêm hai tên đệ tử đều trở thành truyền kỳ, tin tức này quả thực nhường họ dữ lì ạ giật mình. Không hổ là nghị trưởng đại nhân, a họ dữ lì ạ kinh hãi sau khi lại chú ý tới khác một chuyện, cái kia chính là trước mặt thiếu nữ danh tự Lý Sa Ken, Lý Tư Ken, Ken phủ không thành. Họ dữ lì ạ không tin đồng dạng dòng họ chỉ là trùng hợp, cũng không tin Lý Tư sẽ vì lừa gạt hắn mà cố ý nói dối. Dù sao loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa, rất dễ dàng đâm xuyên. Hắn đột nhiên minh bạch Lý Tư vì sao lại tự mình dẫn hắn tham quan phủ không thành, đi vào tòa này nguyên tố trong tháp cao. Gia hỏa này khẳng định sớm có dự mưu a. Tại vừa rồi đàm phán chúng đã linh giáo qua Lý Tư trí tuệ, họ dữ lì ạ không thể không suy nghĩ nhiều một số. Trước khi đến, nghe nói sở tở vẫn có đến tìm Lý Tư người phiền phức. Họ dữ lì ạ nhìn xem Lý Tư một lát, sau đó hỏi. Ma giới đạo sư sở tở vẫn cờ rủ gờ trước đó có tiến về phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, bất quá đối với hiệp hội tới nói, sở tở vẫn am hiểu giá trị cũng không quá cao. Dù sao mỗi cái chuyển kỳ pháp sư đều hoặc nhiều hoặc ít nghiên cứu qua siêu phàm trang bị và đạo cụ chế tác. Sở tở vẫn muốn thu hoạch càng nhiều phụ không thành tài nguyên thỏa mãn một mình hắn nhu cầu, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Bất quá như vậy, cũng làm cho họ dữ lì ạ bọn người đối sở tở vẫn tồn tại rất rõ ràng. Đương nhiên, không có. Lý Tư nụ cười không thay đổi, cười hồi đáp, sở tở vẫn là chủ động tìm ta tiến hành hữu hảo câu thông, hắn hiện tại đã lựa chọn gia nhập Ken phủ không thành. Họ dữ lì ạ ngươi và sở tở vẫn rất quen sao? Hắn bây giờ đang ở phủ không thành ma pháp công sở trung, muốn hay không đợi lát nữa đi gặp một lần? Họ dữ lì ạ không nói gì, hắn lại bị Lý Tư trả lời cho làm trầm mặc. Nếu như Lý Tư nói đều là thật, vậy bây giờ Ken phủ không thành thế nhưng là đã có 3 vị truyền kỳ a. Sao trời chi hoàn hết thệ cũng chỉ có 3 vị truyền kỳ, mặc dù khả năng cá thể trên thực lực so với Lý Tư, Lý Sạ, sở tở vẫn mạnh, nhưng không thể coi thường chính là Lý Tư còn trưởng khống giả Ken phủ không thành, phía sau còn đứng lấy một vị đỉnh phong truyền kỳ phán quyết chi viêm. Thậm chí, họ Lý ạ siêu tập đến tình báo, Ken phủ không thành chỗ phổ sở vương quốc bên trong, mấy tên truyền kỳ và Lý Tư quan hệ tựa hồ cũng tương đối mật thiết. Mặc dù mấy vị này đều không phải là truyền kỳ pháp sư, không ảnh hưởng tới phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, nhưng không để họ Lý ạ coi nhẹ. Đột nhiên, họ Lý Ạ phát giác Lý Tư nắm giữ sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn, như vậy nguyên bản về tâm lý còn chiếm theo một chút ưu thế tâm hắn thái thoáng có chút mất cân bằng. Bất quá họ Lý Ạ rất nhanh liền điều chỉnh. Lý Tư và Ken phụ không thành càng mạnh, đôi kia đạt thành hợp tác sao trời chi hoàn tới nói liền càng có chỗ tốt. Có mạnh như vậy với mình, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sao trời chi hoàn còn có tiếp tục phát triển khả năng. Họ Lý Ạ cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Hắn đã ẩn ẩn có chỗ dự cảm, tương lai phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đã có thể sẽ xuất hiện một cái khác đỉnh cấp học phái. Về phần đây có phải hay không là sao trời chi hoàn, Otlia đã không dám xác định. Tại mênh mông vô ngần chân châu trong biển, mặt biển sóng cả mấy liệt, cuồn cuộn lấy tầng tầng điện điện bọt nước, phảng phất nói biển rộng vô tận bí mật. Mà tại cái này ầm ầm sóng dậy biển dưới mặt, ẩn giấu đi một cái đồng dạng độc đáo, tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới. San hô như rừng, chân châu như sao. Vũ thải ban lan bảy cá xuyên thẳng qua ở giữa, tạo thành một vài bức động lòng người đáy biển bức tranh. Đúng lúc này, một cái không giống bình thường thân ảnh đột nhiên từ dưới mặt biển lặng yên hiện hiện, đó là một cái ngư nhân, trong tay nắm thật chặt một thanh xiên cá. Nó tại xuyên thấu mặt biển phóng xuống tới trong ánh nắng long lánh hàn quang. Tấu chương xong, chương 634, 1, rối loạn ngư nhân chương 634, 1, rối loạn ngư nhân chân châu biển, tại mênh mông vô ngần trên biển lớn, một chiếc viễn dương thuyền buồm chính đáp lấy gió nhẹ, chậm rãi vạch phá sóng gợn lăn tăn mặt biển. Đây là một chiếc vận tải hàng hóa tiến về đạn dồn cảng cỡ lớn thương thuyền tháng 5 hoa hảo, mũi tàu bên trên tung bay lấy một mặt màu lam cờ xí, phía trên đồ án là nằm ở quần quần bọt nước bên trong chân châu. Có thể sử dụng lá cờ này, vậy liền đại biểu cho chiếc này thương thuyền đạt được Hải Dương Nữ Thần Giáo hội che chở. Đại bộ phận sinh vật biển cũng sẽ không chủ động công kích chiếc này thương thuyền. Đối với đại bộ phận các thủy thủ tới nói, viễn dương đi thuyền sinh hoạt là cực kỳ khó khăn, duy nhất trông cậy vào chính là thỉnh thoảng tổ chức yến hội có thể sướng uống rượu ngon, lại hoặc là tại nào đó một bến cảng dừng lại chốc lát, để bọn hắn có thể đem kim tệ tiêu vào những cái kia cố gắng công tác vũ nữ trên thân. Thương thuyền bong thuyền, các thủy thủ giống nhau thường ngày lười biếng cơ bàn trải, thanh tẩy lấy bị nước biển ăn mòn tấm ván gỗ, bọn nước theo động tác của hắn nhảy lên nhảy múa. Mà thuyền trưởng cũng không có để ý các thủy thủ lười biếng, tiếp tục hiệu đính lấy hướng đi. Trên thuyền hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm, chẳng qua là nhường những cái kia thủy thủ không đến mức nhàn sinh ra sai lầm. Nhưng mà, phần này điên tĩnh bị trên khán đài thủy thủ một tiếng kinh hô đánh bỡ. Ánh mắt của hắn sắc bén, chăm chú nhìn cách đó không xa mặt biển. Mà ở nơi đó, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên trở nên cuồng bão bất an, sóng lớn lăn lộn, phảng phất có vô số cự thú tại đáy biển dãy rủa rít đảo. Phảng phất tại sóng biển mãnh liệt phía dưới, đang tiến hành một trận chiến đấu vô cùng thảm thiết. Màu xanh thẳm nước biển bị nhuộm thành tinh hồng sắc, như là bị máu tươi thẩm thấu tầm thường cấp tốc lan tràn ra, đem mảnh này nguyên bản xanh thẳm hải vực nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Tại cái này màu đỏ tươi trong nước biển, không ngừng có thi thể hiện ra mặt biển. Bọn chúng có tàn khuyết không đầy đủ, tứ chi tàn mát, có hai mắt trợn lên, khóe môi nết lên hoảng sợ dữ tợn, còn có nắm thật chặt xiên cá, phảng phất đến chết đều tại chống lại. Thi thể thương thế trên người, rất rõ ràng là siêu phàm người ở giữa chiến đấu mới có thể lưu lại. Những thi thể này nửa người trên hiện ra là nhân hình, mà nửa người dưới thì rõ ràng mang theo loài cá đặc thù, như đuôi cá, vây cá và lân phiến, lam làn da màu xanh lục có chút thô ráp. Kinh nghiệm phong phú thủy thủ một chút liền có thể nhìn ra, những thi thể này đều thuộc về ngư nhân. Vẫn là ngư nhân bên trong tòa xoắn ốc ngư nhân. Và bình thường sinh hoạt tại ưu ám địa vực mạch nước ngầm lưu trong hồ nước khấu đào ngư nhân khác biệt, bọn chúng hình thể càng thêm phong dài, càng thích ứng bao la trong hải dương sinh hoạt. Tòa xoắn ốc ngư nhân khởi nguyên từ thủy nguyên tố bị diện, tại trước đây thật lâu, vì ứng đối tà ác nguyên tố ngày càng tăng trưởng uy hiếp, rất nhiều tòa xoắn ốc ngư nhân tiến nhập gạ chủ thế giới. Tại vô số năm qua phát triển bên trong, bọn hắn trải rộng gạ thế giới trong hải dương, tại thờ phụng thần linh dẫn đạo dưới bảo hộ trên mặt biển miễn bị đến từ biển sâu uy hiếp. Mà theo thời gian chuyển rời, toa xoắn ốc ngư nhân chăm sóc phạm vi từ đáy biển kéo dài đến hải dương mặt ngoài, trở thành trong hải dương không thể coi thường một cỗ lực lượng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là toa xoắn ốc ngư nhân chính là thiên tính hiền lành chủng tộc. Trong hải dương sinh tồn hoàn cảnh đem so sánh với màu mỡ lục địa phía trên càng gian nan hơn, có thể ở trong loại hoàn cảnh này không ngừng lớn mạnh tộc quần bọn chúng làm sao có thể là cái gì kẻ vớ vẩn. Toa xoắn ốc ngư nhân hình thể ưu thế để bọn chúng tại dưới nước trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, bọn hắn nam hiểu sử dụng xiên cá, lưới cá và trường mâu chờ dưới nước vũ khí. Bọn chúng am hiểu lợi dụng hải dương hoàn cảnh tiến hành bố cục chiến thuật và mai phục, như trốn ở đá ngầm đằng sau chờ đợi địch nhân tới gần sau đột nhiên phát động công kích. Ngoài ra, toa xoắn ốc ngư nhân còn có một ít cùng hải dương tương quan năng lực thiên phú, như dưới nước hô hấp, triệu hoán sóng biển và khống chế dòng nước các loại. Ngư nhân sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân, cái này khiến bọn chúng tại hải chiến lớn đấu chung đối người cùng đẳng cấp loại chiến sĩ có ưu thế áp đảo. Bất quá, toa xoắn ốc ngư nhân tại chư thần dẫn đạo dưới vẫn là thuộc về trật tự trận doanh, tại hải dương thần linh giáo hội che chở cho, chỉ cần không mạo phạm bọn chúng. Ngư nhân nhóm căn bản là không sẽ chủ động tập kích thương thuyền, mà bây giờ xuất hiện tại thương thuyền cách đó không xa dưới mặt biển, hẳn là ngư nhân ở giữa chiến đấu. Thương thuyền các thủy thủ cũng không có phát hiện có chủng tộc khác thi thể xuất hiện, máu tươi và nước biển đan vào một chỗ, tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Trên thuyền buồn các thủy thủ nhao nhao đi vào mép thuyền, nhìn chăm chú mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, trong lòng tràn đầy rung động, bất an và hoảng sợ. Bọn hắn nắm chặt mặt thuyền, phảng phất sợ tiếp theo trong nháy mắt, trận này tàn khốc chiến đấu liền sẽ lan đến gần chính mình. Bất quá thuyền trưởng cũng không có khống chế thương thuyền rời xa, mà là thoáng đi thuyền, ngừng lưu tại khoảng cách chiến trường chỗ không xa. Có Hải Dương Nữ Thần Giáo hội che chở tại, hắn không quá lo lắng sẽ bị ngư nhân tập kích. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy, đối mặt chiến đấu như vậy nếu như có thể nhặt cái để loạn, rất có thể liền có thể đạt được mấy lội đi thuyền lời. Nguyên vốn có chút hốt hoảng các thủy thủ nghe thấy thuyền trưởng quyết định, đều cảm thấy có đạo lý, tham lam đè xuống trong lòng kinh hoàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Dưới mặt biển ngư nhân chiến đấu kéo dài thật lâu, thẳng đến mặt trời bắt đầu ngã về tây, chỗ kia màu đỏ tươi mặt biển mới bình tĩnh lại. Tháng năm hoa hảo thuyền trưởng cũng không có gấp tiến lên, mà là lại chờ một lát, thẳng đến xác định dưới mặt biển chiến đấu triệt để kết thúc, lại không có cái khác ngư nhân ẩn hiện về sau, lúc này mới lái tháng năm hoa hảo đi vào chỗ này mặt biển. Vung xuống thuyền nhỏ, các thủy thủ hưng phấn mà hoạt động thuyền nhỏ đi vào mảnh này bị máu nhuộm đỏ mặt biển, không để ý mùi tanh hôi xem xét những ngư nhân kia thi thể. So sánh với lục địa, trong hải dương tài nguyên cũng không nhiều, đối với nhân loại có giá trị trên cơ bản đều là trân châu, san hô và thủy thuộc tính bảo thạch. Xem xét thi thể người cá, các thủy thủ thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên thanh âm, tựa hồ là tìm được cái gì chỗ tốt không nhỏ. Thuyền trưởng đứng ở đầu thuyền bên trên, cũng không có tham dự tìm kiếm tài phú. Với tư cách tháng năm hoa hảo thuyền trưởng, tất cả thủy thủ thu hoạch đều muốn giao cho hắn một phần, nhưng là hiện tại hắn lại ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Trước mắt những ngư nhân này thi thể, và lúc trước hắn thấy qua ngư nhân tựa hồ có chút khác biệt. Ngoại trừ dùng làm vũ khí xiên cá và trường mâu bên ngoài, những ngư nhân này trên thân còn mặc đơn giản kim loại áo giáp. Cái này nhưng quá không tầm thường. Phải biết kim loại tại nước biển ăn mòn dưới rất khó bảo tồn, hơn nữa bởi vì làm điều kiện có hạn, ngư nhân tộc rèn đúc kỹ thuật cũng không thái hành. Cho nên bình thường ngư nhân nhóm chỉ có thể cầm lấy đơn giản xiên cá trường mâu chiến đấu, hộ cụ cái gì nhưng quá là hiếm thấy. Thậm chí có chút ngư nhân chỉ có thể cầm lấy rèn luyện qua xương cá chiến đấu. Mà trước mắt những ngư nhân này thi thể, không chỉ có mặc kim loại hộ cụ, hình thể cũng so với bình thường chiến sĩ người cá hình thể cường tráng hơn mấy phần. Rất rõ ràng, những thi thể này cũng đều là ngư nhân trung chiến sĩ tinh nhuệ. Thuyền trưởng chân mày hơi nhíu lại, có dũng khí dự cảm xấu. Trận này ngư nhân nội đấu tựa hồ so với hắn nghĩ nghiêm trọng nhiều. Mặc dù chiến trường còn không có thanh lý xong, nhưng thuyền trưởng đã có chút đã đợi không kịp. Ngay tại hắn chuẩn bị mệnh lệnh tất cả thủy thủ trở về trên thuyền thời điểm, cách đó không xa một chiếc trên thuyền nhỏ thủy thủ tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu la lớn, "Smith thuyền trưởng, nơi này còn có cái sống ngư nhân." Bất quá thụ bị thương rất nặng dáng vẻ. Nghe thấy thủy thủ tiếng gào, thuyền mọc ra mắt lóe lên, do dự một lát liền nói thẳng, "Đem người cá kia mang tới." Chương 634-2, rối loạn ngư nhân chương 634-2, rối loạn ngư nhân những người khác. Toàn bộ trở về, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi. Mặc dù còn có non nửa chiến trường không có tìm kiếm, nhưng là phân tán ra các thủy thủ vẫn là rất nhanh thi hành Smith thuyền trưởng mệnh lệnh. Dù sao, Smith thuyền trưởng là toàn bộ tháng năm hoa hảo trên thuyền người thực lực mạnh nhất, hơn 20 năm trên biển kinh lịch cũng làm cho hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tất cả thủy thủ đều rất tin phục hắn. Tại đơn giản dừng lại về sau, tháng năm hoa hảo giơ lên buồm, tiếp tục hướng về đạn dồn cảng phương hướng đi thuyền. Tại tháng năm hoa hảo bên trên, Smith thuyền trưởng nhìn xem thủy thủ đem đến thuyền đi lên cái kia duy nhất còn sống sót ngư nhân. Con cá này người cùng cái khác ngư nhân có chút khác biệt, tương đối mà nói con cá này trên thân người trang bị càng thêm tinh xảo. Bên cạnh vũ khí cũng là một thanh cực kỳ đặc thù màu xanh thẳm tam xoa kích, bề ngoài nhìn qua cũng so với cái khác ngư nhân càng thanh tú một điểm. Con cá này người mặc dù còn sống, trang kiện trên thân thể có rất nhiều vết thương, nhưng là chí mạng nhất vẫn là hắn chỗ ngực một cái quán thông thương, máu đỏ tươi còn đang từ miệng vết thương tuôn ra. Smith thuyền trưởng chỉ là đánh giá vài lần, liền biết người cá này thật không đơn giản. Rất có thể là một cái hoàng kim giai ngư nhân, thân phận khẳng định cũng tương đối không tầm thường. Bất quá cái này cùng Smith không có quan hệ gì. Ngư nhân nội bộ sự tình, hắn cũng không có tham gia ý nghĩ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một A xem xét. Với hắn mà nói, có thể bắt được một cái hoàng kim giai ngư nhân, đã là kiếm lời lớn sự tình. Đưa đến đạn dồn cảng xem như nô lệ bán đi, lợi nhuận so với chạy mấy lần thuyền đều cao. Smith hài lòng gật đầu, phân phó thủy thủ đem con cá này người nhốt vào đáy cabin trong lồng đi. Tại cho con cá này người trị liệu đồng thời, Smith cũng chuyên môn dùng chân quý dược tề nhường con cá này người bảo trì tại hôn mê trong trạng thái. Không phải vậy, một cái hoàng kim giai ngư nhân, bỏ mặc không quan tâm lời nói có thể trực tiếp đem bọn hắn đầu này thương thuyền làm chìm. Hiện tại, tháng năm hoa hảo khoảng cách đạn dồn cảng đã cũng không xa vời, Smith liền hạ lệnh toàn bộ thuyền ngày đêm càng không ngừng hướng phía bến cảng tiến lên. Tại sau này mấy ngày đi thuyền chung, Smith thỉnh thoảng có thể quan sát được trung quanh trên mặt biển có ngư nhân ẩn hiện bóng dáng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Những ngư nhân kia cũng chú ý tới tháng năm hoa hảo, bất quá khi nhìn đến trên thuyền có hải dương nữ thần giáo hội che chở cờ xí về sau, đánh giá vài lần liền rời đi. Smith thuyền trưởng mấy ngày nay thần kinh một mực căng thẳng, lão đạo hắn làm sao không rõ những ngư nhân kia chính là đang tìm kiếm bị hắn tù binh cái kia đặc thù ngư nhân. Mặc kệ những ngư nhân kia là vì cứu viện vẫn là truy sát, chỉ cần bọn hắn phát hiện mục tiêu tại tháng năm hoa hào bên trên, thuyền hủy người vong chính là tất nhiên hạ tràng. Bất quá còn tốt, Smith trong tưởng tượng nguy hiểm nhất tương lai cũng chưa từng xuất hiện. Khi hắn xa xa nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời đại lục bóng dáng, cùng với cái kia bay lượn tại trời xanh phía trên tráng lệ đô thị, lúc này mới thở dài một hơi. Đến nơi này, tháng năm hoa hào liền được ken phủ không thành che chở. Cho dù là những cái kia tung hoành hải dương ngư nhân, cũng không dám ở nơi này lỗ mãng. Đạn dồn cảng, chào chào ngay tại đạn dồn cảng trên bến tàu đi dạo lấy. Tại trở thành Ken phủ không thành hộ vệ về sau, hắn một mực tại hoàn thành Ken phủ không thành ban bố nhiệm vụ, kiếm lấy Ken phủ không thành điểm công hiến. Trước đó hắn và Mạc Vân bọn người cùng một chỗ lôi kéo được không ít tuyển thủ chuyên nghiệp thông qua được Ken phủ không thành khảo nghiệm, kiếm lấy đến không ít chỗ tốt. Nhưng đây chẳng qua là một đợt mua bán, có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tờ lỡ đều không phải người ngu, rất nhanh liền tìm tới môn lộ. Bất quá chào chào cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng là mua bán không bốn, kiếm được món tiền đầu tiên nhường hắn và Mạc Vân mấy người thay đổi một đợt Ken phủ không thành chuyên môn trang bị, đã là kiếm lợi lớn. một bước nhanh, từng bước nhanh. Ken thủ không thành mang cho hắn ưu thế nhường thực lực của hắn lập tức đưa thân cờ lỡ bên trong hàng trước nhất, bất quá hắn A cũng là một mực bạo lá gan, hy vọng tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đến trước khi đến có thể duy trì ở loại này dẫn trước ưu thế. Thời gian khẩn trương phía dưới, đi vào bến cảng đảo bảo chính là chào chào vì số không nhiều bưng lòng. Theo lý tư đối đạn dồn cảng khai phát, cùng với Ken phủ không thành xuất hiện, đạn dồn cảng ngày càng trở thành phạ nồn đại lục đông bộ ven bờ bận rộn nhất bến cảng, càng ngày càng nhiều thương thuyền lựa chọn nơi này với tư cách viễn dương mậu dịch mục đích. Bởi vì cái này nguyên nhân, vận chuyển tới đây hàng hóa chủng loại càng ngày càng nhiều, xuất hiện đồ tốt xác suất cũng tương đối lớn, rất nhiều thuyền viên tại hoàn thành làm việc về sau, sẽ ở trên bến tàu đem đi thuyền ở bên trong lấy được vật có giá trị tùy ý bày quầy bán hàng bán ra, giá cả tương đối mà nói đều làm lợi rất nhiều. Chào chào lại tới đây, một phương diện cũng có thể tìm kiếm chế tác ma pháp khôi lỗi siêu phàm vật liệu, một phương diện khác cũng có thể bằng vào cái kia kho số liệu bản trí nhớ nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá lần này, chào chào cũng không có phát hiện cái gì có giá trị nhặt nhạnh chỗ tốt mục tiêu, bất quá một cái tràng cảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn trông thấy mấy cái thủy thủ chính tờ hồng hộp vận chuyển lấy một cái hình thể rõ ràng so với nhân loại bình thường lớn hơn vài vòng ngư nhân. Con cá này người tựa hồ vẫn còn đang hôn mê trong trạng thái, nhìn qua có chút bộ dáng yếu ớt. Nghe mấy cái kia giơ lên ngư nhân thủy thủ và người chung quanh khoe khoang nói chuyện với nhau, tựa hồ con cá này người là bọn hắn đi thuyền bên trong thu hoạch, muốn làm nô lệ bán đi. Dị tộc nô lệ mặc dù hiếm thấy, nhưng là đạn dồn cảng thỉnh thoảng cũng có thương thuyền mang dị tộc nô lệ tới giao dịch. Bình thường chào chào còn không quá để ý, bất quá hắn nhớ tới trước mấy ngày Ken phủ không thành hộ vệ ủy thác nhiệm vụ bên trong mới xuất hiện một cái ủy thác. Bạch ngân ủy thác, gần biển ngư nhân dị biến căn nguyên ủy thác nội dung, đoạn thời gian gần nhất, gần biển ngư nhân thường xuyên ẩn hiện, bạo động bất an, phần đông lui tới đạn dồn cảng thương thuyền chịu ảnh hưởng, điều tra gần biển ngư nhân xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân ủy thác ban thưởng, xem ủy thác hoàn thành tình huống mà định ra. Nếu như là bình thường ngư nhân nô lệ, chào chào còn không quá để ý, nhưng là không có làm hắn nghe thấy con cá này người có hoàng kim giai thực lực, liền để hắn có chút chú ý hoàng kim cấp ngư nhân làm sao lại trở thành thương thuyền các thủy thủ chiến lợi phẩm. Tại đạn dồn cảng hoạt động qua thời gian rất lâu, chào chào vô ý thức cảm thấy không thích hợp, bước chân chuyển một cái hướng phía cái kia mấy tên thủy thủ phương hướng đi đến. Chào chào và giơ lên ngư nhân các thủy thủ gặp thoáng qua, thuận tay sờ soạn một cái ngư nhân. Thủy thủ chú ý tới, liếc nhìn chào chào một cái cũng không để ý nhiều. Sờ một thanh mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hơn nữa đối ngư nhân người tò mò có rất nhiều, vừa rồi đã có rất nhiều người tham gia náo nhiệt đi vào cá bên người thân nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một chút. Chào chào lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem hệ thống bảng đổi mới đi ra dò xét nhắc nhở. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu hoạch được phía dưới tin tức. Tính danh: Bối Ly ông chân châu chủng tộc, toa xoắn ốc ngư nhân, vương tộc, đẳng cấp: 110 HP. Pháp lực giá trị: Chủ chức nghiệp: Biển cạn thợ săn phó chức nghiệp, không thiên phú, gọi biển, hoàng kim cấp thiên phú, thuộc tính: Trạng thái: Cực độ suy yếu mức độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Đánh giá: Ngươi và hắn chênh lệch cũng liền từng chút một, bấm tay. Hả? Đây là cái ngư nhân vương tử. Chào chào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bị các thủy thủ mang lên bến tàu trung tâm nhất, đang bị treo giá ngư nhân Bối Ly ông, trong lòng thất kinh. Có vấn đề. Nhanh chóng báo cáo lão đại. Tấu chương xong, chương 635, 1, thu thập tín ngưỡng mới nếm thử chương 635, 1, thu thập tín ngưỡng mới nếm thử đạn dồn cảng. Chào chào tại phát hiện bị nước tay nắm lấy chuẩn bị làm nô lệ bán đi người các kia, lại là một tên ngư nhân vương tộc. Xem ra, rất có thể là một cái ngư nhân vương tử. Hắn trong nháy mắt ý thức được cái này rất có thể và trước đó Trần Châu biển gần biển ngư nhân tộc rối loạn có quan hệ. Ẩn tăng kịch bản. Nghĩ đến cái này, chào chào khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, đơn giản suy tư về sau rất nhanh liền quyết định đem tình báo này báo cáo cho phụ không thành. Ẩn tăng kịch bản tuy tốt, nhưng cũng phải hắn có chút hoàn thành ẩn tăng kịch bản năng lực a. Cái này xuất hiện ngư nhân vương tộc trực tiếp chính là hoàng kim giai thực lực, đại biểu cho cái này ẩn tăng kịch bản chí ít cũng cần tương cận thực lực mới có thể tham gia. Các người chơi thực lực bây giờ mới bất quá thanh đồng, nghĩ tham gia như vậy kịch bản chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này là trước kia rất nhiều tờ lỡ thê thảm đau đớn kinh lịch ở bên trong lấy được giáo huấn. Chào chào cũng là như thế này, mặc dù thân là tờ lỡ bọn hắn có thể phục sinh, nhưng mất đi trang bị và tổn thất điểm kinh nghiệm e ít tờ không là chuyện nhỏ. Đối với muốn nếm thử trùng kích chức nghiệp thi đấu vòng tròn hắn và tân hỏa cho tàn công hội tới nói, tại lâm môn một cước thời điểm không thể có cái gì sơ suất. Hơn nữa, thân là Ken phủ không thành hộ vệ, đem chuyện này bẩm báo lên trên, hắn cũng là có chỗ tốt có thể cầm. Lập tức, chào chào đi theo những cái kia giơ lên ngư nhân thủy thủ bên cạnh, đồng thời đem tình báo này thông báo lên. Ken phủ không thành ma pháp công sừng trung, Hắc Long Mỹ là ba lôi á tư thói quen đi vào ma pháp công sừng trung. Thói quen thành thành thật thật nằm tại chuyên môn chuẩn bị cho hắn bàn điều khiển bên trên thói quen dùng long dược che khuất đầu, không muốn xem cái kia đấm máu hiện thực. Nhưng là lần này Mỹ là ba lôi á tư đợi rất lâu, đều không có cảm nhận được huyết dịch chảy hết cảm giác. Mỹ là ba lôi á tư tò mò đưa đầu ra liếc nhìn, đã nhìn thấy Lý Tư đang ngồi ở trước bàn, tay phải nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Mỹ là ba lôi á tư thấy thế, vốn là muốn trộm lén lút chuẩn đi đi, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ tâm địa lưu lại. Đứng thẳng dựng cái đầu, Mỹ là ba lôi á tư do dự một lát, vẫn là chủ động dùng long chảo vạch phá vảy rồng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt long huyết chạy tới bên cạnh vật chứa chung. Xem chừng hẳn là đầy đủ một lần đo, Hắc Long lúc này mới khống chế cơ bắp khép lại vết thương, đem long huyết đặt ở Lý Tư bên người, nhấc tay nhấc chân lặng lẽ rời đi ma pháp công xưởng. Mỹ là ba lôi á tư hành động Lý Tư vẫn luôn biết, bất quá hắn cũng không hề để ý dù sao đối ở hiện tại Hắc Long Mỹ là ba lôi á tư, cuộc sống bây giờ với hắn mà nói là đã khoái hoạt vừa thống khổ. Mặc dù định thời gian bị rút máu có chút khó chịu, nhưng đợi tại phủ không thành thật sự là quá thơm. Nơi này lại an toàn, ở lại dễ chịu, thỉnh thoảng còn có thể từ Lý Tư tay giữa kẽ tay cầm tới không ít kim tệ và châu báu. Bị là ba lôi á tư siêu đưa thích nơi này, cũng là biết Hắc Long cái này tiểu tâm tư, cho nên Lý Tư đối cái này biến dị Hắc Long vẫn là rất yên tâm, chỉ cần thỉnh thoảng treo khẩu vị của hắn là được. Mà bây giờ Lý Tư tâm tư đặt ở vừa lấy được trên tình báo, thân là Ken phủ không thành hộ vệ chào chào báo cáo cho phủ không thành ma pháp trí năng sinh mệnh, cũng chính là mèo đen một phần mới tình báo. Mèo đen cảm thấy phần tình báo này rất có giá trị, liền trực tiếp chuyển cho Lý Tư. Khi nhìn đến tình báo này thời điểm, Lý Tư cũng là có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hiện tại Ken phủ không thành tuyệt đại đa số sự vụ đều là mèo đen đến xử lý Tư căn bản không có chú ý qua. Cũng tỉ như chào chào bọn hắn những này Ken phủ không thành hộ vệ chỗ nhận lấy ủy thác nhiệm vụ, đều là do mèo đen thu thập xử lý về sau, lại phân loại phái phát hạ đi. Đương nhiên, chuyện quan trọng vẫn là yêu cầu Lý Tư tự mình xử lý, nhưng lấy mèo đen năng lực tới nói, Lý Tư vẫn là rất tin tưởng nó sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá, cuối cùng sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện, cũng tỉ như hiện tại. Lý Tư nhìn lấy tình báo trong tay, lấy hắn truyền kỳ cấp bậc tinh thần lực rất nhanh đã tìm được phía dưới đàn dồn cảng bên trong ngư nhân bối ly ông chân châu. Lấy Lý Tư thực lực bây giờ, rất nhẹ nhàng liền có thể thăm dò con cá này người nội tình. Nhưng hắn có chút ngoại ý muốn chính là, cái này bị bắt lại ngư nhân hắn còn thật sự có chỗ nghe nói. Trên thực tế, tại Lý Tư kiếp trước trò chơi kịch bản chung, ngư nhân tộc xuất hiện tại nội dung chính tuyến số lần tương đối thiếu. Gai ạ thế giới lên sàn chủ yếu chủng tộc vẫn là lấy nhân tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn, thú tộc trở làm chủ. Tương đối mà nói, ngư nhân tộc bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, và chủng tộc khác so ra càng gia phong hơn bế, cơ bản không cùng ngoại giới giao lưu. Mặc dù toa xoắn ốc ngư nhân tính được là trong hải dương nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngư nhân tộc thực lực rất mạnh. Một phương diện mặc dù hải dương diện tích cực kỳ bao la, ngư nhân tộc sinh hoạt khu vực trên cơ bản đều tại gần biển tương đối màu mỡ khu vực, ngay cả như vậy hoàn cảnh sinh hoạt cũng tương đối ác liệt. Toa xoắn ốc ngư nhân là một cái chủng tộc tổng thể sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng trong hải dương mạnh hơn vẫn là cái kia vô số không biết chủng tộc, không có trí tuệ siêu phàm ma vật, chưa từng có người nào chân chính thăm dò giải qua trong hải dương toàn bộ bí mật. Toa xoắn ốc ngư nhân tại rất nhiều sự kiện lớn chung trên cơ bản đều là phối hợp diễn, đợt lẽ đối bọn họ giải căn bản là bắt nguồn từ các loại chi nhánh nhiệm vụ. Mà bối ly ông chân châu cái tên này là kiếp trước các người chơi tại tiếp xúc đến toa xoắn ốc ngư nhân lúc chân châu hải toa xoắn ốc ngư nhân bộ lạc thống lĩnh danh tự. Toa xoắn ốc ngư nhân chủng tộc kết cấu có chút cùng loại phản nổ đại lục tây bộ tình huống, trên cơ bản là lấy tộc đàn hoặc là thành bang hình thức sinh tồn ở biển dưới mặt. Mà bối ly ông chân châu liền là sinh hoạt tại chân châu biển mấy cái toa xoắn ốc ngư nhân bộ lạc kẻ thống trị, hoặc là xem như chân châu hải ngư người chi vương. Nhưng là hiện tại hắn làm sao lại bị thủy thủ bắt giữ thành làm nô lệ rồi? Kiếp trước cũng là như thế này, vẫn là nói là bởi vì sự xuất hiện của hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp. Nguyên bản đối Lý Tư tới nói, chân châu biển toa xoắn ốc ngư nhân cũng không tính là gì đáng giá chú ý địa phương. Có Ken phù không thành tại, những cái kia toa xoắn ốc ngư nhân căn bản không dám quay rối đạn rồi cảng. Hơn nữa tại chư thần giáo hội dẫn đạo dưới, ngư nhân tộc cũng rất ít hội tập kích nhân tộc thương thuyền. Nói cách khác, ngư nhân tộc sự vụ đối Lý Tư tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng là mèo đen cho Lý Tư mở rộng một cái khác mạch suy nghĩ. Với tư cách đi theo đã từng truyền kỳ áo thuật sư Sphinx ma pháp trí năng sinh mệnh, mèo đen rất rõ ràng Lý Tư nắm giữ Sphinx đang thần thuật. Biết Lý Tư tại nắm giữ Sphinx đang thần thuật trong quá trình, cần muốn số lượng đông đảo tín ngưỡng chi lực. Mèo đen cũng không rõ ràng Lý Tư đã nắm giữ hỗn độn tín ngưỡng kiểm chế chí ít trong thời gian ngắn cũng không đội lấy thu thập tín ngưỡng chi lực, nhưng đây quả thật là cho Lý Tư mở ra thế kỷ mới đại môn. Chương 635, 2, thu thập tín ngưỡng mới nếm thử chương 635, 2, thu thập tín ngưỡng mới nếm thử trên thực tế, thân là Ken phủ không thành chi chủ, cùng với thế giới thụ với người, Lý Tư hiện tại mọi cử động bị chư nhiều thế lực cường đại chỗ chú ý. Một khi Lý Tư bắt đầu bồi dưỡng tín đồ, truyền bá tín ngưỡng, liền sẽ bị những cái kia siêu phàm thế lực chỗ chú ý đến. Dù sao, tại lãnh địa trung truyền bá tín ngưỡng mặc dù thuận tiện, nhưng tạo thành ảnh hưởng là hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Nhưng tại địa phương khác liền không đồng dạng a. Nguyên bản, Lý Tư là kế hoạch tại 3.0 nội dung chính tuyến mở ra về sau, tại dị thế giới không gian trung tìm kiếm một nơi bí ẩn bắt đầu đếm thử thành lập thuộc về hắn tín ngưỡng hệ thống. Nhưng bây giờ, tại ngư nhân trong tộc đi đầu đếm thử cũng chưa chắc không thể. Trên thực tế, nhân tộc mặc dù tương đối mà nói cá thể thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng nhân tộc tín đồ có thể cung cấp cho chư thần tín ngưỡng chi lực so với tinh linh, thú nhân các cái khác siêu phàm chủng tộc tới nói càng cường đại hơn thuần túy. Đồng thời bởi vì nhân tộc cường đại hơn gây giống năng lực, để nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên rất nhanh. Cái này cũng là nhân tộc chư thần có thể tại trên thế giới vạn thần điện chiếm cứ nhiều nhất ghế, thành là mạnh nhất thần hệ nguyên nhân một trong. So sánh lẫn nhau mà nói, ngư nhân tộc chí lực tương đối càng thêm thấp xuống, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực đừng nói cùng nhân loại so sánh, liền thú nhân này không bằng. Cho nên, ngoại trừ thần chức lĩnh vực và hải dương có liên quan thần linh, có rất ít siêu phàm thế lực hội mật thiết chú ý ngư nhân tộc độc tính. Cái này cho Lý Tư nếm thử cung cấp cơ hội. Dù sao, Lý Tư mục đích cũng không phải là vì thu thập càng nhiều tín ngưỡng chi lực, mà là nếm thử tạo dựng thuộc về hắn tín đồ hệ thống. Đồng thời, tại nghĩ tới chỗ này về sau, Lý Tư lại xuất hiện một cái mới ý nghĩ, nhường hắn có chút dục dịch. Nói như vậy, các tín đồ hướng thờ phụng thần linh cầu nguyện, tinh thần của bọn hắn và linh hồn đản sinh đặc thù tinh lực lượng chính là tín ngưỡng chi lực. Nhưng thần linh muốn có được các tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực, thì nhất định phải tín ngưỡng chi lực chỉ hướng thần linh là bọn hắn. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1A xem xét. Tựa như là thai nghén tín ngưỡng chi lực thời điểm, liền tự động đánh lên thần linh tiêu ký, sau đó thần linh mới có thể dẫn đạo thu lấy những tín ngưỡng chi lực này. Đây cũng là vì cái gì thần linh phải có cố định thần danh, thần chức và cầu nguyện tứ nguyên nhân. Như vậy sinh ra tín ngưỡng chi lực mặc dù sẽ ẩn chứa càng nhiều tạp chất nhưng cũng sẽ nhường thần linh hấp thu càng thêm nhanh gọn, đồng thời cũng sẽ từ một phương diện khác xúc tiến hắn nhóm nắm giữ thần chức tiến độ. Nhưng là đối với hiện tại Lý Tư tới nói, cũng không cần như vậy trợ giúp. Dù sao thân là áo thuật sư Lý Tư tại đăng thần thuật trợ giúp dưới, tín ngưỡng chi lực với hắn mà nói tựa như là nhóm lửa đống lửa vật liệu một dạng. Đều là củi lửa, căn bản không cần chỉ định cái gì thần chức, hơn nữa có được hỗn độn tín ngưỡng kiểm chế sở trường Lý Tư, cũng có thể thông qua những phương thức khác lách qua thu lấy tín ngưỡng chi lực cần thiết thần danh. Nói cách khác, Lý Tư hoàn toàn có thể tạo dựng một cái và bản thân hắn không hề quan hệ thân phận đến thu thập tín ngưỡng. Hơn nữa, lấy Lý Tư toàn năng giả thiên phú, hắn xây dựng thân phận mới hoàn toàn có thể cùng hắn hiện tại biểu hiện ra năng lực không liên hệ chút nào. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, sẽ không có người có thể tùy tiện phát hiện ra Lý Tư sơ hở. Bất quá cái này dù sao cũng là Lý Tư từ không thử nghiệm qua sự tình, tại lãnh địa hoặc là vương quốc bên trong nếm thử vẫn là quá nguy hiểm một điểm. Tại ngư nhân trong tộc, Lý Tư liền hoàn toàn không có cố kỵ. Mà bây giờ xuất hiện tại đạn dồn cảng bối Ly Ông Trân Châu, đối Lý Tư tới nói chính là một cái không thể tốt hơn tham gia giờ rồi. Dù sao trước mắt toa xoắn ốc ngư nhân trong tộc đàn bộ là tình huống như thế nào, Lý Tư còn chưa không hiểu rõ. Bất quá từ trước đó sưu tập trong tình báo nhìn, khả năng toa xoắn ốc ngư nhân trong tộc đàn bộ bạo phát cái gì hỗn loạn, đến mức nhường thân là vương tộc bối Ly Ông đều bị nước tay nắm lấy. Hẳn là bị bắt lấy trước đó liền bị trọng thương, Lý Tư tiện thể dò xét một lần bắt lấy bối Ly Ông mấy cái kia thủy thủ, coi như tăng thêm người thuyền trưởng kia, nghĩ tại trong biển rộng bắt lấy một cái hoàng kim dài cá người vẫn là rất khó khăn. Tranh quyền đoạt lợi. Lý Tư hơi nhếch khóe môi lên, nếu thật là cái tình huống này lời nói, cái kia chắc hẳn trước mắt ngư nhân tộc tình huống tương đối hỗn loạn. Đây đối với Lý Tư tới nói, chính là tuyệt hảo tin tức tốt. Đương nhiên, hiện tại vẫn là phải trước tiên đem ngư nhân bối Ly Ông mang tới. Lý Tư ánh mắt nhìn về phía trên bến tàu tụ tập đám người, đưa tay phải ra. Bến tàu nơi, nghe nói có hoàng kim giai ngư nhân nô lệ xuất hiện tại trên bến tàu, chính đang chuẩn bị bán ra, càng ngày càng nhiều nghe hỏi người chạy tới. Đối với bọn hắn tới nói, dù là mua không nổi hoàng kim giai ngư nhân nô lệ, có thể qua tới mở chút tầm mắt cũng là tốt. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên ngư nhân nô lệ bóng dáng biến mất tại trước mắt mọi người. Đồng thời biến mất, còn có thuyền trưởng cùng cái kia mấy tên thủy thủ. Mắt thấy đây hết thảy đám người đưa mắt nhìn nhau, có đoán được chuyện gì phát sinh thần sắc hơi khác thường, cẩn thận nhìn một cái chân trời bên trên bầu trời xanh thẳm thành, xoay người rời đi. Chẳng lẽ người cá kia nô lệ có phiền phải gì? Nghĩ đến gần nhất tại tiểu quán bên trong nghe được nghe đồn, bọn hắn rời đi bộ pháp lại cấp tốc rất nhiều. Mà bây giờ cách đó không xa chào chào không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí trên mặt một chút vui mừng. Hắn đã thu đến từ Ken phủ không thành tin tức. Ngươi Bạch Ngân cấp ủy thác gần biển ngư nhân dị biến căn nguyên đã hoàn thành. Ngươi lấy được thưởng 200 điểm. Ngươi hoàn thành ủy thác gần biển ngư nhân dị biến căn nguyên lúc để giao tình báo đưa tới Ken phủ không thành trưởng khống giả Lý Tư chú ý. Vì biểu rõ ngươi cống hiến, Lý Tư ban cho ngươi khen thưởng thêm. Ngươi thu hoạch được Ken phủ không thành điểm cống hiến 3000 điểm. Ngươi thu hoạch được hoàng kim giai đặc thù xưng hào Ken phủ không thành tật phong trinh sát. Chú thích: nên xưng hào vì Ken phủ không thành chuyên môn xưng hào, đeo nên xưng hào lúc ngoài định mức thu hoạch được phía dưới hiệu quả. Một tại Ken phủ không thành cửa hàng mua sắm thương phẩm lúc thu hoạch được 9.5 gậy ưu đãi, tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP ở học tập kỹ năng không ưu đãi. 2. Mỗi tháng một lần, thu hoạch được ngoài định mức Ken phủ không thành cung phụng, trước mắt vì 100 điểm điểm cống hiến. 3. Nhưng tiêu hao nên xưng hào, thu hoạch được Ken phủ không thành cư dân thân phận, nhiều như vậy ban thưởng. Chào chào có chút giật mình nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhắc nhở, có chút ngoài ý muốn. Cái này nhưng so sánh hắn dự đoán ban thưởng phong phú nhiều. Hơn nữa nhìn nhắc nhở, tựa hồ là cung cấp tin tức đạt được Lý Tư coi trọng, mới có nhiều như vậy ban thưởng. Xem ra cái kia ẩn tàng kịch bản quả nhiên không đơn giản. Chào chào không có chút nào tiếc nuối, đã đủ hài lòng. Huyết kiếm, không hổ là Lý Tư lão đại. Mà tại chào chào đạt được ban thưởng đồng thời, một đầu tin tức cũng thông qua Ken phủ không thành và chim bổ câu trắng thương hội tuyên bố cho tất cả đợt lễ ơ thành viên. Chúc mừng, đợt lễ ơ chào chào hướng Ken phủ không thành trưởng khống giả, hội trưởng, Lý Tư Ken đưa ra chân quý kịch bản manh mối, đạt được Lý Tư ban cho. Ban thưởng, 3000 điểm Ken phủ không thành điểm cống hiến, hoàng kim giai đặc thủ xưng hào Ken phủ không thành tật phong chính xác. Tin tức cặn kẽ đáy điện, triển khai. Rất nhiều tờ lễ ơ lần thứ nhất thu đến như vậy tin tức, tò mò ấn mở về sau trong nháy mắt chua. Ta dựa vào chân quý xương hảo. Các người chơi có thể trông thấy cái danh xương này cụ thể vẻ ngoài, màu xanh nhạt huyễn khốc tiểu chữ còn bao vây lấy gió nhẹ đặc hiệu. Thấy thế nào làm sao cao cấp? Lại càng không cần phải nói cái danh xương này không chỉ có đẹp trai một bút, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể từ phụ không thành lãnh lương. Trong lúc nhất thời, gái gái liền thành tất cả tờ lễ ơ chú ý tiêu điểm. Về phần từ nay về sau, càng ngày càng nhiều tờ lễ ơ tích cực chủ động hướng Lý Tư cung cấp tình báo manh mối, cho Lý Tư mang đến không ít chỗ tốt. Cái kia chính là nói sau. Thấu chương xong, chương 636, 1, ta không làm người Á. Chương 636, 1, ta không làm người Á. Ken phủ không thành, Lý Tư phất phất tay, đem trước mặt thuyền trưởng và thủy thủ đưa tiễn, nhìn phía dưới còn ở vào trong hôn mê ngư nhân. Vừa rồi tại hỏi tham qua tháng 5 hoa hảo thuyền trưởng thủy thủ, đại khái hiểu rõ một chút sự tình phát sinh quá trình. Và hắn nghĩ không sai biệt lắm, ngư nhân bẹ gì ẩn bẹ ở Trân Châu quả nhiên là bởi vì ngư nhân trong bộ lạc bộ hỗn loạn, mới ngoài ý muốn bị các thủy thủ bắt lấy. Hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, mẹ gì ẩn vẻ ở lần này bị bắt khả năng thật có thể và Lý Tư dính líu quan hệ. Dù sao đạn dồn cảng tại Lý Tư quản lý phía dưới, so với kiếp trước phồn vinh rất nhiều, tiến về đạn dồn cảng thương thuyền cũng nhiều hơn rất nhiều. Cho nên, Bệ gì ẩn vẻ ở lần này liền xui xẻo gặp tháng năm hoa hảo, cũng bị bắt lại trở thành nô lệ. Từ những cái kia thủy thủ trong miêu tả, ngư nhân bộ lạc lần kia xung đột tựa hồ tương đối kịch liệt ta. Nhiều cá như vậy người tử vong, bệ gì ẩn vẻ ở hẳn là trong giao chiến một phương, hơn nữa hẳn là trong đó người lãnh đạo. Tại xác định mấy cái kia thủy thủ không có nói sai về sau, Lý Tư cho bọn hắn đầy đủ thù lao, liền đem bọn hắn đưa ra phủ không thành. Một cái hoàng kim giai ngư nhân nô lệ, đối Lý Tư tới nói không tính là gì. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là ngư nhân trong bộ lạc tụt cùng xảy ra chuyện gì, bệ gì ẩn vẻ ở tại ở trong đó lại xung làm cái gì nhân vật. Bệ gì ẩn vẻ ở đối với Lý Tư tới nói tương đối quan trọng, đây là hắn tham gia ngư nhân bộ lạc trọng yếu bắt tay. Bất quá Lý Tư cũng phải sớm làm một số chuẩn bị. Dù sao đây chính là dính đến chủng tộc tín ngưỡng sự tình, Lý Tư vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bệ gì ẩn vẻ ở cũng coi là một cái anh hùng thức nhân vật, bằng không thì cũng không có khả năng ở kiếp trước trở thành ngư nhân bộ lạc thủ lĩnh. Muốn nhường hắn hiệp trợ Lý Tư đánh vào ngư nhân bộ lạc, khẳng định phải trước cửa hàng một ít chuyện. Nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bệ gì ẩn vẻ ở, Lý Tư hai tay hợp lại cùng nhau trà sát. Vừa vặn thừa cơ hội này, thông qua mộng cảnh thế giới tra nhìn một chút bệ gì ẩn vẻ ở ký ức. Bệ gì ẩn vẻ ở mặc dù có được hoàng kim giai thực lực, mộng cảnh của hắn thế giới tại Lý Tư trước mặt cũng trở tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ tầm thường. Không biết đi qua bao lâu, tiếng sóng biển dậy sóng, bọt nước đụng vào bờ biển cái kia kiên cố nham thạch bên trên, hóa thành đầy trời óng ánh. Bệ gì ẩn vẻ ở từ từ mở mắt, mê mang mà nhìn xem trước mặt trời xanh, đầu não hỗn loạn lung tung. Ta, đây là ở đâu bên trong? Bệ gì ẩn vẻ ở cảm giác cả người không nói ra được suy yếu, tựa như thân thể bị móc sạch một dạng. Người đã tỉnh. Một thanh âm từ bệ gì ẩn vẻ ở bên người vang lên, nhường hắn đột nhiên giật mình. Hắn mãnh liệt nâng lên thân thể, phát hiện cho dù là cái này tiểu động tác đều để hắn có chút thở hổn hển, thật giống như trở lại còn chưa trở thành siêu phàm chức nghiệp giả thời điểm. Bất quá, hắn hiện tại đã không để ý tới những này, hắn chú ý tới một bóng người đang ngồi ở bên cạnh hắn. Đây là một cái cực kỳ cường tráng toa xoắn ốc chiến sĩ người cá, gió biển mang theo dâm đãng khí tức, nhẹ nhàng vất qua cái kia trần trụi xanh biển da thịt, phía trên hiện đầy đan sen tung hoành vết thương. Giữ tợn vết thương như là hải đồ bên trên đường thuyền, ghi chép chiến sĩ người cá vô số lần chiến đấu vinh quang lịch trình. Những này vết thương chẳng những không có giảm bớt hắn uy nghiêm, ngược lại như là chiến sĩ huân trường, vì hắn bằng thêm mấy phần hung hãn cùng bất khuất phong thái. Chiến sĩ người cá thân hình cực kỳ khôi ngô, so với bệ gì ẩn vẻ ở đều cường tráng rất nhiều, cơ bắp như là bản thạch cứng rắn, mỗi một khối đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Tứ chi của hắn tráng kiện mạnh mẽ, hai chân như là hai cây không thể phá vỡ trụ cột, vững vàng chống đỡ lấy thân thể của hắn, hai cánh tay thì như là sắt thép đúc thành, cơ múa lực lớn vô cùng. Thâm thúy trong đôi mắt lóe ra hải dương chỗ sâu lạnh lẽo cùng trí tuệ, phảng phất có thể nhìn rõ hết thời hư ảo. Ở tên này cường đại ngư nhân trước mặt, bệ gì ẩn vẻ ở đột nhiên cảm thấy mình tựa như là trẻ con một dạng nhỏ yếu. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chỗ không đúng. Hắn đã là hoàng kim giai chiến sĩ người cá, mà trước mắt người cá này khí thế không biết mạnh hơn hắn bên trên gấp bao nhiêu lần, chẳng lẽ hắn là tiền bối? Bệ gì ẩn vẻ ở nhìn lên trước mặt đồng tộc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà chiến sĩ người cá cũng không để ý tới hắn. Giờ phút này, hắn đang cúi đầu chuyên chú lau sạch lấy trong tay to lớn rộng trôi trường đao. Cây đao này có thể xương cự vật, thân đao nặng nề, lưỡi dao vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, phản phất có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Trôi đao rộng lớn, cực kỳ thích hợp ngư nhân cái kia tráng kiện bàn tay nắm chặt, toàn bộ thân đao tản ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén khí thế, phản phất chỉ là nhẹ nhàng bung lên, liền có thể bổ ra sóng cả mãnh liệt biển rộng. Chiến sĩ người cá động tác trầm ổn mà mạnh mẽ, mỗi một lần lao đều để lộ ra đối cây đao này quý trọng cùng kính sợ. Khí tức của hắn cùng đao thế tương dung, tạo thành một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách, nhường không khí chung quanh đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Bệ gì ẩn vẻ ở lập tức đã ngừng lại ngôn ngữ, kinh hãi mà nhìn xem trước mặt ngư nhân. Truyền kỳ, tuyệt đối là một vị truyền kỳ miễn hạ. Chân châu biển lúc nào lại xuất hiện một vị truyền kỳ ngư nhân rồi? Vốn là trong bộ lạc bộ liền đầy đủ hỗn loạn, một cái mới ngư nhân truyền kỳ hội mang đến biến hóa như thế nào, bệ gì ẩn vẻ ở sao có thể không biết? Dù sao trước lúc này, toàn bộ chân châu biển bao quát chúng quanh hải vực ngư nhân bộ lạc cũng liền hai tên truyền kỳ. Lần này ngư nhân bộ lạc sở dĩ hội buộc phát xung đột hỗn loạn, cũng là bởi vì trong đó một tên truyền kỳ đột nhiên mất đi. Đây đối với bệ gì ẩn vẻ ở đả kích là tương đối to lớn. Dù sao chết đi tên kia truyền kỳ là ngư nhân bộ lạc Trân Châu thị tộc trưởng bối. Đây không thể nghi ngờ là nhường bệ gì ẩn vẻ ở đã mất đi ủng hộ lớn nhất, cũng làm cho bệ gì ẩn vẻ ở tại cạnh tranh bộ lạc thủ lĩnh cục diện thật tốt trong nháy mắt sụp đổ. Mặc dù còn giữ lại vị kia truyền kỳ cũng sẽ không chủ động ra tay với hắn, nhưng vẹn vẹn truyền kỳ biểu hiện ra thái độ, liền để rất nhiều nguyên bản trung lập người đứng ở bệ gì ẩn vẻ ở đối diện. Cũng chính là bệ gì ẩn vẻ ở những năm gần đây kinh doanh thế lực đủ cường đại, không phải vậy liền miễn thương duy trì cục diện khả năng cũng không có. Nguyên bản, bệ gì ẩn vẻ ở đã mất đi tiếp tục cạnh tranh ý nghĩ. Đối phương đã bắt đầu đối với hắn hạ tử thủ, hắn rất khó có xoay người cơ hội. Nhưng là hiện tại, một cái mới ngư nhân truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực nhường hắn đã kinh vừa vui. Nhưng bệ gì ẩn vẻ ở vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tên này truyền kỳ miệng hạ mặc dù cứu được hắn một mạng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ vì hắn làm cái gì. Huống chi, hắn địch nhân sau lưng cũng là đứng đấy một tên truyền kỳ tồn tại. Ngay tại bệ gì ẩn vẻ ở nhanh chóng suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm, chỉ nghe thấy chiến sĩ người cá thu hồi trường đao trong tay, hướng hắn hỏi, "Ta nhìn ngươi thực lực cũng vẫn được, làm sao bị những cái kia nhân loại bắt lấy rồi?" Bị người ta tóm lấy rồi. Bệ gì ẩn vẻ ở nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Chương 636, 2, ta không làm người Á. Chương 636, 2, ta không làm người Á. Lúc trước hắn là mang theo bộ hạ chuẩn bị đi Hải Dương Nữ Thần Giáo hội nhờ giúp đỡ, ai nghĩ đến trên nửa đường bị lọt vào tập kích. Hắn lúc ấy hẳn là đã hôn mê, là vào lúc này bị đi ngang qua nhân loại phát hiện. Nhờ có thể gặp được vị này truyền kỳ miệng hạ á bệ gì ẩn vẻ ở chỉ là muốn được nhân loại bắt lấy thành làm nô lệ kết cục, cũng có chút không rét mà run. Ta trước đó nhận lấy tập kích, hẳn là đã hôn mê, còn không biết vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Tại truyền kỳ trước mặt, bệ gì ẩn vẻ ở không có muốn giải thích hoặc là giấu giếm ý nghĩ. Ngư nhân ở giữa nội chiến. Khôi Ngô chiến sĩ người cá liếc nhìn bệ gì ẩn vẻ ở một cái, lắc đầu có chút bất mãn bộ dáng. Lập tức tên này chiến sĩ người cá liền muốn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này dáng vẻ. Thấy thế, bệ gì ẩn vẻ ở có chút nóng nảy. Thật vất vả gặp phải một vị khả năng làm viện thủ truyền kỳ, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ. Bệ gì ẩn vẻ ở tiến lên một bước, đội bằng nói, cảm tạ ân cứu mạng của ngài, không biết nên như thế nào xưng hô ngài. Ta là vùng biển này ngư nhân bộ lạc vương tử bệ gì ẩn vẻ ở Trân Châu, không biết có thể hay không có vinh hạnh mời miện hạ tiến về bộ lạc của ta làm khách. Ngươi là Trân Châu thị tộc người. Nghe thấy bệ gì ẩn vẻ ở lời nói, chiến sĩ người cá sững sờ, lập tức quay đầu lại đánh giá hắn vài lần sau hỏi, mạng Trân Châu là gì của ngươi? Bệ gì ẩn vẻ ở nghe thấy cái tên này, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hẳn là vị này truyền kỳ miện hạ và mạ tẩy đại nhân có quan hệ. Mạ tẩy Trân Châu chính là bệ gì ẩn vẻ ở chỗ thị tộc vừa chết đi vị kia truyền kỳ, cũng chính bởi vì đã mất đi ủng hộ lớn nhất, bệ gì ẩn vẻ ở mới có thể rơi vào bây giờ cái này hoàn cảnh. Ngài nhận thức mạ tẩy miện hạ. Bệ gì ẩn vẻ ở vội bằng nói, mạ tẩy miện hạ là chúng ta thị tộc tiền bối, bất quá hắn năm ngoái thời điểm qua đời. Mạ tẩy chết rồi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một ta xem xét. Chiến sĩ người cá xoay người, con mắt nhìn chằm chằm bệ gì ẩn vẻ ở. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt bệ gì ẩn vẻ ở. Trong lúc nhất thời bệ gì ẩn vẻ ở cảm giác mắt tối sầm lại, tử thần đã đang hướng lấy hắn vây tay. Tựa hồ là chú ý tới bệ gì ẩn vẻ ở không chịu nổi, Khôi Ngô ngư nhân thu nạp khí thế, nhìn xem bệ gì ẩn vẻ ở nói ra, ta là cơ lũ, xem như mạ tẩy bằng hữu. Mạ tẩy chết rồi, làm sao có thể, hắn là chết như thế nào? Mặc dù gia hỏa này số tuổi không nhỏ, nhưng tuổi thọ còn lại có không ít mới đúng a. Từ cơ lũ trong miệng, có thể cảm nhận được hắn đối hảo hữu qua đời khó mà tin được. Vừa chầm qua một hơi bệ gì ẩn vẻ ở nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Sự tình giống như chính hướng phía hắn khó có thể tưởng tượng phương tiến về phía trước, phản phất là đang nằm ngậm giữa ban ngày tầm thường. Tựa hồ hắn cạnh tranh thủ lĩnh khả năng lại lần nữa xuất hiện. Bệ gì ẩn vẻ ở vội vàng hướng Cỡ Lù nói ra, Cỡ Lù miện hạ, trên thực tế chúng ta đối với mạ tẩy miện hạ qua đời cũng không phải quá rõ ràng. Mạ tẩy miện hạ rời đi bộ lạc về sau, qua đời tin tức vẫn là san hô thị tộc có lợi hiệu miện hạ cáo chi chúng ta. Về phần tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Bệ gì ẩn vẻ ở trong lời nói tựa hồ là đang hướng Cỡ Lù giải thích cái gì, nhưng nói gần nói xa đều thể hiện lấy đối vị kia ngư nhân truyền kỳ o nầy hiệu chất vấn. Đương nhiên, bệ gì ẩn vẻ ở cũng không có nói sai, sự thật chính là như thế. Hắn cũng không dám lừa gạt một vị truyền kỳ, bị phát giác vậy coi như thảm rồi. Hừ, Cỡ Lù lạnh hừ một tiếng, khịt mũi coi thường nói, o nầy hiệu gia hỏa kia ta trước đó liền nghe nói qua, hắn nhưng so sánh mạ tẩy lao nhiều, kết quả gia hỏa này không có việc gì. Thoại âm rơi xuống, Cỡ Lù nhìn xem bệ gì ẩn vẻ ở, trầm giọng nói ra, bệ gì ẩn vẻ ở đúng không, mang ta đi các ngươi thị tộc. Không nghĩ tới ta đến tìm mạ tẩy, vậy mà lại là kết quả như vậy. Ta ngược lại muốn xem là ai làm sự tình. Đúng, Cỡ Lù miện hạ. Bệ gì ẩn vẻ ở vội vàng đáp, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là bánh từ trên trời rơi xuống. Tại thị tộc truyền kỳ trưởng bối qua đời về sau, nguy cơ thời điểm lại có một vị trưởng bối truyền kỳ hảo hữu tìm tới cửa. Coi như vị này không nhất định lại trợ giúp hắn tranh đoạt liên hợp bộ lạc thủ lĩnh vị trí, nhưng ít ra Trân Châu thị tộc gặp phải nguy cơ không cần lo lắng. Bệ gì ẩn vẻ ở không dám trì hoãn, vội vàng vọt vào trong biển cho Cỡ Lù dẫn đường. Cỡ Lù cùng sau lưng bệ gì ẩn vẻ ở. Nhìn về phía con cá này, người trong mắt lộ ra lấy không hiểu hào quang. Cái gọi là truyền kỳ ngư nhân Cỡ Lù, trên thực tế chính là Lý Tư Ngụy trang thân phận. Trước lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp đến lợi dụng bệ gì ẩn vẻ ở. Tỷ như cưỡng ép khống chế bệ gì ẩn vẻ ở, nhường hắn trở thành khối lỗi, hoặc là trực tiếp thay thế bệ gì ẩn vẻ ở thân phận. Nhưng ở hiểu qua bệ gì ẩn vẻ ở ký ức về sau, Lý Tư vẫn là lựa chọn cái này một cái phương pháp. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần tham gia ngư nhân tộc tín ngưỡng lý do là được. Làm nhiều sai, bớt làm thiếu sai. Hắn cũng không muốn gây nên những cái kia chư thần giáo hội chú ý hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn chính là bệ gì ẩn vẻ ở cây cỏ cứu mạng, đến lúc đó dù cho bệ gì ẩn vẻ ở ý thức được chỗ nào không đúng, cũng sẽ chủ động bang Lý Tư giấu giếm. Mà Trân Châu thị tộc và San Hô thị tộc ở giữa xung đột, chính là Lý Tư tốt nhất tham gia bắt tay. Đương nhiên, muốn đại cá trong nhân tộc truyền bá tín ngưỡng, vẫn là phải nhanh nhất khuyết tán danh vọng của hắn. Liên như là Lý Tư trước đó tham dự các loại sự tình lấy được truyền thuyết độ mở dạng, danh vọng càng cao, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng đạt được người khác kính sợ. Đây cũng là thành lập tín ngưỡng thể hệ bước đầu tiên. Bất quá bởi vì truyền kỳ ngư nhân Cỡ Lù là Lý Tư tạo dựng thân phận mới, không có trước đó danh vọng, còn cần bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, nhanh nhất tại mới quần thể trung thành lập được danh vọng phương pháp, chính là đánh bại quần thể bên trong người mạnh nhất. Mà tại hiện tại ngư nhân bộ lạc bên trong, mạnh nhất chính là vị kia còn sót lại ngư nhân truyền kỳ ác ăn chi cá mập con lợi hiệu. Với bạn, bệ gì ẩn vẻ ở cùng vị này truyền kỳ ẩn ẩn cũng có mâu thuẫn. Đang tra nhìn bệ gì ẩn vẻ ở ký ức, hiểu rõ đến ở giữa tình huống về sau, Lý Tư liền quyết định lấy thân phận như vậy cùng nó gặp mặt. Cho nên, ta không là người á. Hiện tại xem ra hết thời tiến hành vẫn tương đối thuận lợi. Toa xoắn ốc ngư nhân bên trong thi pháp chức nghiệp giả cũng không nhiều, hơn nữa vì và trước đó năng lực làm ra phân chia, Lý Tư thiết kế cỡ lụt là một vị chuyển kỳ chiến sĩ người cá. Ngư nhân tại trong biển rộng trời sinh liền có thể cảm ứng được vị trí đại khái, hơn nữa vì càng thêm chân thực, trước đó Lý Tư mang bẹ gì ẩn bẹ ở rời đi đạn dồn cảng, đi tới chân châu biển chỗ sâu một tòa không người đảo nhỏ. Không tốn thời gian quá dài, bẹ gì ẩn bẹ ở liền mang theo Lý Tư đi tới chân châu thị tộc vị trí. Chỗ này to lớn ngư nhân bộ lạc ở vào số hòn đảo nhỏ vờn quanh vịnh biển bên trong, bốn phía bị xanh thẳm biển rộng vờn quanh, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, phát ra êm tai hào hào âm thanh. Vịnh biển nội hải nước thanh tịnh tới đáy, ngũ thải ban lan đá san hô ở trong nước dáng dấp yêu điệu, vì vùng biển này tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng lộng lẫy. Ngư nhân bộ lạc chỗ ở xây ở vịnh biển trung ương, dùng to lớn vỏ sò, đá san hô và dòng biển xảo diệu dựng mà thành, đã kiên cố lại mỹ quan. Ngư nhân phòng ốc xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại biển cả trung, có bị nước biển bao phủ, có thì hơi cao hơn mặt nước, tạo thành một cái đặc biệt trên nước thôn xóm. Chỉ bất quá, tòa này kỳ lạ ngư nhân thôn xóm bây giờ lại bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Chiến sĩ người cá nhóm cầm lấy vũ khí, cảnh giác tại thôn xóm chung quanh tuần tra, có thể trông thấy không ít thụ thương ngư nhân đang chờ tại trong thôn lạc, trong nước biển tanh nồng vị đưa tới cá mập thăm dò. Thấy bẹ gì ẩn vẻ ở thân ảnh xuất hiện, không ít ngư nhân hưng phấn mà lao đến. Tấu chương xong, chương 637, 1, Chân Châu thị tộc hy vọng chương 637, 1, Chân Châu thị tộc hy vọng Chân Châu thị tộc bộ lạc, thị tộc ngư nhân nhóm trông thấy bẹ gì ẩn vẻ ở trở về, vui vô cùng nhao nhao vây quanh. Vốn là thị tộc bên trong trụ cột, truyền kỳ ngư nhân mạ tới qua đời đối bọn hắn tới nói chính là một cái cực kỳ trọng đại đả kích, nếu như ngay cả hiện tại thủ lĩnh bẹ gì ẩn vẻ ở gặp chuyện không may lời nói, căn bản không dám nghĩ tương lai phải đối mặt là cái gì. Chiếm hữu Chân Châu biển giàu có nhất hải vực, Chân Châu thị tộc đã tại đối mặt chủng tộc khác thăm dò, nếu quả như thật nói như vậy khả năng liền thảm rồi. Chính là bởi vì dự liệu được khả năng đối mặt khốn cảnh, bẹ gì ẩn vẻ ở cơ hồ đã từ bỏ tiếp tục tranh đoạt ngư nhân liên minh bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Lúc trước hắn mang theo người tay đi Hải Dương Nữ Thần Giáo hội, chính là vì tìm xin giúp đỡ. Lấy từ bỏ tiếp tục tranh đoạt thủ lĩnh điều kiện, đến cam đoan đối phương không sẽ nhằm vào Chân Châu thị tộc. Bất quá bây giờ xem ra, đây là hắn mong muốn đơn phương. Đối phương vì tiêu diệt hắn, phái ra khá cường đại nhân thủ đuổi giết hắn và bộ hạ của hắn. Nếu không phải thời khắc cuối cùng bẹ gì ẩn vẻ ở liều mạng chiến đấu, khả năng sớm liền trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Hiện tại xem ra, đối phương không chỉ là muốn liên minh bộ lạc thủ lĩnh vị trí, đối với Chân Châu thị tộc lãnh địa cũng là ngấp nghé đã lâu. Không có khả năng vô cùng đơn giản liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Đối phương sau lưng thế nhưng là đứng đấy một vị truyền kỳ miễn hạng, tại mạ tới chết đi hiện tại, là đặt ở Chân Châu thị tộc trên đỉnh đầu một tòa tuyệt vọng đại sơn. Nếu như không có gặp được cơ lũ, bẹ gì ẩn vẻ ở tại trở lại thị tộc thời điểm liền sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ tất cả lãnh địa, trực tiếp dẫn đầu tộc nhân rời đi Chân Châu biển. Nếu như tương lai có cơ hội trở lại, nếu không chỉ có thể tiếp tục lưu lạc, nhưng là hiện tại truyền kỳ ngư nhân cỡ lũ xuất hiện, nhường bẹ gì ẩn vẻ ở giấy lên hy vọng mới, lại càng không cần phải nói đối phương và mạ tự quan hệ tựa hồ coi như không tệ dáng vẻ, cái này khiến bẹ gì ẩn vẻ ở an tâm rất nhiều. Về phần trước đó không có nghe mạ tẩy nhắc qua cỡ lũ danh tự, cái kia lại có quan hệ gì đâu? Đối với bẹ gì ẩn vẻ ở và Chân Châu thị tộc tới nói, cỡ lũ Lý Tư xuất hiện chính là tuyệt vọng lúc đột nhiên xuất hiện cây cỏ cứu mạng, ngoại trừ cầm thật chặt căn bản sẽ không có cái khác cân nhắc. Bẹ gì ẩn vẻ ở đơn giản và tộc nhân nói vài câu, liền căn dặn thuộc hạ đem mạ tẩy đã từng chỗ ở thu thập đi ra. Sau đó không người mời cỡ lù hướng phía mạ tẩy trụ sở đi đến. Cỡ lù miên hạ, mời đến bên này. Ta mang ngài đi mạ tẩy đại nhân trụ sở. Tận đến giờ phút này, chúng ngư nhân mới chú ý tới bẹ gì ẩn vẻ ở sau lưng Lý Tư. Cái kia khôi ngô hình thể và khí thế cường hãn trong lúc nhất thời chấn động tất cả ngư nhân, toàn bộ thôn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lý Tư quét mắt một vòng trước mắt tòa này ngư nhân bộ lạc, liền mặt không thay đổi cùng sau lưng bẹ gì ẩn vẻ ở rời đi. Tòa này ngư nhân bộ lạc kiến trúc mặc dù đơn sơ, nhưng diện tích quả thực không nhỏ, đảo nhỏ ở giữa toàn bộ biển cạn đều là bộ lạc phong ốc. Lý Tư đại khái dò xét một lần, Chân Châu ngư nhân bộ lạc có chừng hơn 2,000 con ngư nhân. Hoàng kim giai ngư nhân không sai biệt lắm có hơn 30 con, còn lại đều là bạch ngân giai và thanh đồng giai ngư nhân. Đúng vậy, ngư nhân cá thể thực lực chí ít cũng là thanh đồng giai tồn tại. Mặc dù cá thể thực lực tương đối cường đại, bất quá so ra mà nói, cá mọi người trí tuệ cũng không cao, cũng gần như không thể sử dụng cao giai ma pháp đạo cụ, thực tế uy hiếp cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, tại trong biển rộng gặp phải ngư nhân liền không đồng dạng, nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Tại cỡ lũ thân ảnh khổng lồ rời đi về sau, chúng ngư nhân mới giống như là tỉnh táo lại một dạng, nhao nhao hạ giọng hưng phấn mà thảo luận nói, nghe được sao, bẹ gì ẩn vẻ ở tộc trưởng xưng hô vị tiên là cỡ lũ miện hạ, miện hạ. Thật không hổ là truyền kỳ, vừa rồi ta cảm giác muốn hít thở không thông, cảm giác cỡ lũ miện hạ so với mạ tẩy đại nhân còn cường đại hơn. Ta biết, ta liền biết Chân Châu thị tộc sẽ không cứ như vậy xong đời. Đánh rắm, trước đó mỗi ngày đoán trời trách đất, chuẩn bị chạy trốn không phải bắt cơ ngươi sao? Ta đây là vì thị tộc cân nhắc, hiểu không? Chuẩn bị đường lui cái kia có thể kêu chạy trốn sao? Sau một lát, bẹ gì ẩn vẻ ở dẫn theo Lý Tư đi tới bộ lạc trung tâm khu vực, nơi này có một tòa rõ ràng so với những kiến trúc khác cao lớn tinh mỹ phòng ở nghĩ đến, đây chính là vị kia mạ tẩy chỗ ở đi. Lý Tư nhìn mấy lần, khẽ lắc đầu. Đối với hắn mà nói, đừng nói và Ken phụ không thành so sánh với, liền đạn dồn cảng đại bộ phận kiến trúc đều so với trước mắt cái này tốt hơn nhiều. Duy nhất ưu điểm khả năng chính là tương đối rộng mở, đối với ngư nhân hình thể tới nói. Cỡ lù đại nhân bẹ gì ẩn vẻ ở đem Lý Tư đưa vào thạch ốc, chủ trừ đang chuẩn bị nói cái gì, liền bị Lý Tư phất tay ngăn lại. Chỉ thấy ngư nhân cỡ lù quét mắt cả tòa gian phòng, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái hồi ức dáng vẻ, tựa hồ tại nhớ lại lấy chết đi hảo hữu. Ý thức được điểm này, mẹ Di ẩn vẻ ở vội vàng ngừng không nói, đang hoàng đợi ở một bên. Sau một lát, Lý Tư ngồi ở trong phòng rèn luyện bóng loáng rộng lớn ghế đá, lắc đầu nói ra, lần trước thấy Mạc tại thời điểm ta còn không có đột phá truyền kỳ, chuyến tới một chuyến muốn nói cho hắn cái tin tức tốt này, không nghĩ tới Mạc tẩy đã không có ở đây. Thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Lý Tư cái kia trên gương mặt dữ tợn vừa đúng toát ra một tia tiếc nuối, tựa hồ vẫn còn nhớ lấy đã từng quá khứ. Luận diễn kỹ, Lý Tư chưa từng có hư qua ai. Cơ Lù Miên Hạ, ta tin tưởng Mạc tẩy đại người biết tin tức này, khẳng định cũng đều vì ngài cao hứng. Mẹ Di ẩn vẻ ở vội vàng nói, thần sắc tràn đầy cung kính. Mạc tẩy có cao hứng hay không hắn không biết, dù sao hắn hiện tại thật cao hứng. Nhìn như vậy đến Cơ Lù và Mạc tẩy quan hệ quả thật không tệ, cái này với hắn mà nói chính là tin tức tuyệt vời nhất. Trước đó hắn đã mịt mờ nói cho Cơ Lù, cùng Chân Châu thị tộc đối địch là một vị ngư nhân truyền kỳ, nhưng Cơ Lù vẫn là đến đây, không để ý chút nào dáng vẻ. Không, cho dù là như vậy cũng phải tranh thủ Cơ Lù trợ giúp, đây là Chân Châu thị tộc hy vọng cuối cùng. Mẹ Di ẩn vẻ ở không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không muốn rời quê hương dẫn đầu tộc nhân lưu lãng tứ xứ. Nói một chút đi, Mạc tẩy tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên chết đi? Trầm mặc sau một lát, Lý Tư nhìn xem Mẹ Di ẩn vẻ ở trầm giọng hỏi. Mẹ Di ẩn vẻ ở trong lòng căng thẳng, biết đây là tranh chiếm được đối phương duy trì cơ hội tốt nhất. Kỳ thật trước đó, chúng ta ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta và Rốt Di A mặc dù tại tranh đoạt liên minh bộ lạc thủ lĩnh địa vị, nhưng Mạc tẩy miệng hạ và O nảy hiệu miệng hạ quan hệ rất không tệ, giữa chúng ta cạnh tranh cũng đều là cực hạn tại nhất định trong phạm vi. Tầm thường xác định bộ lạc thủ lĩnh nhân tuyển là cần chờ đến 3 năm một lần tế tự điện lễ, cho nên trong khoảng thời gian này ta và Rốt Di A đều là tại làm lấy chuẩn bị. Chương 637-2, Chân Châu thị tộc hy vọng. Chương 637-2, Chân Châu thị tộc hy vọng. Mạc tẩy đại nhân mặc dù ủng hộ ta và Rốt Di A cạnh tranh, nhưng cũng không có duy trì cái gì, O nảy hiệu miệng hạ tựa hồ cũng là như thế này. Bất quá từ một năm trước bắt đầu, Mạc tẩy đại nhân liền bắt đầu thường xuyên ra ngoài, dù cho trở về cũng chỉ là đợi mấy ngày, về sau lại sẽ xuất đi. Mạc tẩy đại nhân mặc dù cho tới bây giờ không nói với chúng ta hắn đang làm gì, bất quá tựa hồ hắn chuẩn bị sự tình O nảy hiệu miệng hạ cũng có tham dự. Sau đó chính là 2 tháng trước, lúc kia Mạc tẩy đại nhân đã 3 tháng chưa có trở về, san hô thị tộc người đột nhiên thay O nảy hiệu miệng hạ đưa tới một phong thư, cáo chi chúng ta nói Mạc tẩy miệng hạ đã chết. Chúng ta mặc dù không tin Mạc tẩy đại nhân sẽ vẫn lạc, nhưng một mực không có đạt được đại nhân tin tức, phái ra nhân thủ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vừa mới bắt đầu 1 tháng san hô thị tộc cùng chúng ta còn sống chung hòa bình, về sau đột nhiên liền bắt đầu tập kích chúng ta. Mạc tẩy đại nhân đã chết đi tin tức đã tại liên minh bộ lạc bên trong lưu truyền ra, càng ngày càng nhiều ngư nhân đứng ở Rốt Di A bên kia, Chân Châu thị tộc không phải là đối thủ. Mẹ Di ẩn vẻ ở túi đầu nói ra, tận khả năng kỹ càng miêu tả sự tình. Hắn không có nói láo, cũng không cần nói láo. Cả cái sự tình bản thân liền điểm đáng ngờ trung điệp, chỉ bất quá hắn không có năng lực như thế đi dò xét một vị truyền kỳ chân tướng thôi. Bất quá mặc dù hắn không có năng lực như thế, nhưng Cỡ Lũ đại nhân có a. Mẹ Di ẩn vẻ ở đem tất cả hy vọng đều đặt ở Cỡ Lũ trên thân. Lý Tư tử tế nghe lấy Mẹ Di ẩn vẻ ở giảng thuật, lại tuân sau khi hỏi mấy câu, mới suy tư mà bắt đầu. Hắn đi vào ngư nhân bộ lạc hàng đầu mục đích là thành lập tín ngưỡng hệ thống, thu thập tín ngưỡng chi lực. Mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên phải đối mặt có 2 phiền phức. Một cái là ngư nhân tộc truyền kỳ, dù sao truyền kỳ cường giả nghĩ muốn tiếp tục mạnh lên, nhiều nhất lựa chọn đều là leo lên đăng thần con đường. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một ta xem xét. Mà cái này dính đến tín ngưỡng chi lực phân phối. Hiện tại Chân Châu biển ngư nhân bộ lạc vẫn còn tương đối tốt, chỉ còn lại có 1 tên truyền kỳ. Tại thông qua mẹ gì ẩn vẻ ở ký ức đơn giản đến vị kia truyền kỳ ngư nhân lo nợ hiệu đại khái thực lực về sau, Lý Tư kỳ thật cũng không quá lo lắng. Đối phương đã rất già bất quá cũng chính bởi vì như vậy, đối tín ngưỡng chi lực khát vọng có thể sẽ càng thêm chấp nhất. Trừ cái đó ra, còn có thể quấy nhiều Lý Tư chính là Hải Dương Nữ Thần Giáo Hội, đây là Chân Châu Hải Ngư mọi người thờ phụng thần linh. Dù sao đối với Hải Dương Nữ Thần Giáo Hội đến nói, Chân Châu Hải Ngư nhân bộ rơi chính là bọn hắn đất phần trăm, không có khả năng tùy ý phân cho những người khác, cho dù là truyền kỳ. Nếu như Lý Tư lộ ra thân phận chân thật, Hải Dương Nữ Thần Giáo Hội khẳng định hội bán hắn mặt mũi này, nhưng lời như vậy lại cùng hắn che giấu tung tích mục đích tướng làm trái với. Hải Dương Nữ Thần Giáo Hội bên này phiền phức hẳn là sẽ không quá lớn. Dù sao ngoại tộc muốn cướp đoạt tín ngưỡng lời nói cái kia là tuyệt đối địch nhân, Lý Tư ngụy trang thành cá người thân phận vẫn còn có cơ hội. Phiền toái lớn nhất vẫn là cái kia truyền kỳ ngư nhân O Nảy Hiệu. Đối với Lý Tư tới nói, không có so với O Nảy càng thích hợp dùng để hiện lộ rõ ràng sức mạnh, thu hoạch danh vọng đối thủ. Dù sao muốn có được các tín đồ kính sợ, thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, nhanh nhất lúc ấy còn là trở thành quần thể bên trong trí cường giả. Người nhỏ yếu thiên nhiên hội phục tùng cường quyền, đặc biệt là tại ngư nhân tộc, thú nhân tộc loại này tôn trọng sức mạnh trong chủng tộc. Ngươi là Mạc tẩy hậu bối, nơi này là Mạc tẩy thị tộc, ta có thể giúp ngươi. Sau một lát, Lý Tư bình thản nhìn xem Mẹ Di ẩn vẻ ở nói ra, nhưng là đó cũng không phải không có đại giới. Mẹ Di ẩn vẻ ở nghe vậy, kinh hỉ sau khi đột nhiên ngẩng đầu nghĩ phải lập tức đáp ứng. Bất quá cái gì đại giới, chỉ cần có thể vãn hồi Chân Châu thị tộc, hắn đều nguyện ý đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện trước mặt Cỡ Lũ tựa như biến thành người khác một dạng. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, tựa như một đầu cực ác hung thú đột nhiên thức tỉnh, tản ra uy áp như là như thực chất chiếu nặng bao phủ ở trước mắt cá trên thân người. Mẹ Di ẩn vẻ ở chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế run rẩy lên, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Tại thời khắc này, nó rõ ràng cảm nhận được mình cùng truyền kỳ ở giữa cái kia không cách nào vượt qua chênh lệch thật lớn, phản phất đối mặt chính là một tòa không cách nào leo lên núi cao, làm nó tâm sinh kính sợ, bất lực kháng cự. Nghĩ thông suốt, rồi quyết định. Lý Tư nhìn đổ mồ hôi lạnh bẹ gì ẩn bẹ ở, bình chân như bạn nói. Đúng, cơ lù miệng hạ. Bẹ gì ẩn bẹ ở túi đầu xuống không dám nhìn Lý Tư đáp. Hắn cảm giác lúc này Lý Tư mang cho hắn cảm giác sợ hãi so với lúc trước hắn thấy mạ từ thời điểm chênh lệch quá xa. Đây chính là phong mang tất lộ truyền kỳ miệng hạ sao? Không biết vì sao, bẹ gì ẩn bẹ ở trong lòng dâng lên một tia hướng tới cùng kính sợ. Khi nào ta cũng có thể chạm tới tầng này cảnh giới? Bẹ gì ẩn bẹ ở lắc đầu, vung rơi đầu chung không thiết thực chờ mong. Đối hắn hiện tại và Trân Châu thị tộc tới nói, cấp bách nhất chính là thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Được rồi, tiểu tử. Lý Tư đột nhiên vỗ vỗ bẹ gì ẩn bẹ ở bả vai cười cười, lộ ra trong miệng cái kia giữ tận đàn sen răng. Nề mặt mạ tẩy, ta sẽ không làm có ngươi. Cung phục ta, tín ngưỡng ta là đủ. Bẹ gì ẩn bẹ ở đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lý Tư. Cũng không phải là bởi vì Lý Tư nói lên điều kiện quá mức khó khăn, mà là bởi vì điều kiện này. Đối Trân Châu thị tộc tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Tín ngưỡng chi lực cái gì, và truyền kỳ phía dưới ngư nhân không hề có một chút quan hệ. Dù sao đều là cung phụng tín ngưỡng Hải Dương Nữ Thần cũng là tín ngưỡng, cung phụng Cờ Lũ cũng là cung phụng. Huống chi, nếu như Cờ Lũ tiếp nhận Trân Châu thị tộc tín ngưỡng, liền muốn cung cấp tương ứng che chở, cái này là chuyện đương nhiên tình. Nói cách khác, Trân Châu thị tộc lại sẽ có được một vị truyền kỳ cấp bậc thủ hộ giả. Cái này còn có cái gì có thể do dự? Bệ Di ẩn vẻ ở liền vội vàng gật đầu, sợ Lý Tư đổi ý một dạng. Lý Tư rất rõ ràng Bệ Di ẩn vẻ ở ngạc nhiên nguyên nhân, cũng không có quá mức quan tâm. Dù sao tín ngưỡng chỉ hướng chính là ngư nhân Cờ Lũ, và hắn Lý Tư ken có quan hệ gì? Loại tín ngưỡng này cung phụng quan hệ đối Lý Tư tới nói căn bản không có lực ước thúc, thật có phiền phải gì, Lý Tư nói bức bỏ liền từ bỏ, và bẹ gì ẩn vẻ ở ý nghĩ bên trong thủ hộ giả cũng không đồng dạng. Hơn nữa, Trân Châu thị tộc làm vì cuộc sống tại vùng biển này thật lâu ngư nhân bộ lạc, Bát Ngát Hải Dương khẳng định có không ít chân bảo bị bọn hắn thu giấu đi, mà những này đều là hắn Lý Tư. Được rồi. Lý Tư gật gật đầu, đối bẹ gì ẩn vẻ ở nói ra, ngươi bây giờ an bài một người đi san hô thị tộc, thay ta và O Nợ Hiệu gia hỏa kia truyền lời. Với tư cách hướng vĩ đại Cờ Lũ nhận lỗi, đem cái kia rốt gì ai cho ta đưa tới làm hải thần tiết tế phẩm, nếu không liền đợi đến nhận lãnh cái chết đi, lão giả. Cái này bẹ gì ẩn vẻ ở trong lúc nhất thời bị kinh hãi, không biết nên không nên đáp ứng. Đối phương là một vị tồn tại cực kỳ thời gian rất dài truyền kỳ cường giả. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi. Lý Tư hứng hờ nhìn thoáng qua bẹ gì ẩn vẻ ở, giữ thật cười, chẳng lẽ ngươi muốn làm tế phẩm? Không, ta cái này đi. Bẹ gì ẩn vẻ ở cảm giác trái tim đều bị nắm lấy một dạng, vội vàng nói. Được rồi, không cần. Lý Tư đứng người lên, nhìn xem thôn xóm đông bên cạnh vừa cười vừa nói, còn đưa tới cửa. Cái này còn mất việc. Tấu chương xong.